Chu Minh, Lý Huynh ý thức được xảy ra chuyện gì, hưng phấn đến toàn thân phát run, cái này mới có áo xanh đại hán vào phòng, đem Hứa Dịch cầm ra tới một màn. Biết quy tắc Hứa Dịch, cũng dọa một tiếng mồ hôi lạnh, lúc này, dù nghe Chu Minh châm chọc, cũng chút nào không sinh ra buồn bực ý, nếu không phải gia hỏa này đối với mình niệm tư tại tư, hắn nơi nào còn có cơ hội nghiệm chứng đối với thiết tinh phỏng đoán, đảm bảo đã bị trục xuất. Số 97, người cái này rùa đen công, thế nhưng là luyện đến kinh thế hai tục trình độ, sợ là đạt đến cảnh giới tối cao, ngay cả mình đều lừa gạt, chính là rùa đen bên trong kỳ hoa. Lý Huynh bước nhanh về phía trước, thân thiết vỗ Tiết Hướng bả vai nói. Nói lời vô dụng làm gì, số 97, tranh thủ thời gian giao ra thẻ số, để mộ ghi chép thành tích. Như còn muốn đến, lại tìm người đề cử, khắc giao nạp 1000 vàng phạt tiền. Áo xanh đại hán không có rảnh nghe Lý Huynh nói nhảm, tức giận giặt rào nói. Giao ra ngọc bài về sau, phải chăng trả lại. Hứa Dịch không rõ ràng áo xanh đại hán ghi chép thành tích, đến cùng là ý gì. Tại hắn trong ấn tượng, khắc đá bên trên ghi chép thuật lại là, chỉ cần thành tích đạt tiêu chuẩn, lại không phải cuối cùng ba vị là được, lại chưa từng nhìn thấy có ghi chép thành tích thuyết pháp. Ha ha, gia hỏa này thật đúng là non đến kịch liệt. Giao đi, khẳng định trả lại, tạ quản sự không phải nói à, chỉ cần còn có người đề cử, lại giao nạp 1000 vàng, ngọc bài này tự nhiên lại lần nữa trả lại. Chu Minh, Lý Huynh riêng phần mình cười hì hì ở một bên bổ đao. Vây xem chúng tạp dịch cười đùa không tuyệt, tựa như nhìn Hứa Dịch cái này mới tới ngốc manh, là tuyệt đại niềm vui thú. Hứa Dịch thông minh, tự nhiên nghe ra môn đạo. Nguyên lai, xác thực không cần ghi chép thông qua người thành tích, ngọc bài này là chuyên môn ghi chép kẻ thất bại thành tích, hoặc là nói thông qua ghi chép thành tích loại này luyện chuyển phương thức, để kẻ thất bại chủ động nộp lên trên mở ra luyện phòng ngọc bài. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Hứa Dịch vừa chuyển động ý nghĩ, nói: "Nghe Chu Minh, Lý Huynh ý tứ, cảm thấy tại hạ quả thật không thông qua kiểm nghiệm đài. Lời thừa, ngươi nếu là thông qua, ta đem cái này kiểm nghiệm đài đều ăn." Ít mẹ hắn phô trương thanh thế, tranh thủ thời gian giao nộp ngọc bài, "Ngươi nếu có thể thông qua, từ đây, ta Lý Trự viết ngược lại." Người khác không dám cùng ngôn, hai người bọn họ lại không có áp lực chút nào, nhưng bởi vì hai người bọn họ xác thực biết được số 97 chính là đầu một ngày đến, vẫn là giữa chưa tới. Cái này điểm đã được đến áo xanh đại hán căn cứ chính xác thực. Phân ly tàn binh công việc này, hai người làm chừng 2 tháng, giao nạp phạt tiền vô số kể, biết rõ loại này môn đạo sâu, chính là lại có thiên tài người, ngày đầu tiên cũng tuyệt khổ sở quan. Tạp dịch trong vòng lưu truyền khoa trương nhất ghi chép, cũng bất quá là người nào đó 3 ngày thông qua trắc nghiệm đài, về sau, còn có người nâng lên người kia là một vị nào đó thế gia công tử, bí mật làm qua phân ly thí nghiệm. Mặc kệ truyền ngôn là thật sự là giả, lưu nhất ghi chép, cũng bất quá là 3 ngày thông qua. Trước mắt số 97 tổng cộng vừa mới nửa ngày thời gian. Trừ phi là đại luyện sư chuyển thế, nếu không là không thể nào trôi qua kiểm nghiệm đài. An kiểm nghiệm đài, ngược lại viết Lý chữ, cùng ta có gì chỗ tốt? Không bằng chúng ta đánh cược một lần, nếu là ta thất bại, ta chi giao hai người các ngươi 2000 kim, ta như thắng, các ngươi nhị vị thanh toán ta cùng tạ quản sự một người 1000 kim. Hứa Dịch cũng mặc kệ hai người có đáp ứng hay không, lập tức liền đem trong tay túi hướng áo xanh đại hán chuyển tới. Áo xanh đại hán chính phí sức nghĩ trên trời làm sao rơi đĩa bánh, cái này số 97 thắng cược, làm gì phân ta tiền, trên tay lại không tự giác tiếp nhận Hứa Dịch đưa tới túi. Ở sâu trong nội tâm lại không tự chủ được hy vọng kỳ tích phát sinh. Vừa một mở túi vải ra, áo xanh đại hán liền buồn cười ra tiếng, lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm, chỉ thoáng qua một cái mắt, liền biết kỳ tích phát sinh. Sau đó, trước mặt mọi người đem Hứa Dịch túi bên trong đồng xanh ngã xuống máy kiểm tra bên trên, rất mức kiểm tra kết quả, liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. 30 cân, thanh kỳ. Không có khả năng, đây không có khả năng. Chu Huynh cấp tốc vung vẩy cánh tay, tiêu nước miếng văng tung tóe, Lý Huynh trợn mắt hốt hoồm, lung lay sắp đổ. Hai bọn họ chính là dùng được một gian luyện phòng. Lần này hợp luyện ra nguyên tài cũng bất quá 42 cân, nhưng hai người tới đây đã càng 2 tháng, dựa theo quy củ, hai người riêng phần mình cần giao nạp 20 cân trở lên trọng lượng. Như thế, 42 cân bất quá là áp tuyến thành tích. Mà nếu đem Hứa Dịch thành tích chuyển đổi ra, vừa xa hai người. Hẳn là Chu Minh, Lý Huynh muốn đổi ý. Mà thôi, đã nhị vị đổi ý, liền coi mới đổ ước không giữ lời. Hứa Dịch rộng lượng nói. Hắn lời vừa nói ra, Chu Minh, Lý Huynh ồn ào lập tức ngừng. Kết quả mặc dù khiến người khó mà tin tưởng, có thể thiết thực phát sinh. Cái chảy cái cối sẽ chỉ mất mặt. Hai người đầy bụi đất, quay đầu muốn đi gấp, lại bị áo xanh đại hán hoành thân ngăn ở phía trước. Chu công tử, Lý công tử, nhị vị tốt xấu là danh môn đời sau. Lời nói ra, sao như đánh dám, liền đi thẳng một mạch như vậy, thực sự để người khinh thường. Lần sau, tạ mộ gặp lại nhị vị trưởng bối, thực sự không biết nên không nên đi lên chào hỏi. Chu, Lý hai người, cái này mới tỉnh ngộ số 97 mới lên cơn, tại đổ ước bên trong đưa ra muốn phân tạ quản sự 1000 kim, đến cùng vì cái gì? Tạ quản sự, cái này lời nói bắt đầu nói từ đâu? Đổ ước sự tình. Chính là số 97 tự quyết định, huynh đệ chúng ta lại không có đáp ứng, lại nói, số 97 chính mình cũng đã nói không giữ lời, cũng không thể cưỡng ép để người tham gia cược. Chu Minh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Tạ quản sự lạnh hừ một tiếng, còn cho rằng tạ mộ tham cái kia 1000 kim hay sao? Thật là lòng tiểu nhân. Chẳng lẽ nhị vị quên mới chính mình lời nói, nếu là số 97 thông qua kiểm trắc, ngươi nhị vị một vị ăn kiểm trắc này, một vị từ đây viết ngược lại lý chữ, làm sao đường đường danh môn đời sau, liền không biết xấu hổ như vậy à? Chương 109, tiền đại gia. Chu Lý hai người nghẹn được đầy mặt đỏ bừng, kinh ngạc nửa ngày, hai người nhìn nhau liếc mắt, co cẳng muốn đi gấp. Chịu không nổi, còn trốn không được a. Thật sự là không có chứng hàng, chỉ cần hai người các ngươi dám đi ra cánh cửa này, Tạ Mỗ thỏa đáng báo cáo tổng đường, cấm chỉ các ngươi loại này nói mà không tín tiểu nhân người tham gia phòng thu xếp sau này sở hữu thí luyện. Áo xanh đại hán mày kiếm giơ lên, đầy mặt chính khí tựa hồ muốn chạy ra. Chu, Lý hai người sắc mặt lập tức xanh biết thành dưa leo, nếu là lại không chuẩn đến phòng thu xếp, mặt trước cái kia kết sủ tổn thất coi như uổng phí, về đến gia tộc, tất bị trọng trừng phạt. Có thể viết ngược lại dòng họ, chuyến đi chính là thiên đại tiếu thoại, toàn cả gia tộc vì đó hổ thẹn, an kiểm nghiệm đại càng là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ngay tại Chu, Lý hai người khóc không ra nước mắt thời khắc, kẻ đầu têu Hứa mỗi người nói chuyện, chỉ cần hai người các ngươi thực hiện đồ ước, lúc trước sửa họ, an kiểm nghiệm đại, ta liền coi các ngươi đành dám. Chẳng biết Tạ quản sự có thể xem ở hai bọn họ tuổi nhỏ vô tri, bỏ qua cho hai người một lần. Ừm, quân tử có dung người lượng, khó được khó được. Mà thôi, đã ngươi người trong cuộc này đều không truy cứu, Tạ Mỗ tội gì hưởng làm ác nhân. Áo xanh đại hán bảy làm ra một bộ biết nghe lời phải trưởng giả phong phạm. Có thể toàn trường chúng người vây xem, ai không biết gia hỏa này là cái gì tính nết, trong lòng đều đối với số 97 giáp tâm sinh lòng nghiêm nghị, nhẹ nhàng linh hoạt một câu, liền để đối thủ tiến tối lưỡng nan, tham lam hung man Tạ quản sự thành tọa hạ ác quyển, thực sự cao minh. Chu, Lý hai người nghe xong Tạ quản sự nhà ra, liền chênh lệch vui đến phát khóc, không nói hai lời, riêng phần mình rút một tấm mặt giá trị 1000 vàng kim phiếu, giao đến Hứa Dịch trong tay, té tức té đái đi. Hứa Dịch xách ra một tấm, hướng Tạ quản sự đưa tới, đa Tạ quản sự chủ trì công chính, cái này là của ngài tài lộ phí. Tạ quản sự con mắt chằm chằm trên kim phiếu, tinh quang mấy muốn hóa thực, miễn cưỡng đưa tay phất phất, đảm đường không nổi, muốn cái gì tài lộ phí, chủ trì chính nghĩa, chính là chúng ta thiên trước. Một bên người xem mấy phải làm loẹ, vị này Tạ quản sự là luyện kim đường nổi danh giả keo kiệt. Dĩ nhiên có ý tốt nói ra lần này lời lẽ chính nghĩa tới. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, ngược lại là tại hạ càng rỡ, quản sự phẩm cách cao khiết, thật là chúng ta mẫu mực à. Nói, càng đem tấm kia kim phiếu thu hồi lại. Tạ quản sự nghẹn muốn chết, Hứa Dịch nếu là lại kiên trì một hơi, hắn liền định giật xuống ra mặt, đem kim phiếu nhận lấy, làm sao biết Hứa Dịch không ngờ thu về. Đứng ngoài quan sát đám người lười nhìn hai người buồn nôn biểu diễn, như ong vỡ tổ tản sạch sẽ. Trong sân không người, Tạ quản sự hoàn toàn thư giãn xuống tới, đang chờ lộ ra diện mục thật sự, cưỡng ép yêu cầu, lại nghe Hứa Dịch nói, quản sự, ngươi kim phiếu rơi mất. Tạ quản sự túi đầu xuống, quả nhiên thấy một đoàn kim phiếu, tại chính mình chân phải một bên, vui vẻ muốn nổ tung, xoay người nhặt lên, triển khai, khuôn mặt quả thực muốn cười nát. Đúng là 2000 vàng kim phiếu, rõ ràng chính là mới Chu, Lý hai người ngay mặt giao phó số 97. Tạ quản sự võ đạo thấp, ỷ vào gia tộc dư âm, xen lẫn trong luyện kim đường Quảng An Vân đường làm tên quản sự, lương bổng ít đòi, một năm cũng bất quá hơn trăm kim, mà luyện kim đường pháp lệnh sông nghiêm, hắn lại không dám dọa dẫm tạp dịch, làm cho thời gian gấp căng thẳng. Hôm nay Hứa Dịch đưa ra 2000 kim, cơ hồ là hắn cuộc đời đạt được lớn nhất một bút tài phú, tuyệt hơn cảm giác chính là số 97 cảm kích thức thời, còn giúp hắn ở trước mặt mọi người che đậy ra mặt. Cứ thế tại, cái này thời gian qua một lát, hắn đối với số 97 hảo cảm trực tiếp bạo giảm. Tạ quản sự siết chặt hai tấm kim phiếu, điên cuồng một hồi lâu, mới nghe Hứa Dịch nói, "Quản sự, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng, nghi tiếp tục lưu lại luyện phòng rèn luyện tàn binh, chẳng biết quản sự có thể hay không dàn xếp." "Dàn xếp dàn xếp, bao lớn chút chuyện. Vốn là ta luyện kim đường liền cho phép ban đêm rèn luyện, chỉ là chuyên vì ta luyện kim đường nội bộ con cháu phúc lợi." Cũng may mộ danh nghĩa cũng có một gian luyện phòng, tạm thời cho ngươi mượn dùng mấy ngày đi, tất cả vật liệu có thể cùng mộ danh nghĩa đến phế kho lĩnh, chỉ ngàn vạn nhớ kỹ không cho phép mang theo mang phế binh cùng luyện đến nguyên tại xuất ngoại. Nói, Tạ quản sự đưa cho Hứa Dịch một tấm tinh bài. Hứa Dịch tiếp nhận, nói, sao có thể không công mượn, như vậy đi, xem như thuê, một ngày 5 đồng tiền vàng, quản sự như lại khách khí, tại hạ thả cũng không mượn. Đưa ra cùng Chu, Lý hai người đánh bạc, Hứa Dịch mục tiêu liền thả trên người Tạ quản sự, có chủ tâm đưa Tạ quản sự một bút phú quý, đương nhiên, 2000 kim hiển nhiên quá nhiều. Nhưng bất quá thuận nước dong thuyền, đưa cũng liền đưa, ai bảo họ Tạ vị trí trọng yếu, muốn mua tốt liền phải triệt để nện choáng đối phương. Sở dĩ hạ như thế công phu, đạo lý rất đơn giản, Hứa Dịch đã đem cái này luyện phòng với tư cách tương lai vô cùng có khả năng trưởng kỳ chỗ ở. Như thế, liền có giao hảo nơi đây quản sự tuyệt đối tất yếu. Tựa như hắn kiếp trước tại phòng máy cho máy, ngẫu nhiên mua mấy gói thuốc lá hối lộ quản trị mạng, một cái đạo lý. Nay không phải hắn tính toán hơn người, chính là bản năng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tạ quản sự không có kháng trụ viên đạn bọc đường, thậm chí trực tiếp lịch hành. Hướng phía viên đạn bọc đường thầm tình ôm nhau mà tới. Nghiệm chứng Tạ quản sự tính nết, phía sau sự tình, liền nước chảy thành sông. Lại nói, Hứa Dịch kiên trì muốn thuê, còn lấy mỗi ngày 5 miếng kim tệ thuê, để hắn tại Tạ quản sự trong lòng cái hảo cảm trình độ lại lần nữa xoát bạo. Tạ quản sự dám thề với trời, hắn cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua số 97 loại này thiện nhân, người tốt, tỏa ra ra một loại hiểu ra, chẳng lẽ là thượng thiên nghe thấy mình kêu gọi, chuyên phái cái này người tốt đến dựng cứu mình ra nghèo biển sao? Tiền tiên sinh mở đường, vạn sự không khó. Áo xanh đại hán tính tích cực, hoàn toàn bị điều động, không chỉ có tự mình điều động người lấy được Hứa Dịch muốn tàn binh, vật tư, hơn nữa còn 10 phần chi kỷ chuẩn bị cho Hứa Dịch phong phú bữa tối. Hứa Dịch ăn no nê về sau, lại gọi người dẫn Hứa Dịch đến hắn tư nhân phòng 8, sạch sẽ thân thể, liền mới tinh nội ý đều giúp Hứa Dịch chọn mua trở về. Đóng lại số 9 luyện phòng cửa đá, toàn thân thư thái Hứa Dịch lại lần nữa phát ra có tiền chính là thoải mái cảm khái. Ngồi ngay ngắn trên giường đá, thanh không tạp niệm, đã tọa nửa canh giờ, Hứa Dịch vươn người đứng dậy, hành động luyện lô một bên, kiểm tra ba kiện phế binh. Một kiện là như đại quan đao như vậy phẩm chất một nửa điểm tương thép, một kiện là đạt được cao phản ngân thương loại cấp bậc kia đỉnh tiêm phàm binh đoạn trôi khai sơn phủ, một kiện thiếu một góc hạ phẩm huyết luyện khí. Nguyên hoàn. Trước hai kiện, Hứa Dịch muốn lúc, Tạ quản sự không có hai lời, đơn độc yêu cầu không chọn vẹn huyết khí lúc, Tạ quản sự cực kỳ khó xử. Vẫn là Hứa Dịch cam đoan, nếu là rèn hủy, theo giá bồi thường, Tạ quản sự mới làm giản xếp. Sở dĩ đòi hỏi cái này ba kiện tầng cấp rõ ràng phía binh, chính là Hứa Dịch hữu tâm một đo thiết tinh là có hay không có phần giải tàn binh năng lực. Mà trước đó, Hứa Dịch trước muốn làm minh bạch, lúc đó, thiết tinh đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì, đảng không mà lên, vô lực tự động. Chương 110, thí nghiệm. Chủ yếu mục tiêu hoài nghi chính là lò lửa. Lập tức, hắn bước nhanh đi đến lô một bên, trước đem lò lửa điều đến tụ hoàng ăn, du một chút, một đoàn lửa xanh lam sấm sùng ra, cấp tốc phủ đầy toàn bộ miệng lò. Hứa Dịch móc ra trong ngực thiết tinh, tới gần lò lửa, nửa ngày lại không thấy có nhiệt độ chuyển đến, không nói tới thiết tinh sẽ chính mình bay động. Lại đợi một lát, Hứa Dịch điều ra ly hỏa, đứng xa khoảng cách, lại phát hiện thiết tinh không có động tĩnh, mà càng đến gần, động tĩnh càng lớn, cứ thế tại cuối cùng phát nhiệt, tự hành hướng khiêu động trong ngọn lửa đánh tới, tại hỏa diễm bên trong đạn bên trên nhảy xuống vũ đạo. Nhiều lần khảo thí, Hứa Dịch biết rõ một cái quy luật, thiết tinh gần gũi ly hỏa, cách càng gần, phản ứng càng mãnh liệt. Biết rõ điểm này về sau, Hứa Dịch bỏ mặc thiết tinh tại ly hỏa bên trong nhảy vọt, cầm qua điểm cương thương cất đặt lò lửa bên trên, răng rắc một tiếng, điểm cương thương hóa thành mảnh vỡ, tiến vào lòng lò, nhiều lần từ đường ống bên trong chảy ra một đống màu đen mảnh vỡ, lại là trọng thiết. Lập tức, Hứa Dịch lại đem khai sơn phủ thả đi lên, lần này thiết tinh nhảy lên nhảy xuống, khoảng chừng thời gian chừng nửa nén hương, mới nghe thấy khai sơn phủ có răng rắc tiếng vang, lại qua nửa nén hương, khai sơn phủ ra bắt đầu băng tán, lúc này lại không phải chỉnh thể phân giải, mà là từng mảnh chậm rãi bóc tách, trọn vẹn bỏ ra gần một canh giờ, mới đưa khai sơn phủ triệt để phân giải, được một đống ngân sắc canh thiết. Nhảy vọt những khi này, thiết tinh kia không có chút nào có dừng lại dấu hiệu, tựa hồ chỉ cần ly hỏa bất diệt, nó liền có thể vĩnh viễn như vậy nhảy xuống. Điểm cương thương, khai sơn phủ, theo thứ tự bị phân giải, Hứa Dịch một viên đã sớm cuồng loạn tâm, sắp đã nứt ra. Cưỡng chế lấy không hiểu khuấy động, hắn đem nguyệt hoàn tiến ly hỏa bên trong. Một nén hương, hai nén hương. Một canh giờ trôi qua, nguyệt hoàn không có chút nào động tĩnh. Lại một canh giờ trôi qua, nguyệt hoàn như cũ không có động tĩnh, dương mắt quên trên vách tường đồng hồ cát, đã gần đến 4 canh. Lại đợi nửa canh giờ, nguyệt hoàn như cũ không có biến hóa, Hứa Dịch có chút không biết đủ thở dài một tiếng, đang muốn dập tắt lò lửa, nhưng vào lúc này, một tiếng nhỏ không thể nghe được kết âm thanh truyền vào tai tới. Hứa Dịch nhảy lên một cái, liều mạng mà nhìn chằm chằm vào nguyệt hoàn cho thấy, con mắt đều trừng mỏi, cuối cùng tìm kiếm được một đầu so cọng tóc còn nhỏ vết rạn. Lập tức, hắn không nói hai lời, vội vàng dập tắt ly hỏa, lấy ra thiết tinh, nâng ở trong bàn tay kiểm tra hồi lâu. Thấy mảy may không có chút nào ngại, mới cẩn thận thu vào trong lòng, lại cầm lấy nguyệt hoàn kiểm tra một lát, hài lòng vứt sang một bên, ngửa đầu ngã trên mặt đất, vui sướng tại giữa bộ ngực trong đấy. Giờ khắc này, hắn cuối cùng hiểu rõ thiết tinh quý giá chỗ đến cùng ở đâu, cũng suy nghĩ minh bạch tống trưởng lão đang nghe thiết tinh mất cấp tin tức về sau tại sao sẽ như vậy lo được lo mất. Thiết tinh có thần kỳ như thế phân giải năng lực, chẳng lẽ không phải là tất cả luyện khí đại sư tha thiết ước mơ thần khí? Mặc dù trước mắt khối này thiết tinh liền phân giải xuống hạ phẩm huyết khí đều gian nan như vậy, có thể Hứa Dịch cũng đã trên đấu giá hội biết được cái này thiết tinh thế nhưng là có thể tiến giai thần vật, nếu thiết tinh tiến giai thành công, chắc hẳn phân giải năng lực định sẽ tăng cường rất nhiều. Như thế một viên đã có thể dùng để luyện thành thần binh, lại có thể dùng để phân giải tàn binh thiết tinh, có thể nào không giá trị liên thành? Hứa Dịch thậm chí dám thề với trời, biết được thiết tinh phân giải tàn binh năng lực tuyệt đối chỉ hạn tại số ít đại luyện sư, chính là thủy trưởng lão cũng tất nhiên không biết được thiết tinh loại này công hiệu. Nếu thủy trưởng lão biết được, chỉ sợ liều mạng mang theo bảo trốn xa, cũng sẽ không cam tâm đem giao phó ra. Được này thần vật, Hứa Dịch có thể nào không nỗi lòng như điên? Ý vị này hắn tại thông hướng luyện kim sư con đường bên trên, bước ra mấu chốt mà kiên cố một bước. Một cái có thể phân giải tàn binh thiết tinh, đối với hắn mà nói, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa, hắn không cần đem lực chú ý thả tại hoàn thành tạp dịch nhiệm vụ bên trên, mà có thể hoàn toàn đem tâm ý dùng để phỏng đoán luyện kim thuật, bình tâm tĩnh khí cảm ngộ rèn luyện tàn binh lúc cái chủng loại kia huyền diệu rung động. Càng quan trọng hơn là, hắn đem nắm giữ cái khác tạp dịch khó có thể tưởng tượng luyện kim tài nguyên, người bên ngoài chỉ có thể tại vất vả phân giải tàn binh thời khắc, thể ngộ ngũ hành cân bằng chi diệu, nhận thức thiết bị thuộc tính. Mà Hứa Dịch lại có thể từ vừa mới bắt đầu, không chút nào tiếc tài bắt đầu thí luyện binh giáp, chỉ sợ xa xỉ nhất gia tộc cũng tuyệt đối không thể như thế vô hạn lượng cung ứng môn hạ con cháu. Vui mừng hớn hở nửa ngày, Hứa Dịch đột nhiên nhớ tới thời gian không nhiều lắm, kết thúc công việc làm việc, vẫn là muốn làm. Cái thanh kia điểm cương thương, rèn ra hắc thiết còn dễ nói, khai sơn phủ rèn ra canh thiết, lại nhất định phải xử lý. Một đêm rèn ra hắc thiết, có 3 ngày đại quan đao thanh đồng đặt cơ sở, còn có thể nói là thiên tài cái thế. Nhưng nếu đã rèn xuất hắc thiết, lại làm ra canh thiết, đây cũng không phải là thiên tài, mà là sự tính ra khác thường. Cho dù ai đều sẽ tâm sinh hoài nghi. Lập tức, Hứa Dịch lật vài tờ đoán khí phổ, xuất ra chuẩn bị xong ngũ hành phối tài, cũng mặc kệ cái gì ngũ hành cân bằng, cùng đống kia canh thiết, một đạo ném vào mở tụ lửa trong lò, không bao lâu mấy loại chất liệu dung hợp thành khối, Hứa Dịch dùng búa rèn, lung tung rèn đúc một phen. Một nén hương về sau, một kiện hình thù kỳ quái đồ vật liền cáo rèn thành, Hứa Dịch đông nhiên lại tăng sức mạnh, đem vật kia đập nát, điều ra ly hỏa, đốt cháy nửa canh giờ, thành một đống bã vụn. Làm tốt đây hết thảy, Hứa Dịch mở ra cửa động vừa mở, Tạ quản sự liền chạy vội tới. Trong tay còn mang theo cái to lớn hộp cơm, xa xa cười nói, vừa vặn mua điểm tâm, kết quả, ngươi chỗ này liền kết thúc công việc, thế nào, nhưng có thu hoạch. Nói, tại Hứa Dịch trong tay ngắm đến xem đi, giống tại tầm thường cái gì. Hứa Dịch cười đem nguyện hoàn đưa qua, Tạ quản sự vội vàng tiếp nhận, tại trong tay lật tới lật lui, lục soát kiểm nửa ngày, cuối cùng lộ ra cười tới. Hứa Dịch nói, điểm cương thương, luyện thành hắc thiết, khai sơn phủ lại là luyện hỏng, đặt ở lò một bên, quản sự muốn hay không đi kiểm nghiệm một phen. Tạ quản sự liên tục khoát tay, không cần không cần, đều là chút phế phẩm đồ chơi, chính là luyện hỏng, cũng không có gì tốt đau lòng, tới tới tới, ăn cơm ăn cơm. Nói, giơ cao lên hộp cơm. Hứa Dịch cười tiếp nhận, thuận tay có chụp qua 6 đồng tiền vàng, tiến Tạ quản sự trong tay, vất vả quản sự. Tạ quản sự sáng sớm không ngủ được, trông mong chờ lấy cho Hứa Dịch đưa điểm tâm, chờ không phải liền là lúc này a. Không nghĩ tới Hứa Dịch như vậy hào sảng, liền cái kia điểm tâm tiền đều muốn cho. Tạ quản sự cảm động đến cũng không biết nói cái gì cho phải, muốn đem cái kia một mai kim tệ trả lại, để tỏ rõ chính mình không phải người tham của, có thể thiện tài khó bỏ, trả lại chen chua quay hàm, nhưng vẫn là nói không nên lời miệng. Hứa Dịch không có rảnh cùng hắn tính toán, loại này trở lại, lấy tiền kết tốt, có thể cho mình sử dụng liền đi, thâm giao rất không cần phải, lập tức nói, chính mình hôm nay liền không lại luyện phòng chờ đợi, có chút tục vụ muốn đi xử lý, ngày khác trở lại, liền là cáo tử. Tạ quản sự buồn vô cớ cực kỳ, ân cần đưa Hứa Dịch ra khỏi phòng thu xếp cửa lớn, còn xa xa rửa cửa tương vọng, đầy mặt không bỏ, nồng đậm sầu oán cơ hồ muốn kết thành tiếng nói, "Tiền tiên sinh, ngươi có thể ngàn vạn nhớ kỹ muôn tới a." Chương 111, Hồng Tân lâu. Trở ra luyện kim đường, Hứa Dịch trực tiếp thuộc về Thiết Miêu nhị ngõ hẻm phòng nhỏ, đi ngang qua Chu phu tử cửa nhà lúc, đã thấy cũ nát cửa gỗ được mở ra, trong lòng vui mừng, bước nhanh về phía trước, còn chưa tới trước cửa, một đôi vợ chồng trung niên từ trong nhà đi ra ngoài, đầy mặt bụi đất, giống như tại quét dọn phòng ốc. Hắn đang chờ đặt câu hỏi, lại bị sắt vách bán tương đại nương gọi lại, lần trước Chu phu tử rời đi Quảng An, chính là vị đại nương này thay mặt truyền miệng tin tức. Được đại nương một phen giải thích, cùng một phong thư, Hứa Dịch biết rõ nguyên do, có chút buồn vô cớ. Nguyên lai, Chu phu tử triệt để rời đi Quảng An, sáng sớm liền có tông nghĩa ti tạp dịch đến đây chuyển lấy Chu phu tử tư vật, liền ngay cả phòng ốc cũng sai người bán ra. Trên thư, Chu phu tử lại không để những này vụ vặt, cùng sắp xếp của mình. Ngược lại là căn dặn Hứa Dịch không ít. Trên thư nói, hắn nghe nói Hứa Dịch tại Quảng An hành động vĩ đại, nhiệt huyết sôi trào, liền phù ba đại bạch. Còn nói, Hứa Dịch có thể đại triển thần uy, chứng minh bá lực quyết cũng không phải là phế công, muốn Hứa Dịch siêng năng tu tập, có điều kiện, nhất định muốn tiếp tục đem công pháp này tu luyện. Cuối cùng, lại dặn dò Hứa Dịch, ám tiềm bộ dạng, đề cao cảnh giác, nhất là phải mật thiết phòng phạm thế gia đại tộc đánh lén, thật thà lo lắng, giống như ở bên hai. Cuối cùng, Chu phu tử tin tưởng nho nhỏ Quảng An khốn không được Hứa Dịch cái này con dao long, một ngày kia, Hứa Dịch nhất định có thể tiềm long xuất uyên, hai người tất có gặp mặt thời điểm. Khép lại tin, Hứa Dịch lòng tràn đầy ấm áp. Hắn cùng Chu phu tử bất quá bèo nước gặp nhau, lấy rượu kết duyên, bởi vì lời nói ăn ý, dù chưa lâu tụ, lại thành chí hữu. Giờ này khắc này, dù đừng trong nước, lại chân trời láng giềng. Ở trong lòng chúc phúc vài câu, dạo chơi hướng cửa nhà bước đi. Vào tới nhà đến, Viên Thanh Hoa lại không phải không tại, trên bàn lưu lại thư, Hứa Dịch nhặt lên xem xét, Viên Thanh Hoa trên thư nói, hôm qua sai người tìm cái lao sơn khách, có phẩm tướng tuyệt hảo bảo dược bán ra. Vốn là hôm qua liền muốn thành giao, làm sao trong tay hắn không có tiền, liền chỉ hạ đặt trước, sáng sớm đi qua, ngăn chặn bán hàng người. Nếu là Hứa Dịch nhìn thấy thư, mời lập tức đuổi tới Đông Thành Tây bốn phường Hồng Tân Tử lâu. Tình thế dù gấp, Hứa Dịch lại không vội mà đi ra ngoài, ngược lại là tiến vào phòng bếp, mân mê. Hoàn toàn chính xác, chính là trời sập, cũng không có trong ngực hắn thu hoa trọng yếu. Cho thu hoa làm bổ sung, trong túi bảo dược đã không. Hứa Dịch cẩn thận đem thu hoa thả lại hộp ngọc, dương mắt nhìn xem đem buổi trưa, lúc này mới bước nhanh đi ra ngoài bốn. Hồng Tân Tử lâu là Đông Thành ít ỏi đại tử lâu, cả tòa lâu trình hình cái tháp kết cấu, phân thượng trung hạ ba tầng, tầng cao nhất đứng vững giữa không trung, đứng xa nhìn núi cảnh, gần nhìn nước sông, thủy tạ ca đài, rộn ràng phố xá, đều thu lấy mắt. Viên Thanh Hoa ăn xong điểm tâm, ở nhà đợi cá biệt tiếng đồng hồ, Hứa Dịch chưa về, hắn liền nhắm hướng Đông Thành mà tới. Vào tới Hồng Tân Tử lâu, chính là đem ngọ mùi buổi chưa đợi, dù chưa đến giờ cơm, đầu người đã là không ít. Dù sao nơi đây chính là Đông Thành võ giả một lớn căn cứ, dù là không ăn cơm, điểm chút nước trà, điểm tâm an tọa, nghe chút kiến thức, chuyển chút tin tức cũng là một vui thú lớn. Viên Thanh Hoa từng đối với Hứa Dịch nói, gần nhất giúp đỡ Hứa Dịch chuyển trang bị, tại Đông Thành xông ra không nhỏ danh khí, thật không phải nói ngoa. Cái này toa, hắn vừa bước vào phòng đến, liền nghe có người cao giọng chào hỏi, xa xa còn chắp tay, "Ai, Viên gia, ngài tới rồi, tại hạ đa bảo đường Lưu Hiên, hạnh ngộ hạnh ngộ." Nay âm thanh chào hỏi mới ra, rộng rãi đại đường liền sôi trào. Chính là có không quen biết, nghe bên dưới nhỏ lời nói, cũng tận biết được vị này là thần thánh phương nào. Lập tức, vẫn an thanh âm tấp nập không tuyệt, chỉ tiến lên đây mời Viên Thanh Hoa trùng tiến cơm trưa, cũng không dưới hơn 10 vị. Nhưng thấy Viên Thanh Hoa bao quanh không người chào, mỉm cười nói, "Đa tạ chư vị đồng đạo nâng đỡ, làm sao tại hạ có hẹn, hôm nào Viên Mộ tương thỉnh chư vị." Nói, Vân Đạm Phong khinh hướng trên lầu bước đi, lưu lại một mảnh viên gia trượng nghĩa thán âm thanh. Viên Thanh Hoa lần này dưỡng dục nhường hữu lễ, ôn nhuận như ngọc, không lấy vật thích phong phạm bày ước chừng, kỳ thực trong lòng sảng khoái đã nhanh lật trời. Qua nửa đời người cẩn thận chặt chẽ sinh hoạt, Viên Thanh Hoa chưa hề nghĩ tới chính mình có run lên một ngày, trước mắt những này cũng không là tiểu nhân vật, chí ít đều là các cửa hàng lớn trải chủ sự, trưởng quỹ. Lúc trước những người này, ai sẽ bắt con mắt nhìn hắn, bây giờ từng tiếng viên ra, gọi được viên thanh hoa xương cốt đều xúc giòn. Bên trên được lầu 2, liền có lầu 2 béo quản sự trước chào đón, cười nói, viên gia thứ lỗi, phòng đơn sớm đặt trước đi ra, bằng hữu của ngài liền an bài tại đại đường, bất quá là tốt nhất vị trí cạnh cửa sổ, lâm hồ con núi, một dạng không sao. Đại đường rất tốt, ta cũng là cho ông chủ làm công ngắn hạn, muốn cái gì phô trương. Ngoài miệng nói không cần phô trương, hết lần này tới lần khác đem đàm luận địa phương hẹn ở đây Hồng Tân lâu. Bất quá, không có an bài phòng, lại hợp tâm ý của hắn. Nhưng vì vậy gian hao phí không ít, phòng phí đủ muốn 5 đồng tiền vàng, viên thanh hoa dù cũng là gặp qua đồng tiền lớn, lại là không nỡ móc khoản này ổn tiền. Béo quản sự lại cho rằng viên thanh hoa nói mát, cười làm lành nói, nhìn ngài lời nói này, tại hạ có thể được vào miệng, được, cơm hôm nay tiền, từ tại hạ mời. Khách khí, khách khí. Muốn, quý ông chủ chính là ta Quảng An nhất đẳng đại anh hùng, một tay nâng bầu trời, đơn thương độc mã bình định Hắc Long Đường, hướng nhỏ nói, bị cửa hàng cũng là thâm thụ ân huệ, nếu là trời đánh Hắc Long Đường còn tại, bị cửa hàng còn phải theo tháng giao phần tử tiền đâu. Nghĩ xin ngài nhà ông chủ, bị cửa hàng còn không cái này phúc phận, liền mời viên gia thay mặt nhận. Hai người dưỡng dục để ở giữa, viên thanh hoa trong lòng sảng khoái lại lần nữa đạt được thăng hoa, không có thể làm sao đáp ứng, dưới chân đã bước vào đại đường, liếc mắt liền nhìn thấy phía nam ở giữa chỗ ngồi hai người, nhanh đi bộ tiến đến. Có thể tại lầu 2, thân phận tự nhiên so sánh với lầu 1 càng hơn một bậc, tự có thận trọng. Tuy có người nhận ra viên thanh hoa, cũng bất quá xa xa gật đầu, đi lên đáp lời người ba lượng vị, bị viên thanh hoa nhẹ nhõm ứng phó qua đi, bước nhanh tới bên cạnh bàn. Hắn trước xông khuôn mặt già trước tuổi trung niên cáo cái tội, một bàn tay đập vào lần cận trung niên mà ngồi khỉ ốm thanh niên trên bờ vai, thanh tử, có thể từng thay ta chiếu cố tốt vương tiên sinh. Nguyên lai khuôn mặt già trước tuổi trung niên chính là vị kia bán ra bảo dược già núi khách, gây bi hầu lại là viên thanh hoa ngày xưa làm dẫn đường thời đồng bạn, mà nay viên thanh hoa vì giúp Hứa Dịch toàn thành chợ đen tìm kiếm bảo dược, liền đem lúc trước quan hệ phát động. Nghe nói viên thanh hoa làm Hứa Dịch muốn khách, chúng bang nhàn ao ước sau khi, lại là thật phát động, hòng cùng viên thanh hoa tạo mối quan hệ, dính sau lưng của hắn vị kia ông chủ tiên khí. Không phải sao? Mới một ngày, gầy ra khỉ liền đưa tới núi khách lao vương, chào hàng bảo dược. Lúc đó, viên thanh hoa chưa mang tiền, liền nhờ gầy ra hầu tướng lao sơn khách lưu ở chỗ này một đêm. Lao sơn khách nguyên bản không chịu, nói không lập tức mua đi, dù là giá tiền thấp một chút, liền bán đi linh lung cát. Chương 112, ép mua. Cuối cùng, vẫn là gầy ra khỉ cơ linh, thuận tay một chỉ một nhà cửa hàng trước cỡ lớn kỳ màn trướng bên trên ảnh hình người, nói nhận biết người này không, Quảng An thành đoán thể định phong đệ nhất cao thủ, huynh đệ của ta chính là cho hắn làm công việc, chính là hắn muốn mua ngươi bảo dược. Không nghĩ, lời này vừa nói ra, thật đúng là linh, lão sơn khách vỗ bắt đùi, liền nói thất kính, càng đem Hứa Dịch sự tích thuộc như lòng bàn tay đổ ra, nói thẳng nguyên lai là Dịch thần bổ muốn mua, không hai lời, chờ một đêm liền chờ một đêm. Nhưng vì bảo đảm gầy ra khỉ không phải lừa gạt nói, lão sơn khách kiên trì muốn nghiệm chứng viên thanh hoa thân phận, liên tiếp tìm mấy nhà cửa hàng, đợi đám người muôn miệng một lời xác nhận về sau, lúc này mới yên lòng lại. Mới có hôm nay buổi trưa định ngày hẹn. Lại nói viên thanh hoa một tiếng chào hỏi, lão sơn khách cùng gầy ra khỉ đồng thời đứng dậy, mang theo hiếu kỳ cùng ánh mắt cung kính, hướng viên thanh hoa sau lưng nhìn lại. Nhìn phải nhìn trái, lại không biết đang nhìn thứ gì. Ta nói Dịch thần bổ không đến nha. Lão sơn khách đầy mặt thất vọng, nhìn chằm chằm viên thanh hoa nói. Viên thanh hoa vừa nói cái phải, lão sơn khách đứng dậy liền đi. Viên thanh hoa cản lại nói, ngươi đây là làm cái gì? Lão sơn khách tức giận nói, làm cái gì? Vương Mộ kính trọng Dịch thần bổ uy danh, mới bằng lòng bước lên phong hiểm đợi một ngày, nguyên nghĩ đến đại anh hùng nhất định trọng nhưng dạ, làm sao biết nhân ra tầm mắt cao, căn bản không có Vương Mộ loại này tiểu nhân vật, Vương Mộ lại cần gì phải mặt nóng đi tiếp mông lạnh. Viên thanh hoa giữ chặt hắn nói vậy thì qua. Tại hạ ông chủ hôm qua sáng sớm đi ra ngoài, đến nay chưa về, tại hạ đã đưa tin đi, ông chủ nghe nói, muốn ta chiêu đãi ngươi sau khi ăn cơm chưa xong, cùng nhau đi gặp hắn, ông chủ chính cung hậu. Hứa Dịch hôm qua trước khi đi, sắp thực cáo chi viên thanh hoa, như hắn chưa có kịp thời trở về, liền để viên thanh hoa đi luyện kim đường báo tin. Giờ phút này lão sơn khách trở mặt, viên thanh hoa cảm thấy không có báo tin cần thiết, nếu cơm chưa ăn xong, Hứa Dịch như cũ không có đổi tới, liền trực tiếp lĩnh người đi luyện kim đường gõ cửa là được. Chuyện này là thật. Ở đây Quảng An thành bên trong, ta còn có thể trói lại ngươi không thành. Lão sơn khách lúc này mới lại ngồi trở về, chưa lâu, liền có người phục vụ đem từng bản thức ăn đã bưng lên. Phượng huyết gà kia, hấp cá chép xanh, bối hấp tay gấu. Từng đạo Hồng Tân lâu sở trường món ăn nổi tiếng, nước chảy giá đưa đi lên, sắc mãn hương phiêu, câu người sầm trùng. Thằng đến rộng lớn bàn vuông chăn lấp mãn, đưa đồ ăn mới đình chỉ, cuối cùng, liền có người phục vụ đưa lên hai ấm thượng đẳng Tây Phượng Hoa Điêu, thịt rượu liền coi như dâng đủ. Nay cơm canh, chính là tiểu lâu đưa tặng, đẳng cấp tương đương chi cao, ít tính một tịch cũng có ngũ kim phí. Nhìn qua đầy bản thượng đẳng thịt rượu, Lão sơn khách cảm nhận được nồng đậm thành ý, sắc mặt lập tức dễ nhìn không ít. Viên thanh hoa xông gầy ra khỉ nháy mắt, cái sau liền kéo qua lão sơn khách khuyên lên rượu tới. Lão sơn khách dù tính không được khốn cùng, có thể sinh trưởng tại sơn lâm, có khi mấy năm qua không được một chuyến Quảng An thành, nơi nào thấy qua loại này tình xảo bản tiệc, sớm bị đầy bàn sơn chân hải vị sáng rõ hoa mắt, gầy ra khỉ thoáng thuyết phục, lão sơn khách liền buông xuống thận trọng, núi ăn biển ngay, cuồng hô nâng ly đứng lên. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, viên thanh hoa thấy lão sơn khách hơi có men say, sợ uống nhiều hỏng việc, nhân tiện nói, ta nghe thanh tử nói Vương tiên sinh có đồ tốt, không bằng lấy ra nhìn một chút, chờ một lúc, đi ông chủ nơi đó, ta cũng tốt thay Vương tiên sinh mặc cả. Lão sơn khách nói, Dịch thần bổ hào sảng, bắt loại này bản tiệc chiêu đãi Vương Mộ, Vương Mộ cũng không thể keo kiệt, phàm là dịch thần bộ nhìn chúng, tùy tiện nhanh nhanh vất vả phí, Vương Mộ hàng này liền lượng. Nói, từ hông trong túi móc ra hai cái màu đỏ núi gỗ lê chế thành hộp gỗ tới. Viên Thanh Hoa biết vị này là bán già rồi thuốc, trên miệng nói vất vả phí, bất quá là lời khách khí, lập tức, ngoài miệng khách khí ứng thừa, lại đưa mục hướng trong hộp nhìn lại. Cái này một nhìn sang, liền lại không rời mắt nổi tới. Nhưng thấy hai con hộp gỗ, bên trái cái kia nằm một đóa tuyết liên, màu sắc thuần trắng, trong suốt như ngọc, hoa sen mở làm bảy cánh, phẩm tướng bất phàm. Tuyết liên chính là phổ biến chi dự tài, bảy cánh tuyết liên lại là hiếm thấy, nhưng bởi vì cái này tuyết liên mỗi trăm năm kết xuất một mảnh, bảy cánh tuyết liên, chí ít cũng có 700 năm niên kỷ phần. Bên phải trong hộp gỗ, nằm một cái to cỡ trứng gà tròn trịa quả, sắc làm đỏ thẫm, cũng là Viên Thanh Hoa nhận biết vật, chính là đan quả, dùng nhiều đến làm luyện đan phụ tài, màu sắc càng đậm, năm phần càng lâu, trước mắt cái này mai màu đỏ thẫm đan quả, chỉ xem phẩm tướng, nói ít cũng có 500 năm. 700 năm sinh tuyết liên, 500 năm sinh đan quả, danh phủ kỳ thực, đều là bảo dược. Sở câu được lấy được, Viên Thanh Hoa vui mừng quá đỗi, lập tức cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu, vội vã đi tìm Hứa Dịch báo hỉ. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, ha ha, trời cũng giúp ta, nô thúc, lúc này lao tổ mừng thọ, thọ lễ có. Lời còn chưa dứt, một cái cẩm bào thanh niên cùng một vị hồng bào trung niên sóng vai đi đến phụ cận. Cẩm bào thanh niên trong tay quạt xếp huy sái, nạm vàng cán quạt gõ trên bàn bông, tiêu sái nói, tuyết liên cùng đan quả, bản công tử thu, nói cái giá đi. Vị huynh đài này, ngươi cũng quá không nói đi, không có thấy chúng ta đang đàm luận a? Viên Thanh Hoa cao mày nói, ngươi tự đàm của ngươi, bản công tử đàm của bản công tử, 2000 kim, bản công tử thu. Nói chuyện, cẩm bào công tử liền đưa tay hướng hộp gỗ bắt tới. Viên Thanh Hoa nổi giận, đưa tay cách một chút, ai ngờ cẩm bào tay của thanh niên cánh tay còn giống như bàn ủi bằng tay, vô ý thức bung ra, một cú cự lực chuyển đến, ngã được hắn đặt mông ngồi ngay đó. Cẩm bào thanh niên hừ lạnh nói, chỉ là đoán thể trung kỳ tiểu bối, cũng dám ở bản công tử trước mặt tùy tiện, xem ra ta Vân gia điệu thấp lâu, thế nhân đều nhanh quên ta Vân gia, liền A Miêu A Cẩu cũng dám lung tung nhai răng. Cái gì Vân gia không Vân gia, ngươi cũng đã biết Viên gia là ai, dịch thần bổ đại danh ngươi dù sao cũng nên nghe qua đi, Viên gia chính là dịch thần bổ môn khách, cái này hai gốc bảo dược chính là dịch thần bổ mớn, ngươi cũng dám đoạt. Gây ra khỉ thấy tình thế không đúng, vội vàng đem Hứa Dịch tên tuổi kháng ra, gần đây Quảng An thành bên trong, dịch thần bổ hung danh có thể chỉ tiểu nhi khóc đêm, tuyệt không phải nói ngoa. Quả nhiên, cẩm bào thanh niên cùng hồng bào trung niên đồng thời đổi sắc mặt, toàn trường đám người nghe thấy dịch thần bổ ba chữ cũng tới hào hứng, dù chưa động tác lại đem lực chú ý tập trung tới. Cẩm bào thanh niên giật mình, lạnh nhạt nói, nguyên lai là Hứa chủ sự muốn hàng, bất quá giao dịch đã chưa đạt thành, ai đều có tư cách ra giá, mua bán công bằng là từ xưa quý củ. Tự bình định Hắc Long Đường về sau, dịch hư chính danh Hứa Dịch cũng đảm nhiệm tuần bộ ti cao tầng bộ cáo, thiết được toàn thành, nhưng dịch thần bổ chi danh hào truyền vang phổ biến nhất, người bên ngoài nhiều lấy dịch thần bổ hô. Giờ phút này, cẩm bào thanh niên không muốn chướng Hứa Dịch vi phong, cố xưng hô chức quan. Nghe nói là Hứa Dịch muốn hàng, cẩm bào thanh niên vốn là dự định hành quân lặng lẽ, không phải sợ, mà là thực sự không muốn trêu chọc cái kia tên sát tinh. Nếu là nơi đây không người, hắn liền cũng liền lui, làm sao vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn lại khiêng ra Vân gia cơ hiệu, nếu liền như vậy bị dịch thần bổ ba chữ dọa lùi, không ra hôm nay, hắn Vân gia liền tất thành trò cười. Từ là, hắn mới cứng cổ yêu cầu đấu giá. Chương 113, Trung nghĩa. Không bán không bán, hàng này ta chỉ bán cho dịch thần bổ, cái gì Vân gia, ta lại chưa từng nghe qua. Lão Sơn khách liên tục khoát tay, làm đã quen mua bán hắn, cực có nhãn lực. Nguyên bản, mới cẩm bào thanh niên ra giá 2000 kim lúc, trong lòng của hắn trông thích, nếu là Viên Thanh Hoa hô không ra giá tiền cao hơn, hắn liền dự định đem cái này ra tay với bảo bối cho cường thế công tử nhà họ Vân. Nhưng đợi gầy ra khỉ một hô lên dịch thần bổ ba chữ, trước mắt cái này cẩm bào thanh niên lập tức liền mềm nhũn khẩu khí. Lão Sơn khách mới tin dịch thần bổ quả nhiên là cái này Quảng An thành bên trong nhất không thể trêu nhân vật. Lập tức, hắn vội vàng thay đổi bánh lái, cho thấy thái độ lớn mật. Dám nhục ta Vân gia, chán sống. Hồng bào trung niên giận quát một tiếng, hung ác trừng mắt Lão Sơn khách, toàn trường sinh gió, Lão Sơn khách lại không chịu nổi cái này một mắt oai, ngã ngồi trên mặt đất. Tam công tử, cần nhớ kỹ chúng ta là Vân gia, cái gì dịch thần bổ không dịch thần bổ, hù được thăng đấu tiểu dân, làm gì được chúng ta Vân gia không thành. Hồng bào trung niên tiếng như hồng trung. Cẩm bào thanh niên toàn thân run lên, thầm nghĩ, đúng vậy à, họ dịch lại châu, cũng bất quá cũng giống như mình, mới là đoán thể đỉnh phong. Gia tộc mình bên trong, giống này thế hệ người, nhiều vô số kể, chính là bên người Ngô Thúc, đều bước vào khí hải cảnh, mình cần gì sợ hắn họ Hứa, lại nói Vân gia cũng không phải Hắc Long Đường, hắn họ Hứa nghĩ gặm, còn thiếu phó tốt răng miệng. Ý niệm kết thúc, cười nói, Ngô Thúc nói cực phải, là tiểu chất càng rỡ. Nói xong, cả người khí chất đột nhiên nhất biến, lại khôi phục lúc trước ngẩng đầu mà đến khí phách lộ liễu. Vân gia, chẳng lẽ là trăm năm trước, đi ra tướng quốc Vân gia. Viên Thanh Hoa bỏ người lên, trong lòng tính toán rất nhanh về đối sách. Hắn đến cùng chỉ là Hứa Dịch thủ hạ đứa ở, đứng tại đứa ở góc độ suy tính vấn đề, tất nhiên là nhiều làm việc, ít gây phiền toái. Nhất là Vân gia loại này Quảng An thành bên trong có mấy người ta, tuyệt không phải dễ chơi. Cẩm bào thanh niên ngang nhiên nói, trừ cái này Vân gia, còn có cái nào Vân gia? Làm gì, nghĩ đến để ngươi cái kia khoe khoang vô địch ông chủ, lên ta Vân gia trước cửa khiêu chiến. Viên Thanh Hoa nói, ta nhà ông chủ chính là tuần bộ ti phòng chấp pháp số 2 chủ sự, chức trách chỗ thác người, chính là giữ gìn thành bên trong trị an, như thế nào lại vô cớ tìm ai phiền phức, Vân công tử nói quá lời. Cẩm bào thanh niên lạnh hừ một tiếng, hoàn toàn chính xác nói quá lời, ngươi loại này tiện nhân, chỗ nào xứng bản công tử nói chuyện. Dứt lời, nắm lên hai cái hộp gỗ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lao Sơn khách nói, 2000 kim, khả năng bán hay không? Lão Sơn khách triệt để rơi vào tình huống khó xử, hắn chính là lại có ánh mắt, cũng không nghĩ tới thế cục sẽ như vậy xoay chuyển, quả thực thay đổi đột ngột. Ban đầu, hắn còn cho rằng Cẩm Bảo thanh niên căn bản không làm gì được Dịch Thần Bổ Môn khách, trong nháy mắt, Dịch Thần Bổ Môn khách lại bị giam ba câu, khiển trách được đầy mặt đỏ lên, lại khó phát một lời. Lần này, hắn lại khó làm. Lúc trước nhìn Viên Thanh Hoa giá thị trường đi cao, hắn nói thẳng bảo dược bị Viên Thanh Hoa định, nhưng mắt nhìn xuống thế cục, Cẩm Bảo thanh niên uy phong, lại không phải hắn có thể gánh vác được. Dưới tình thế cấp bách, hắn ngược lại sinh ra chút trí tuệ, nói: "Này bảo dược ta đã bán trao tay cho Viên huynh đệ, các hạ muốn mua, còn xin tìm Viên huynh đệ nói chuyện." Cẩm Bào thanh niên hắn không thể chơi vào, chẳng lẽ Dịch Thần Bổ liền chọc nổi a, tả hữu đều không thể chơi vào, dứt khoát đem mâu thuẫn rời đi đi. Cẩm Bào thanh niên cười lạnh một tiếng, liếc xéo lấy Viên Thanh Hoa, đánh ra 2000 vàng kim phiếu, số tiền này có thể đủ. Đủ cái gì? Đủ mua ngươi cái này hai cây thảo dược a. Thật không tiện, tại hạ không bán. Viên Thanh Hoa bình tĩnh dứt lời, tiến lên mấy bước, vươn tay ra, đem thuốc trả ta. Hắn không muốn trêu chọc Vân gia. Nguyên nhân lớn nhất là không muốn thay mình ông chủ gây phiền toái, cho dù là Cẩm Bảo thanh niên thật từ Lao Sơn khách chỗ đoạn đi bảo dược, hắn cũng sẽ không đứng ra. Nhưng mà, giờ phút này Lao Sơn khách nói đến minh bạch, bảo dược đã tính bán cho hắn. Như thế, vậy cái này hai gốc bảo dược chính là nhà mình ông chủ. Đã là ông chủ vật, hắn Viên mỗi người tự muốn liều chết bảo vệ. Lập tức, Cẩm Bảo thanh niên trên mặt ý cười đọc lại, đừng mẹ hắn không biết điều, 2000 kim đến trên thị trường, thuốc gì mua không được, muốn ngồi lên giá. Bao nhiêu tiền, cùng Viên mỗ có gì tương quan, đây là Viên mỗ ông chủ vật. Vân công tử muốn mua, cần phải hỏi qua Viên mộ ông chủ. Nói chuyện, hắn đưa tay hướng hộp thuốc chụp tới. Công tử, đừng đọa ta Vân gia uy danh. Hồng bào trung niên âm thanh lạnh lùng nói, tựa hồ cực bất mãn Cẩm bào thanh niên không quả quyết. 3. Cẩm bào thanh niên bỗng nhiên huy trưởng, trung điệp một bàn tay, quất vào Viên Thanh Hoa trên mặt, một tát này hạ thủ không nhẹ, tát đến Viên Thanh Hoa tại chỗ xoay một vòng, phun ra một búng máu, mặt béo cấp tốc xưng lên. Cái đồ không biết sống chết. Hiện tại thuốc này, ta có thể cầm đi đi. Vân công tử âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Viên Thanh Hoa nói, đem thuốc trả ta. Viên Thanh Hoa đau đến nước mắt thẳng phun, một đôi béo tay lại quật cường giơ lên. Có dũng khí. 3. Vân công tử lại một cái tát quất tới, lúc này lại là xuống tay độc ác, Viên Thanh Hoa bị tát được bay lên, giữa không trung mưa máu phiêu linh, gãy răng rơi đầy đất, trung điệp ngã xuống đất, nửa ngày không có động tĩnh. Muốn cái này hai hộp bảo dược, để họ hứa lên ta Vân gia tới lấy. Vân công tử hào khí ngất trời. Hai bàn tay tát ra, toàn thân bị khó nói lên lời sảng khoái lấp đầy, hắn thậm chí rõ ràng cảm giác đến đại sảnh bên trong đám người nhìn mình ánh mắt không tầm thường. Toàn trường cây kim rơi cũng nghe tiếng yên tĩnh. Chính là đối với hắn hiển hách võ công tối cao khen thưởng. Xoát một chút, Vân công tử mở ra quả xếp, nhẹ nhàng lay động, quý khí trùng thiên, nô thúc, ngươi nói không sai, người Vân gia phải có người Vân gia khí độ. Dứt lời, nắm lên hộp gỗ nhét vào trong ngực, liền muốn rời khỏi. Đúng lúc này, một mực nằm thi Viên Thanh Hoa đột nhiên bỏ người lên, ngăn trở đường đi, đem thuốc trả ta. Máu đen dính đầy xương thành đầu lợn mặt béo, miệng đầy răng không còn mấy miệng, chưa miệng nói chuyện thời khắc, cùng phong gió miệng, một con béo tay lại kéo dài thẳng tắp. Không hiểu. Vân công tử cảm thấy một cỗ linh ý. Nhưng cái này lãnh ý thoáng qua liền hóa thành vô cùng tận xấu hổ. Toàn trường đều bị chính mình hung uy khuất phục, nho nhỏ gia nô lại dám tại chính mình nhất uy phong thời điểm nhảy ra mất hứng, thẳng còn không hạ ra tay ác độc, chẳng lẽ không phải để người xem thường. Dẫn hướng tâm đầu lên, càng ngày càng bạo, Vân công tử tiềm vận kinh lực, giận quát một tiếng, một quyền liền muốn vung ra, đúng lúc này, bên tai lại chuyển đến Hồng Bảo trung niên hô to, "Công tử cẩn thận." Tiếng hô chưa rơi, hắn vừa muốn nâng lên đại thủ, lại không thể động đậy, dán chặt lấy thân thể, thêm một người, một cái đầu mang mũ rộng vành, cao hơn hắn nửa cái đầu thanh bào người. Vân công tử ánh mắt chưa dứt định, toàn trường đột nhiên lên cái phích lịch, cả gian đại đường đều chấn động, lân cận xung quanh cái bản, đột nhiên bị kình khí cường đại lật tung, tứ tán bay đi, nện đến toàn trường bừa bộn. Đó lấy, liền lại nhìn thấy Ngô Thúc từ giữa không trung rơi xuống, mặt mũi đỏ mặt lên. Hiển nhiên, cái này đầy trời động tĩnh chính là Ngô Thúc cùng Thanh Bảo người cuốn lại. Ý niệm đến đây, Vân công tử toàn thân một mảnh lạnh bướt, chẳng lẽ bắt chính mình đúng là vị khí hải cảnh cao nhân? Chương 114, đổ thêm dầu vào lửa. Tôn gia thật bản lĩnh, đường đường khí hải cảnh cao nhân, giấu đầu giấu đuôi không nói. Ban ngày ban mặt, lại dám đánh lén công tử nhà ta, đã không đem ta Vân gia để vào mắt, lại xem thường Vương đỉnh Tuấn Pháp, mười phần lớn mật. Hồng bào trung niên lạnh lùng nhìn chằm chằm mũ rộng vành người quát, trong lòng đề phòng đã nâng lên tối cao. Hắn chưa hề nghĩ tới, công tử tại bên người mình hơn trượng bên trong, lại sẽ bị người bắt. Thanh bào người thân pháp, quả thực khả kính đáng sợ. Mà mới chính mình một trưởng đánh ra, mấy dùng toàn lực, chừng hai châu lực lượng, lại bị người này nhẹ nhõm ngựa xuống, thân hình lắc cũng không lắc, phản kích phải tự mình bay lên giữa không trung, đủ thấy người này kình lực hơn mình xa. Quảng An thành khi nào nhiều như thế nhân vật hung ác? Hồng bào trung niên đoán không ra. Lão Viên, một ngày không gặp, ngươi sao sinh chỉnh thành bộ dáng này, có thể từng báo lao tử danh hiệu. Mũ rộng vành người căn bản không để ý tới Hồng bào trung niên tại, lại đối với xương thành đầu lợn Viên Thanh Hoa nói chuyện. Ông chủ, báo, không được việc a. Viên Thanh Hoa cơ hồ là chịu đựng nước mắt nói, trong lòng lại là ủy khuất, lại là kích động. ủy khuất là báo ông chủ danh hiệu cũng gánh không được, vẫn là bị đánh thành đầu lợn. Kích động chính là ông chủ tới, chính mình cuối cùng tìm tới tổ chức. Viên Thanh Hoa tâm niệm bách chuyển lúc, toàn trường lại bởi vì hắn câu kia ông chủ, tựa như hạ xuống cái phích lịch. Đúng lúc này, Hứa Dịch xốc lên mũ rộng vành, lộ ra một tấm gầy gò mặt tới. Soạt, rầm rầm, chẳng biết đụng đổ bao nhiêu bàn ghế dựa. Cái này trương gầy gò cứng rắn mặt, nổi tiếng thực sự quá cao, Thăng Long đài bên trên tuyệt thế anh tư, như từng trương bức tranh, từ trước mắt mọi người thoảng qua. Mà giật mình nhất, chính là Hồng Bảo trung niên. Hắn nguyên cho rằng giao đấu chính là vị khí hải cảnh cao nhân, đợi Hứa Dịch bóc mũ rộng vành về sau, hắn thật rung động. Mọi người đều biết, Hứa Dịch chính là đoán thể định phong chi cảnh, có thể hết lần này tới lần khác mới vừa rồi đối trưởng, đối phương buộc phát ra quyền kình, dĩ nhiên thắng qua chính mình. Hắn nhưng là khí hải giai đoạn trước cảnh cường giả, so sánh đoán thể định phong võ giả, cần phải có nghiền ép tính ưu thế. Bình thường đoán thể định phong võ giả, đan điền hóa biển về sau, thể lực đại tăng, mà tăng trưởng biên độ, quyết định bởi tại hóa biển chất lượng. Kẻ yếu, có gần 2 châu lực lượng, cường giả có gần 3 châu lực lượng, tuyệt đại đa số thoáng bước qua 2 châu lực lượng. Cái này vẫn không động dụng công pháp, chỉ bằng vào thân thể đánh ra tới sức lực. Mà Hồng Bào trung niên mới một quyền, liền vượt qua 2 châu lực lượng, nhưng một quyền này của hắn chính là thuần phát. Bình thường đoán thể cường giả tối đỉnh vận dụng công pháp, đánh ra cùng loại tịch diệt thần quyền 3 châu lực lượng, lại cần thời gian. Lại cứ Hứa Dịch không tránh không né, đưa tay liền oanh đánh một quyền, lực lượng lớn, vượt xa tưởng tượng của hắn, đây là đoán thể đỉnh phong võ giả nên có bản lĩnh a. Nói đến, Hồng Bào trung niên nghĩ đến không kém. Nhưng Hứa Dịch có thể hoành ngược vạn đằng vân loại này đoán thể đỉnh phong chi cảnh đỉnh tiêm cao thủ, làm sao có thể bắt lẽ thường độ lượng. Luận khí lực, hai người cũng không cần công pháp. Hồng Bào trung niên có siêu 2 châu lực lượng, Hứa Dịch bất quá 1 châu nữa. Nhưng Hứa Dịch tu tập bá lực quyết, quá mức bá đạo, tiểu thành về sau, gân mạch rộng lớn hơn xa cùng thế hệ. Mà lại bởi vì tu luyện bá lực quyết lúc, sử dụng hổ thai dịch cân hoàn vượt xa bá lực quyết trên phương thuốc ghi chép thuật mãnh dược, cứ thế tại bá lực quyết tiểu thành về sau, Hứa Dịch toàn lực một quyền, thậm chí vượt qua 3 châu lực lượng. Cái kia ngày tại Quang Võ Các, cùng Triệu Bát Lượng đấu quyền, một quyền phá hủy có thể đo 3 châu lực lượng máy đo lực, chính là chứng cứ rõ ràng. Hứa Dịch bá lực quyết tuy là công pháp thúc ra, nhưng thắng ở mau lẹ, thuần phát, chỉ cần thể lực đầy đủ, theo ý huy quyền. Vậy thì để Hứa Dịch đối mặt khí hải giai đoạn trước cường giả lúc, về mặt sức mạnh, chiếm cứ tương đương ưu thế. Mà trừ lực lượng, ngắn trong khoảng cách, Hứa Dịch quy nguyên bộ, quả thực kỳ diệu tới đỉnh cao. Có thể nói, Hồng Bào trung niên đối đầu Hứa Dịch, trừ có thể cách không phát ra huy lực cực lớn khí kình, vận dụng công pháp lúc, có thể đánh ra vượt qua Hứa Dịch lực lượng, nhìn chung toàn cục, cũng không chiếm cứ ưu thế. Lại nói, ngay tại Hồng Bào trung niên tâm niệm vạn đoan thời khắc, Hứa Dịch lại mặt mỉm cười nhìn qua đầy mặt kinh sợ Vân công tử nói, nếu như ta không có làm sai, mới là ngươi ra tay à? Nguyên lai là ngươi. Họ Hứa, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian thả lão tử, Vân gia tại Quảng An thành, cũng không phải Hắc Long Đường loại kia tiểu nhân vật. Đợi nhìn rõ ràng Hứa Dịch bộ dáng, Vân công tử lại là kinh ngạc, lại là yên tâm. Kinh ngạc chính là, gia hỏa này làm sao đột nhiên chạy đến, lại còn có thể ngô thúc dưới tay chống nổi một chiêu. Yên tâm chính là, chỉ cần không phải bị khí hải cảnh cường giả bắt, cục diện liền sụp đổ không đi nơi nào. Xem ra ngươi là không muốn nói, lão viên, ngươi nói đi, đúng, tiểu tử ngươi bị đánh, khẳng định thật không tiện, cái kia ai, ngươi đến nói. Hứa Dịch chỉ một ngón tay gầy ra khỉ, hắn loại nào nhãn lực, chỉ nhìn chỗ đứng, liền ước chừng phân biệt ra xung đột hạch tâm mấy người thân phận. Gầy ra khỉ bị Hứa Dịch một chỉ này, toàn thân kích động đến run rẩy, vội vàng nhảy ra thân đến, chỉ vào Vân công tử cái mũi, từ đầu chí cuối đem sự kiện trải qua nói ra. Hắn cùng Viên Thanh Hoa làm một đường kiếm sống, đều dựa vào công phu miệng đòi đồ ăn, giờ phút này mắt thấy xoay người báo thù cơ hội đã đến, chỗ nào sẽ còn miệng hạ lưu tình, dù chưa cường điệu phủ lên, nhưng cũng đem mới từng màn nói đến hoàn hoàn chỉnh chỉnh, rất sống động. Dần dần, Hứa Dịch nụ cười trên mặt thu liễm, đông lạnh thành một mảnh xương lạnh. Ban đầu, hắn còn cho rằng Viên Thanh Hoa cùng cái này Cẩm Bảo thanh niên chính là đánh nhau vì thể diện, động thủ không địch lại, gọi người béo đánh một trận, thành bộ dáng như vậy. Bây giờ mới biết, toàn vẹn không phải chuyện này. Họ Vân giật đồ, đoạt đến hắn Hứa Mỗ người trên đầu, thậm chí lão viên đều nói, đây là hắn Hứa Mỗ người muốn vận, họ Vân không chỉ có muốn cướp, còn muốn đánh người, tựa hồ vẫn là muốn mượn hắn Hứa Mỗ người bả vai, phụ trợ Vân gia như thế nào không được. Càng mấu chốt chính là, cái này hai gốc bảo dược, thế nhưng là Thu Hoa cứu mạng dùng, đồ cho họ Vân dám đoạt, chẳng lẽ không phải muốn tuyệt Thu Hoa sinh lộ. Nháy mắt, Hứa Dịch điểm nộ khí đầy ô. Trước mặt mọi người trắng trợn cướp đoạt người khác tài vật người, ấn đại xuyên vương đình hình luật, đánh gãy hai tay. Hứa Dịch lạnh lấy thanh âm truyền đạt tuyên bố. Vân công tử cả giận nói, họ Hứa, kia là lão tử lấy tiền mua, có thể nào tính đoạt? Ngươi động lão tử hạ thử một chút. Hứa Dịch cười lạnh nói, 2000 kim làm sao đủ, không có nghe mới nhân ra nói, cái này hai gốc bảo dược đã bán cho lão tử cũng không cho rằng cái này hai gốc bảo dược chỉ trị giá 2000 kim, chí ít giá trị 20000 kim. Sở dĩ cướp đoạt tội danh thành lập. Lời nói đến đây, bắt lấy Hứa Dịch cánh tay giơ lên, họ Vân, ngươi chính mình đến, vẫn là ta đến? Vân công tử giận dữ cùng thiếu, tốt ta, bản công tử cũng phải nhìn ngươi làm sao động ta. Lời còn chưa dứt, chân trái bỗng nhiên quét ra, tật như gió, thẳng đá Hứa Dịch mặt. Đúng lúc này, Hứa Dịch động, thân thể quét ngang, ngăn ở Viên Thanh Hoa trước người, khí lực tôi động, long ngạc giáp thuận sinh, thổi phù một tiếng, cứng rắn chịu một cái Hồng Bảo trung niên kích phát khí kình. Chương 115, vượt qua là trời. Nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu, Hứa Dịch tất cả lực chú ý đều đặt ở Hồng Bảo trung niên trên thân. Mới, Vân công tử động lúc, hồng bào trung niên trước động, cách không một quyền đánh về phía Viên Thanh Hoa, tổn chính là vây ngụy cứu Triệu dự định. Sớm có phòng bị Hứa Dịch như thế nào sẽ để cho hắn thực hiện được, Quy Nguyên bộ thôi động, lập tức liền chặn hồng bào trung niên một kích chí mạng này. Cùng lúc đó, hắn nắm Vân công tử đại thủ cũng phát lực, không kịp Vân công tử rút tới chân dài đá phải tối cao, đại thủ đột nhiên kéo một cái, Vân công tử liền bay lên, đập ầm ầm trên sàn nhà, phát ra một trận rợn người tiếng gãy xương vang. Hồng bào trung niên kinh sợ gặp nhau, quát lên một tiếng lớn, mở ra lớn miệng, không khí mãnh liệt hướng hắn trong bụng rót vào, lập tức, bụng phồng lên mấy lần, theo hắn một quyền vùng ra, toàn trường tựa như nổ vang một viên thiên lôi châu, vô số cái bàn bay lên. Hồng bào trung niên, một quyền đánh tới, thiên địa đều ngầm, Hứa Dịch cảm giác tại chính mình cách đó không xa, lên một trận mãnh liệt vòi rồng, cường đại hấp lực, để hắn hoàn toàn định không dừng chân, bị kinh khí cường đại, hút đằng không bay ngược hướng hồng bào trung niên chạy đi. Hồng bào trung niên hét lớn một tiếng, song quyền thu về, lại lần nữa vật khí, hút song quyền ở giữa không khí đều muốn rút khô, hắn nhìn chòng chọc Hứa Dịch huyệt thái dương, chỉ đợi Hứa Dịch bị hút đến, liền tới một chiêu cuồng bạo nhất song gió sâu mà thôi. Mặc kệ Hứa Dịch có cái gì áo giáp phòng thân, hồng bào trung niên đều có lòng tin cái này tụ tập suốt đời công lực năm châu lực lượng, cũng định có thể đem nghiền vỡ nát. Nói rất dài dòng, kỳ thực hết thảy bất quá phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, chớp mắt Hứa Dịch liền bị hút tới phụ cận, hồng bào trung niên song quyền ầm vang hướng đầu của hắn đập tới, mắt thấy liền không tránh kịp, chợt, hồng bào trung niên bỗng nhiên thu quyền, hai chân gấp điểm, bay ngược mà quay về. Tụ tập suốt đời công lực một quyền, đánh trong không khí, nổ ra một mảnh lớn sóng khí. Nguyên lai, Hứa Dịch bị hút bay lúc, lại như cũ nắm nuốt Vân công tử chưa từng buông tay, mới trong lúc nguy cấp, hắn bỗng nhiên vung lên Vân công tử nằm ngang ở trước người mình. Có cái này tốt nhất tấm thuẫn, hồng bào trung niên liền lại là sinh mãnh, cũng chỉ được tay. Mới hai kích, chính là hắn cuộc đời tác phẩm đắc ý, mãn cho rằng một kích tất trúng, làm sao biết hảo hảo một nồi nước, nấu thành nước rửa bát. Hồng bào trung niên giận không kèm được, cao giọng quát mắng, họ Hứa, dùng người làm vật thế trước, ngươi coi như hắn mẹ nó cái gì anh hùng hảo hán, có loại cùng lao tử chính diện đối đầu. Ai ngờ, hồng bào trung niên lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Đường đường khí hải cảnh cường giả, lại có mặt hô đoán thể định phong võ giả, chính diện đối đầu, tựa như đây là cái gì công bằng cử chỉ, chính nghĩa hành vi. Nếu không là sợ hãi tại hồng bào trung niên thực lực kinh khủng, sớm đã có người suýt lên tiếng tới. Hứa Dịch lại căn bản không tiếp gốc dạng, thậm chí nhìn cũng không nhìn hồng bào trung niên liếc mắt, quăng lên không ngừng mắng liệt Vân công tử, đưa tay chính là hai cái bạt hai, tắt được hắn huyết thủy hoành phun, gãy răng tinh lạc. Không chờ Vân công tử kêu đau mở miệng, Hứa Dịch hai tay nắm ở Vân công tử hai tay, cứng rắn chịu hồng bào trung niên cách không đánh tới một quyền, hai tay dùng sức, răng rác một tiếng, lại ngạnh sinh sinh đem Vân công tử song trưởng bẻ gãy, cứng rắn kéo xuống, tiện tay ném ra ngoài cửa sổ. Một miệng lao huyết phun ra, Vân công tử hề bại tại đất, kêu cha gọi mẹ rú thảm đứng lên. Tiểu bối, ta giết ngươi. Hồng bào trung niên muốn rách cả mí mắt, hướng Hứa Dịch bay nào mà tới. Nhìn ai giết ai. Hứa Dịch không lùi mà tiến tới, thân hình thoát một cái, liền đến phụ cận, một quyền thẳng tắp đảo tại hồng bào trung niên ngực, đánh cho một thanh âm vang lên, đánh trúng trên người hắn thượng phẩm pháp ý, phát ra một đạo sắc nhọn đều. Hồng bào trung niên ăn giật mình, đông nhiên nhớ tới người này trên thăng long đài biểu hiện, thân hình lóe lên, liền muốn tối lui. Vốn là khí hải cảnh cường giả toàn lực hành động phía dưới, thân như địa tiệm, nếu là thẳng tắp chạy, Hứa Dịch tuyệt đối truy không lên. Nhưng ở đây phòng bên trong, hồng bào trung niên nghị kéo ra cự ly, làm viễn chỉnh tiến công, Hứa Dịch như thế nào lại như ước nguyện của hắn. Quy Nguyên bộ dưới, hồng bào trung niên liền độn ba lần, nhưng thủy trung không chạy khỏi, hoảng loạn gian, chịu ba quyền, trên thân thượng phẩm pháp ý duệ minh khỏi bệnh gốc. Mà trận này có tính đột phá truy đuổi chiến, lại làm cho vô số chẳng biết từ chỗ nào xuất hiện người xem, sáng rõ hoa mắt. Đoán thể cảnh đuổi theo khí hải cảnh đánh, nếu không là thanh thiên bạch nhật, không ít người đều phải lấy vì mình đang nằm mơ, lại càng không biết nhiều ít người kinh điệu cái cảm. Nói đến, trải qua hai lần thăng long đại quyết chiến, nhất là lấy lần thứ hai huy hoàng nhất, Dịch Thần bổ thanh danh tại Quảng An đạt đến đỉnh điểm. Thậm chí có người hiểu chuyện cho Hứa Dịch phái phát một đỉnh đoán thể cảnh vô địch mũ miệng. Nhưng nơi có người, liền có giang hồ địa phương, xưa nay không thiếu khuyết tranh luận. Nay xương hào mới ra, luận chiến nổi dậy như ong. Mà lần này, vô số người thấy cái này một màn kinh người. Có thể suy ra, từ hôm nay trở đi, cái gọi là tranh luận tiêu tán. Hồng bào trung niên giận dữ, hắn chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ có chật vật như thế thời khắc, đường đường khí hải cảnh bị đoán thể cảnh đuổi theo đánh, chuyến đi chính là thiên hạ trò cười. Có thể đáng chết tiểu tử, bảo giáp phòng ngự kinh người, vô luận như thế nào phí sức, căn bản không phá nổi, lại cứ kẻ này thân pháp kinh người, từ đầu đến cuối kẹo ra châu giống nhau quấn lấy chính mình. Tung hành nửa đời người, hắn còn chưa hề đánh qua như vậy bất tứ cẩm. Chính liều mạng nghĩ đến đối địch chi pháp, đối phương thế công vừa vội, như gió bão mưa rào ba châu lực lượng, đánh hồng bào trung niên thực sự chống đỡ không được. Hắn không có khả năng giống Hứa Dịch như vậy, nhẹ nhõm mà tùy ý tuân ra công pháp. Oanh! Hứa Dịch lại một quyền vung ra, hồng bào trung niên trên thân thượng phẩm pháp y cuối cùng không có lại lần nữa phát ra duệ minh, mà là phịch một tiếng, hóa thành vô số kim phiến, tứ tán bay đi. Oanh! Oanh! Lại là hai quyền, một quyền nện ở hồng bào trung niên xương bả vai, phát ra bén nhọn tiếng xương nước, một quyền nện ở bụng dưới, đánh chúng hắn phun ra một miệng sền sệt máu tươi. Hai quyền qua đi, hồng bào trung niên giống như chó chết, ngã xuống đất, Hứa Dịch còn không thu tay lại, đột nhiên nhảy dựng lên, hai chân mở lớn, một cái bạo lực tát bắn, chính quất vào hồng bào trung niên lưng chỗ. Thoáng chốc, giống như bắn một viên đạn tháo, hồng bào trung niên thân thể đập ầm ầm rơi ở trên tường, lóe ra tốt đại nhất bảy vết máu. Nói rất dài dòng, tự Hứa Dịch nào tới, bất quá mười mấy hơi thở, đường đường khí hải cảnh cường giả, liền giống như chó chết, nằm tại góc tường, lặng yên im mắng. Tĩnh. Vắng ngắt. Tất cả mọi người đều khó mà tin, nhìn lên trước mắt một màn này. Hoàn toàn chính xác, mới Hứa Dịch cùng Hồng Bảo trung niên, chiến đến sinh động, tất cả mọi người đều sợ hai thán phục Hứa Dịch sức chiến đấu, thậm chí liền đoán thể cảnh vô địch biệt danh, đều không ai lại hoài nghi. Nhưng mà, lại không người xem trọng Hứa Dịch sẽ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, dù sao, đây chính là khí hải cảnh a, đoán thể cảnh cùng khí hải cảnh ở giữa, ngăn cách là trời, xưa nay không từng có người vượt qua. Mà lần này, lại bị người nhẹ nhõm vượt qua. Chương 116, Thổ sinh mục. Hứa Dịch không chút nào chưa tỉnh có bao nhiêu a vinh quang, giống đá phá bao tải, đem Vân công tử đá phải viên thanh hoa trước người, lão viên, thù báo đủ không? Không, có báo đủ, chính mình đến tát cháu trai này. Viên thanh hoa sớm bị cái này nhiệt huyết sôi trào chiến đấu, lây nhiễm lệ rơi đầy mặt, tại hắn trong nhận thức, đây chính là nhà mình ông chủ tại vì tôn nghiêm của mình mà chiến. Giờ phút này, thấy khí hải cảnh cường giả bị ngược, Vân công tử đoạn trưởng, trong lòng của hắn đầy ngập ủy khuất cùng lửa giận, đã sớm tiêu tận, nơi nào còn có báo thù tâm tư. Đột nhiên, một đội áo đen bổ khoái, bước nhanh xông vào sảnh bên trong. Dẫn đầu áo xanh trắng hắn phẫn nộ quát, ban ngày ban mặt, tươi sáng càng khôn, chẳng biết ta Đại Xuyên Vương đỉnh tuấn pháp a, ai ở chỗ này càng rỡ. Tự Hứa Dịch lấy pháp lệnh đồ diệt Hắc Long Đường về sau, toàn bộ Quảng An bộ khoái, môn tử gian đều yêu mang lên Đại Xuyên Vương đỉnh pháp lệnh mấy chữ, tựa hồ đứng sau lưng mấy chữ này, liền có vô tận lực lượng cùng to lớn chèo chống. Là ta. Hứa Dịch tiến lên một bước. Áo xanh trắng hắn toàn thân run lên, lập tức độc thân, hành cái đoan trang quốc lễ, báo cáo Hứa chủ sự, thứ 10 đại đội trưởng Công Tôn Chỉ, ở đây chấp hành công vụ, mời huấn thị. Hứa Dịch đưa tay trước ngực đáp lễ lại, chỉ trên đất Vân công tử cùng Hồng Bảo trung niên nói, hai người này ban ngày ban mặt, cướp đoạt tài vận, ẩu đả bình dân, bạo lực kháng pháp, Công Tôn đội trưởng, từ ngươi áp giải hồi tuần bộ thi, tự mình giao đến phòng chấp pháp số 2. Mặt khác, làm tốt chứng cứ thu thập làm việc, hiện trường người chứng kiến không ít, hy vọng ngươi có thể cầm tới trực tiếp tỉ mỉ xác thực tư liệu. Tuân lệnh. Công Tôn Chỉ cao giọng đáp lại. Hắn dù không thuộc Hứa Dịch trực quản, có thể Hứa Dịch bây giờ tại tuần bộ thi, kia thật là như mặt trời ban trưa, trên có cao ty trưởng thưởng thức, hạ có vô số bộ khoái ủng hộ. Loại này nhân vật phong vân, Công Tôn Chỉ như thế nào dám không cung kính lĩnh mệnh. Hứa Dịch gật gật đầu, đối với Viên Thanh Hoa nói, "Lão viên, cùng chủ quán chào hỏi, sở hữu tổn thất, sau đó đến ta tuần bộ ti đòi hỏi, tiểu tử ngươi cái này một thân tổn thương, cũng nhanh đi Xuân Lai quán trị trị. Khác mời Vương tiên sinh, cùng Hứa mỗ tới." Dứt lời, đi đến như chó chết Vân công tử trước người, nắm lên hai cái hộp gỗ, cùng phiêu rơi trên mặt đất hai tấm kim phiếu, đeo lên mũ rộng vành, sải bước cửa trước bước ra ngoài. Những nơi đi qua, như mặt trời mới mọc ở hướng đông, chiếu hoa chiếu biển, vạn chúng chú mục. Hứa Dịch thật có sự tình muốn trưng cầu ý kiến lao sơn khách, thấy bên ngoài biển người mãnh liệt, đi ra ngoài không phải ý kiến hay, liền dẫn lao sơn khách lên tới lầu 3, tìm cái phòng đơn. Vương tiên sinh không cần câu thúc, tùy tiện ngồi. Hứa Dịch đóng lại môn, chỉ gần cửa sổ xa hoa giường êm. "Không không, không cần, có chuyện gì ngài nói, ngài nói." Lao sơn khách thanh âm đều có chút run run, hắn dù cũng coi như võ đạo người, có thể sở trường người chính là xuyên sơn hái thuốc, nửa đời chưa hề từng có đối địch trải qua. Cứ việc sớm biết hiểu trước mắt cái này nam nhân trẻ tuổi, chính là Quảng An thành nổi tiếng sát tinh. Có thể cái kia cũng chỉ là nghe nói, lực rung động có chút không đủ. Mà mới, nóng nảy máu tanh một màn, liền phát sinh ở trước mắt, một lời không hợp, máu phun ra năm bước, liền trong truyền thuyết khí hải cảnh cường giả, đều bị vị này ngạnh sinh sinh chơi ngã. Lúc đó, lão sơn khách thấy được huyết mạch căng phồng, kích động không thôi. Giờ phút này, cùng Hứa Dịch đơn độc ở chung, hắn lại toàn thân trên dưới cũng không được tự nhiên. Hứa Dịch cười nói, "Quên, mua thuốc tiền còn chưa cho ngươi." Nói, móc ra cái kia Tử Vân công tử bên cạnh thân nhặt được hai tấm kim phiếu đưa tới. Lão sơn khách cổ họng nhấp nhô, rụt rụt tay. Cuối cùng cả gan nhận lấy. Lão sơn khách chính lo lắng tính tiền sự tình, không nghĩ tới Hứa Dịch đúng là sảng khoái như vậy, dần dần an tâm, nói, chẳng biết đại nhân cứ gọi tại hạ chuyện gì. Hứa Dịch nói, thật có sự tính hỏi. Lập tức nói ra ngọn nguồn tới. Nguyên lai, Hứa Dịch tìm lão sơn khách, đang vì Thu Hoa. Có mấy ngày nay trải qua, hắn phát hiện mua bảo dược, nấu chín sau cho Thu Hoa hấp thu biện pháp, hiệu quả thực sự là có hạn. Mấy ngày trôi qua, Thu Hoa không gặp chút nào chuyển biến tốt đẹp, hắn lo lắng lâu dài như vậy xuống dưới, Thu Hoa liền nguy hiểm. Mà Thu Hoa sự tình, có quá kỳ quỷ. Hắn không dám tìm ngoại nhân giúp đỡ, thậm chí để cũng không dám để. Lần này, đụng vào lao sơn khách, tâm niệm vừa động, liền đem chủ ý đánh tới trên người hắn tới. Bất quá, Hứa Dịch ngôn từ bên trên cũng không liên lụy Thu Hoa, chỉ hỏi thăm lão sơn khách phải chăng quen thuộc nhân sâm em bé, đối với bồi dưỡng, có thể có tâm đắc. Lao sơn khách còn lo lắng Hứa Dịch nói cái gì quá phận yêu cầu, không nghĩ tới chính là hỏi thuốc, trong lòng thở phào một hơi, nói, không dối gạt đại nhân, tại hạ thở nhỏ sinh trưởng tại đại sơn ở giữa, tự ra đời liền cùng thảo dược liên hệ, đối với dược tính dược lý, tìm thuốc phân biệt thuốc, thậm chí bồi dưỡng đều có chút hứa tâm đắc. Cái này nhân sâm em bé là khổ tham trưởng thành, 500 năm kết thành em bé hình, ngàn năm chính là được thành tinh, chính là chữa thương tục mệnh thánh phẩm, chân quý phi thường. Vật này chỉ thích hợp sinh tại giã ngoại, thu nạp tinh hoa tự nhiên, nhân công bồi dưỡng, lại chưa từng được nghe. Hắn cho rằng Hứa Dịch ý tưởng đột phát, nghĩ nhân công trồng trọt nhân sâm em bé. Hứa Dịch cũng không nói phá, hỏi tiếp, nếu là cái này nhân sâm em bé có chỗ tổn thương, lại nên như thế nào bồi dưỡng, hộ lý? Lão Sơn khách trầm ngâm một lát, nói, vấn đề này ngược lại là hiếm lạ, nhân sâm em bé, được đến hoặc là luyện dược, hoặc là làm thánh dược chữa thương che mạng, bị tổn thương là bình thường, hẳn là đại nhân có nhân sâm em bé, phục dụng sợi rễ của nó về sau, còn muốn bồi dưỡng khôi phục hoàn chỉnh. Hứa Muốn rất phiền muộn, vì bảo đảm bí mật, hắn chỉ có thể nói bóng nói gió, lại cứ cái này Lão Sơn khách tư duy sinh động, cực yêu lung tung liên tưởng, làm cho hắn nghĩ giải thích cũng không thể. Mà thôi, vẫn là đa tạ bẩm báo. Hứa Dịch nhấc chân liền đi. Chờ chút. Lão Sơn khách gọi lại hắn, bồi dưỡng nhân sâm em bé chi pháp, tại hạ sát thực biết, nhưng đối với tổn thương hoạn nhân sâm em bé như thế nào bổ sung, sát thực chưa từng dự biết, bất quá thổ sinh mục, loại này bảo dược, trồng trọt tại linh tính cao thổ nhũng gian, nghĩ đến ít nhiều có chút tác dụng. Thổ sinh mục, đúng thế, làm sao chính mình liền không nghĩ tới. Hứa Dịch trong lòng đống nhiên nổ tung. Nói đến, hắn cũng là tiến vào tư duy chỗ nhầm lẫn, trong lòng hắn, Thu Hoa căn bản chính là cái hoạt bát đáng yêu tiểu nha đầu, cho dù là biến thành mục điêu, trong lòng của hắn đã là như vậy đối đãi, sở dĩ lại cho Thu Hoa mua được hộp ngọc, còn tại trong hộp ngọc trải giường chiếu thiết bị. Cứ thế tại, cho Thu Hoa bồi bổ biện pháp, cũng như người thường uống thuốc như vậy, làm ra bảo dược, nấu thành một nồi nước để nàng hấp thu. Lại mỗi lần chén thuốc, Thu Hoa xác thực sẽ hấp thu, Hứa Dịch lợi dụng vì phương pháp này nhất khi. Thẳng đến mấy ngày đến, không gặp rõ ràng công hiệu, lúc này mới sinh lòng nghi hoặc, tìm không có dễ không có thế Lao Sơn khách đến nói bóng nói gió. Mà lúc này, Lao Sơn khách một câu thổ sinh một lọt vào tai, Hứa Dịch mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Thu Hoa bản thể chính là nhân sâm em bé, vốn là sinh trưởng tại thổ nhưỡng bên trong, tự nhiên là thổ nhưỡng nhất có thể làm cho nàng hấp thu năng lượng, khôi phục khép lại. Trong lòng hoan hỉ, trên mặt lại không thay đổi nhan sắc, chẳng biết Vương Tiên Sinh nói linh tính cao thổ nhưỡng, tại Quảng An thành các cửa hàng lớn nhưng có buôn bán. Chương 117, ác miệng. Lão Sơn khách nói, theo tại hạ biết, linh thổ tương đối chân quý, thiên địa sinh ra người, cực kỳ hiếm thấy, chỉ sợ cái này Quảng An thành bên trong khó tìm. Mà nhân công bồi dưỡng người, bởi vì bí pháp quý giá, cho dù bồi dưỡng ra linh thổ, chỉ sợ cũng tuyệt không người chịu bán. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tại hạ suy đoán, đại nhân còn phải nhiều mặt nghe ngóng, chưa hẳn không có đoạt được. Hứa Dịch cảm ơn, lại đưa tới người phục vụ, muốn một bàn thịt rượu, trả tiền tiền giấy, không phải để Lão Sơn khách an toàn hưởng dụng, cáo cái tội, thẳng đi. Hắn ngược lại chưa vội vã khắp thế giới nghe ngóng, đến cùng nơi nào có linh thổ, ấn Lão Sơn khách thuyết pháp, đây là cái cực tốn thời gian sự tình, vẫn là giao cho Viên Thanh Hoa đi làm. Trở ra Linh Lung Các, hắn trực tiếp đi tuần bộ tì, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh một trận, nên quét dọn cái đuôi, còn muốn quét dọn. Vào tới phòng chấp pháp số 2, vừa xử lý Hồng Tân lâu cuộc chiến giải quyết tốt hậu quả công việc, toàn thân áo đen Cao Quân Mạt hổ hổ sinh phong đi vào. Cao Quân Mạt vào cửa, tản ra đường lại, vây quanh Hứa Dịch đổi tới đổi lui, chậm chạp không nói một lời, tựa như nhìn xem quỷ dị sinh vật. Cao Ti, hẳn là tại hạ trên mặt có hoa, vẫn là ngươi bị cái gì kích thích, tại sao như vậy nhìn xem thuộc hạ? Hứa Dịch bị nhìn chằm chằm toàn thân run rẩy. Cao Quân Mạt cười hắc hắc, ba một bàn tay, chụp trên bả vai hắn, quắc, hảo tiểu tử, đến bây giờ Cao Mỗ cũng không thấy rõ thực lực của ngươi, mà ngay cả Ngô Cương đều đánh ngã, đúng là mẹ nó quá sức. Hứa Dịch hiểu rõ, nguyên là vì cái này, khiêm nói, may mắn mà thôi. Võ đạo tranh hùng, nào có may mắn có thể nói, thắng chính là thắng, bại chính là bại. Chỉ là tiểu tử ngươi quá mức đặc biệt, lấy đoán thể đỉnh phong chi cảnh, hoành ngược khí hải giai đoạn trước cường giả, loại này chiến cuộc, Cao Mộ chưa từng nghe thấy, nghe nói Ngô lão từ dưới tay ngươi, mới không còn sức đánh trả. Chậc chậc, thế nào, chúng ta đến một trận, Cao Mộ thực sự ngưỡng nghề, cũng muốn thử xem tiểu tử ngươi cực hạn đến cùng ở nơi nào. Cao Quân Mạt đôi mắt tỏa ánh sáng, hai tay không tự giác xoa động, nhìn chằm chằm Hứa Dịch, tựa như hài đồng nhìn một kiện cực mới lạ đồ chơi. Hứa Dịch liên tục khoát tay, đừng đừng, ta không phải Cao Ti đối thủ, không dám nêu xấu. Tuy là khiêm lời nói, lại không phải nói ngoa. Hứa Dịch cũng không phải là e ngại Cao Quân Mạt khí hải trung kỳ cảnh giới, mà là e ngại trong tay hắn cái thanh kia thất tuyệt kiếm. Như tay không vật lộn, Hứa Dịch tự tin chính là Cao Quân Mạt, cũng không phải đối thủ mình. Đạo lý rất đơn giản, hắn phòng ngự vô địch, thân pháp tinh diệu, ba châu lực lượng bá lực quyết có thể thuần phát, trừ phi Cao Quân Mạt một mực trốn xa, dùng khí kình công kích từ xa. Nhưng công kích từ xa khí kình tuyệt khó phá mở long ngạc giáp, Cao Quân Mạt sớm muộn sẽ bị hao tổn đến kết lực, đến lúc đó chính là hắn Hứa Mỗ người phát động thời khắc. Ba châu lực lượng liên tục trọng quyền phía dưới, đủ để phá vỡ thượng phẩm pháp ý, Cao Quân Mạt phòng ngự bị phá, chiến cuộc đi hướng không cần nói cũng biết. Nhưng mà tưởng tượng dù diệu, tranh làm sao Cao Quân Mạt có đem danh chấn Quảng An thất tuyệt kiếm. Mọi người đều biết thất tuyệt kiếm chính là trung thượng phẩm huyết khí, uy năng cực lớn. Cao Quân Mạt như xuyên qua khí kình phát động thất tuyệt kiếm, long ngạc giáp chống qua 10 kiếm, chỉ sợ không chống nổi trăm kiếm. Nói trở lại, hắn cùng Cao Quân Mạt không cựu không đoán, chỉ là tranh tài, liền tự dưng hao tổn long ngạc giáp năng lực phòng ngự, chẳng lẽ không phải ngu dại? Hứa Dịch không nên, Cao Quân Mạt lại ngứa nghề, khổ khuyên không thôi. Đúng lúc này, có đường lại đến báo, Quảng An phủ lệnh nha môn có thượng quan đến thăm. Cao Quân Mạt lúc này mới nhớ tới, đến tìm Hứa Dịch là có chính sự, hiện tại ngược lại tốt, chưa kịp bằng dao, nhân ra đánh tới cửa rồi. Cao Quân Mạt vừa muốn nhắc nhở Hứa Dịch, đã có hai người bước vào số 9 đại viện môn sảnh, nhanh chân mà tới. Vừa nhìn thấy tay trái người kia, Cao Quân Mạt cùng Hứa Dịch đồng thời híp mắt lại. Quân Mạt huynh đã lâu không gặp, a ha, chúng ta Dịch Thần Bổ cũng tại a, lần này đúng dịp, tránh khỏi Lý Mộ khắp thế giới tìm. Hai người còn chưa vượt đi vào cửa, tay trái vị kia dáng người dị thường khôi ngô người, liền xa xa cười mở miệng nói: "Cao Ti, xem ra chúng ta tuần bổ ti gác cổng thực sự nên phạt ta." Hứa Dịch cất cao giọng nói. Cao Quân mặt mày kiếm khẽ nhúc đích, liền trở lại vị mà đến, cười hỏi, chỉ giáo cho. Hứa Dịch nói, cái gì a miêu a cẩu đều có thể không hiểu thấu chạy vào, tại chúng ta trước mặt một trận sủa loạn gọi bậy, ngươi nói những này gác cổng có phải hay không thất trách? Lớn mật. Họ Hứa, ta nhìn ngươi thật sự là tùy tiện được không biên giới, lúc này không giống ngày xưa, Lý Mộ tọa tiền há lại cho ngươi càng rỡ. Tay trái người kia không là người khác, chính là bởi vì Thiết Tinh mất cấp sự tình, như phản tuần bộ thi, bị Quảng An phủ lệnh thu nạp, bổ nhiệm vì phủ trưởng sử tham quân Lý Trung Thư. Lần này, Hứa Dịch tại Hồng Tân lâu chọc nạ Vân công tử, đại chiến Hồng Bảo trung niên, lại lần nữa chấn động Quảng An. Rất nhanh, Vân gia người liền thẳng khu Quảng An phủ lệnh nha môn, Lý Trung Thư chủ động xin đi, liền bị phái đi tuần bổ ti cân đối án này. Theo lý thuyết, những năm này Cao Quân mặt đãi Lý Trung Thư không tệ, Lý Trung Thư cho dù phản ra tuần bổ ti, nhưng cùng tuần bổ ti luôn có phần hương hòa tình. Làm sao biết, Lý Mẫu người chính là nuôi không quen Bạch Nhã Lang, mới gặp mặt Cao Quân mặt, há mồm liền ra câu. Quân mặt huynh, mà tại mấy ngày trước đó, người này còn mở miệng một tiếng tướng quân, khiêm tốn được không được. Cho dù thời rời thế dễ, thân phận thay đổi, cũng đảm đương không nổi như thế hai mặt. Hứa Dịch vốn là cực chán ghét họ Lý, gặp lại hắn như vậy đức hạnh, trong lòng hỏa khí lập tức bị trêu chọc đứng lên, châm chọc khiêu khích, lập tức đem Lý Trung Thư phản vẩy tới nổi trận lôi đình. Càn rỡ, ngươi là cái thá gì, cũng dám thả ra tứ hai câu, có lời nói, có dám thả, không có chuyện, đi nhanh lên người, chọc cho lão tử lửa cháy, nện chết ngươi đồ chó. Hứa Dịch chỉ kính anh hùng hào hán, chỗ nào sẽ đem Lý Trung Thư loại này tiểu nhân để vào mắt, đừng nói người này bất quá là tuần bổ tim lưu phản chó nhà có tang, liền thật tại Quảng An phủ lệnh nha môn hôn xuất đạo hạnh, ở trước mặt hắn cũng chỉ là mây bay. Ngươi, Lý Trung Thư quả thực muốn bị Hứa Dịch tức giận đến thổ huyết. Toàn bộ tuần bộ ti, trừ Cao Quân Mạt, hắn hận nhất Hứa Dịch. Hận Cao Quân Mạt là bởi vì Cao Quân Mạt thiên vị Hứa Dịch, nếu không phải như thế, hắn như thế nào khắp nơi nhằm vào Hứa Dịch. Còn nữa, chính là đến nay, hắn như cũ hoài nghi là Cao Quân Mạt ngầm nuốt Thiết Tinh, làm cho hắn Lý Mỗ người trong ngoài không phải người. Cho tới hận Hứa Dịch, tựa hồ là bản năng trời sinh. Vốn là hận cực, lại thụ Hứa Dịch luôn từ sắc bén nhục mạ, Lý Trung Thư thẳng tức giận đến ba thước thần bạo khiêu. Làm sao hắn thật bắt Hứa Dịch không có chút nào biện pháp, hắn coi trọng người, chính là Quảng An phủ lệnh khối này ra hổ, lại cứ Hứa Dịch không đem cái này tấm ra hổ để vào mắt, hắn liền có lại lớn hòa khí, cũng chỉ có thể rơi vào tình huống khó xử. Lý Tham Quân, vẫn là nói chính sự đi, làm gì chấp nhặt với tiểu bối. Cùng Lý Trung Thư một trận đến lao đầu dâu bạc, bất mãn Lý Trung Thư là để, nhắc nhở. Nhưng lại không biết một câu tiểu bối, trêu điên lên Hứa Dịch. Ngươi lại là cái kia căn dây leo bên trên kết xuất tới giả người già sắp chết, ai đúng quần không có kẹp chặt đem ngươi lộ ra, chỗ này đến lượt lấy ngươi đánh giấm. Hứa Dịch lông mày dương lên, đen miệng phun một cái, lại một đống mủ dịch phun ra. Phúc. Lão đầu dâu bạc mặt thường hồng lên, khoe miệng ẩn ẩn chảy máu, chỉ vào Hứa Dịch, không ngừng xoa ngực, tiểu bối. Nói quanh co nửa ngày, lại nhả không ra miệng nguyên lành câu. Chương 118, tài hùng biện. Lý Trung Thư nghe được tóc đều dựng lên, cơn tức trong đầu phi tốc trừ khử, tiếp theo sinh ra nghĩ mà sợ đến, tiểu tử này quá ác độc, cái miệng đó quả thực tựa như trong hầm phân ngâm ra, may mà vừa rồi không có bắt cái này lời nói mắng lão tử, không chừng lão tử cũng phải thổ huyết. Cao Quân Mạt nghe được sau nhảy một bước, nghe cái này mắng tử, tủy sống đều tê dại. Cao Ti trưởng, ta phụng phủ quân mệnh lệnh mà đến, hẳn là Cao Ti chính là như vậy tiếp đái thượng sai à? Lý Trung Thư cảm thấy lại cùng Hứa Dịch đòn khiên xuống dưới, đến mặt trời xuống núi, cũng không trở về có kết quả gì, không, có lẽ sẽ có kiểu khác kết quả chính là hắn cùng Mây đại quản gia khẳng định có một cái muốn bị tức giận đến mạch máu vỡ mất, nằm ra ngoài. Lý Tham Quân, có việc nói sự tình. Cao Quân Mạt một bộ giải quyết việc trung bộ dáng. Lý Trung Thư nói, ta ý đồ đến, chắc hẳn ta không nói, Cao Ti cũng rõ ràng. Tuần bổ ti phòng chấp pháp số 2 chủ sự Hứa Dịch, dùng linh tinh công quyền, lấy quyền nhu tư, tại Hồng Tân lâu ẩu tổn thương Vân gia đích tôn tam tử, cùng Vân gia khách khanh nô cường, việc này đã truyền đi xôn xao, hoành động Quảng An, ta không tin, Cao Ti chẳng biết. Cao Ti trưởng, ngươi ngồi yên uống trà, Hứa Mỗ là người trong cuộc, đã Lý Tham Quân đầu góc hồ đồ rồi, hầu ngôn loạn ngữ, Hứa Mỗ liền giúp hắn chỉnh đốn. Hứa Dịch hợp thời nói xem bảo. Cao Quân mặt thoáng trầm ngâm, cười gật đầu, cũng đúng, ngươi là người trong cuộc, liền thương lượng trực tiếp, đem sự tình làm rõ ràng, tốt nhất là để Lý Tham Quân có thể rõ ràng phúc đáp phủ quân. Nói đến, mới vừa rồi hắn đến đây tìm Hứa Dịch, chính là vì khuyên Hứa Dịch mau mau thanh lý cái đuôi, đem người Vân gia thả. Đạo lý rất đơn giản, Vân gia tuyệt không phải Hắc Long Đường có thể so sánh, chính là có thể cùng Thủy gia sánh vai cùng cự tộc. Quảng An thành nhìn như có Quảng An phủ lệnh nha môn cái này người chủ sự, kỳ thực là thế gia cùng Vương đỉnh cộng trị, ngoài ra, ba đại chính môn tại Quảng An thành lực ảnh hưởng cũng không phải tầm thường. Thậm chí, Quảng An thành các hạng chế độ điều lệ, thế gia đại tộc cũng tham dự trong đó tầng cao nhất thiết kế. Động Hắc Long Đường, bắt được cái chuôi, có thể một lần là xong. Nhưng muốn cùng Vân gia loại này cự tộc va chạm, trước mắt tuần bổ ti còn không có cái này lực lượng, Quảng An phủ lệnh cũng tuyệt không cho phép. Nhưng mà Hứa Dịch này mấy câu nói ra, Cao Quân Mạt không nói hai lời đem quyền chủ động tặng cho Hứa Dịch, chính là đối với Hứa Dịch 100% tín nhiệm. Mà cái này tín nhiệm chính là thành lập tại Hứa Dịch đủ loại không thể tưởng tượng siêu phàm sự tích bên trên, Cao Quân Mạt vẫn là tin tưởng câu nói kia, người có tài không gì làm không được. Lý Trung Thư nhíu mày, vừa muốn tiếp tục dính líu Cao Quân Mạt, Hứa Dịch lại lên tiếng trước, Lý Tham Quân, đừng bày một bộ mặt chết. Hứa Mỗ liền đem tình tiết vụ án đơn giản lặp lại một lần, miễn cho ngươi không bên trong sinh có mê hoặc phủ quân. Rất nhanh, Hứa Dịch đem Hồng Tân lâu bên trong phát sinh một màn lặp lại một lần, nói tiếp, Hứa Mộ câu câu là thật, có khắc công tôn chỉ ghi chép thuật trên trăm phần khẩu cung vì bằng chứng. Hắc hắc, Vân Mộ người nào? Bất quá chỉ là một giới thảo dân, lại dám tại trước mắt bao người, ép mua người khác bảo dược, ép mua không được, liền hạ ra tay ác độc, đánh tàn bạo lương thiện, ấn ta Đại Xuyên Vương đỉnh pháp lệnh, nên ngừng đi hai tay, cũng lấy được 30 năm ở tù. Cho tới Ngô Mộ, đường đường khí hải cảnh cường giả, lại vô sỉ đánh lén Hứa Mộ, ấn Đại Xuyên Vương đỉnh pháp lệnh, tập quan đánh đồng tạo phản, giết không tha. Lại ta Quảng An phủ lệnh cũng ban xuống công quyết quy tắc, nghiêm cấm cảnh giới cao người thiện động võ lực, đối với thấp cảnh giới võ giả xuất thủ, người vi phạm, chúng thân không tha. Hai người tội trạng, rõ ràng, cũng có bao nhiêu người bằng chứng, chẳng biết Lý Tham Quân còn có gì nói. Hẳn là Lý Tham Quân cho rằng công chính như phụ quân, sẽ tổn hại không phải là đen trắng a. Vẫn là Lý Tham Quân tự cho rằng thân ở phủ trưởng sự, liền có thể ngăn cách trung ngoại, lẫn lộn đen trắng, bàn lộn thị phi. Nói, Hứa Dịch vô tay, gọi hình khoa trưởng, hỏi thăm tương quan tài liệu phải trang chỉnh lý đầy đủ. Cái sau nhận lời một tiếng, rất nhanh lấy người chuyển đến một sấp cao nửa thước khẩu cung ghi chép. Hứa Dịch trùng điệp đem cái này sấp ghi chép ném tại Lý Trung Thư bên cạnh thân trên bàn trà, Lý Tham Quân có thể muốn nhìn kỹ. Lý Trung Thư nghẹn được giật, hắn này đến, gì từng nghĩ tới hỏi cụ thể tình tiết vụ án, hắn lại không phải sở tài, như thế nào đến bây giờ, còn làm không rõ Hồng Tân lâu bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn đến, bất quá là diếu võ dương oai, thân mang phụ lệnh tôn nghiêm, trở lên làm quan phái, yêu cầu tuần bổ ti thành thật thả người nhận sai. Có thể cao quân mặt rụt đầu không gặp. Kẻ vô lại hứa chủ sự dồn sức đánh vào mạnh, đâm ra đến liền bảy tình tiết vụ án, rằng đạo lý, có thể tình tiết vụ án cùng đạo lý, coi như hắn mẹ cái giám A Quảng An phủ khi nào đến phiên tình tiết vụ án, đạo lý chúa tể hình danh. Nhưng mà, Hứa Dịch nhất định phải nói với hắn tình tiết vụ án, rằng đạo lý Trung Thư thật sự là nửa câu cũng đáp không được. Lý Trung Thư đáp không được, lại có người đáp được đến, lao đầu dâu bạc tổng bên trên khống chế được sôi trào huyết khí, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, vô tri tiểu bối, không biết đại cục, uổng luận hình danh. Thời thế hiện nay, chính là vương đình cùng thế gia, môn phái cộng trị thiên hạ, vương đình pháp lệnh chính là ước thúc thăng đấu tiểu dân chi dụng, khi nào quản đến ta danh gia vọng tộc đầu đi lên. Nhỏ tiểu bộ khoái, cũng dám mạo làm tổn thương ta Vân gia người, quả thực gan to bằng trời, không biết sống chết. Hứa Dịch cười lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn hắn, liếc xéo lấy Lý Trung Thư nói, Lý Thăng Quân, lão nhân này hẳn là các ngươi phụ trưởng sử canh cổng quét rác, sao sinh liền tên họ cũng không, nếu thật là chút ác miêu ác cẩu, Lý Thăng Quân, ngươi mang này thế hệ đến ta tuần bộ thi, có thể liền có chút thất lễ. Nhập Quảng An những ngày qua, không chỉ có đọc Quảng An phủ chí, còn lật nhìn tuần bộ thi rất nhiều tài liệu. Hắn làm sao không biết bây giờ thời cuộc. Đại Xuyên Vương đỉnh xây tròn đến nay, dù xuống 2000 năm, cùng sở hữu vương triều đồng dạng, sống sót được càng lâu, nội bộ linh kiện liền càng là mục nát. 500 năm trước, Đại Xuyên Vương đỉnh bộ phát tứ vương loạn, ở thế gia, cao môn hợp lực dưới, miễn cưỡng duy che lại Đại Xuyên pháp chế bất loạn, nhưng vương quyền đã suy vi đến cực hạn, có phần giống như Hứa Dịch kiếp trước Đông Tấn vương triều. Chính là vương đỉnh cùng thế gia, vọng tộc cộng trị cục diện, thậm chí đương kim Quảng An phủ lệnh chính là xuất từ Trung Châu nào đó nhà vọng tộc, tuần bổ ti trưởng cao quân mặt đồng dạng là thế gia C. Con cháu là lấy, lão đầu dâu bạc tử lời nói câu câu là thực, nhưng Hứa Dịch tự có phương lược, như thế nào lại dựa theo đối thủ bày ra sáo lộ đi. Giam ba câu, liền lại dẫm lên dâu trắng thần kinh lên. May mà có chuẩn bị tâm lý, lão đầu dâu bạc tức giận đến cái mũi đều sai lệnh, lại cuối cùng nhịn xuống không có phát cuồng, chết cắn đầu lưỡi thể, tất yếu đem Hứa Dịch chém thành muôn mảnh. Lý Trung Thư nghiêm mặt nói, đây là Vân gia đại quản gia, Vân Trung Kiếm lao tiền bối, Vân lão tiền bối chính là đường đường khí hải giai đoạn trước cường giả, thân phận bất phàm, uy trọng Quảng An, Hứa chủ sự cần khi lễ kính, tại sao dám miệng ra ác ngôn? Ác ngôn. Có a. Gần nhất gặp nhiều tiểu nhân, trí nhớ không tốt, mới ta nói cái gì, phiền phức Lý Tham Quân cho lặp lại một lần. Hứa Dịch cười nói. Lý Trung Thư giận dữ, Hứa Dịch, trước đây ta còn kính ngươi là tên hán tử, không nghĩ tới lại là chỉ làm miệng lưỡi giành thắng lợi tiểu nhân, đã như vậy, còn xin cao ti trưởng trả lời. Chương 119, lỗ thủng. Vân Trung Kiếm cuối cùng không nín được, ra tay trước bao tố, chật quát lên, còn nói lời vô dụng làm gì. Cao quân mạn, lão phu chỉ hỏi ngươi thả hay là không thả người, trong kẽ răng dám can đảm phun ra nửa chữ không. Lão phu quay đầu liền đi, tự gánh lấy hậu quả. Hào ngôn mở miệng, uy thế tự sinh, rộng lớn tay áo, không gió mà bay, phồng lên đầy đủ. Lao tặc thật ngông cuồng. Nếu là có gan, hiện tại liền đi một cái ta nhìn xem, ngươi nếu là dám bước ra nơi đây một bước, bản đại nhân lập tức đối với ngươi Vân gia khởi xướng khiêu chiến. Hứa Dịch nói ra như đao, đao quang lóe lên, đã đỡ đến Vân Trung Kiếm cần cổ. Oeng. Núi mưa đột nhiên đến, nhật nguyệt vô quang. Đột nhiên, trong lòng mọi người sinh ra chính là không biết nên khóc hay cười, mà cái này không biết nên khóc hay cười vừa sinh tức diệt. Chỉ một thoáng, càn rỡ như Vân Trung Kiếm giờ phút này cũng ý thức được chuyện này không phải buồn cười, mà là khủng bố. Trước mắt tiểu tặc, cả gan làm loạn, càn rỡ vô biên, lại cứ một thân bản lĩnh, tại đoán thể định phong chi cảnh, khó kiếm đối thủ, mà tại Quảng An thành đáng chết công quyết quy tắc phía dưới, tiểu tử này khởi sướng rất đến, lại không phải bất kỳ gia tộc nào có thể gánh vác được. Giống như thu thập Hắc Long Đường như vậy, tiểu tử này hoàn toàn có thể đem Vân gia đoán thể định phong hậu bối con cháu, nổ tận gốc, còn nếu là mất nhiều như vậy tinh hoa con cháu, Vân gia truyền thừa liền đoạn, không người kế tục, chắc chắn diệt vong. Vân Trung Kiếm đột nhiên một trận đau răng, làm sao cũng không nghĩ tới lúc trước chúng thế gia, cao môn cùng Quảng An phủ lệnh cộng đồng lập thành quyết đấu quy tắc, lại sinh ra như thế lớn lỗ thủng, bây giờ lại là hối hận thì đã muộn. Lý Trung Thư kinh sợ gặp nhau, giọng căm hận nói, Hứa Dịch, ngươi quá hung dữ. Cùng chữ chưa mở miệng, Hứa Dịch liền để hắn nhìn thấy cái gì là chân chính cuồng. Hắn thân hình thoát một cái, người liền đến phụ cận, ba ba ba, như chớp giật vung ra ba bàn tay, thân hình lại là nhoáng một cái, người đã trở lại vị bên trên. Một vòng bên trong, tốc vung ở giữa, Lý Trung Thư thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị bạo ngược cái tát tác động, nguyên địa chuyển mấy cái vòng mới đứng vững, khuôn mặt cấp tốc sưng, huyết thủy thuận theo khóe miệng, chảy nửa vạt áo. Hoa nha nha. Lý Trung Thư nổi cơn điên, kho lang một tiếng, rút ra bảo kiếm, liền muốn vọt qua đến liều mạng. Hứa Dịch quát lạnh nói, "Họ Lý, ngươi nếu muốn chết, lão tử hiện tại liền đem ngươi mời lên Thăng Long Đài." Thăng Long Đài ba chữ lọt vào tai, Lý Trung Thư thật giống như bị làm định thân pháp, sững sờ ngay tại chỗ, cũng không dám lại động tác. Hắn sợ, là thật sợ, người khác nói cái này lời nói, hắn nhiều nhất cho là tăng thêm lòng dũng cảm, nhưng trước mắt này sát tinh, liền thủy trưởng lão cũng dám đối cứng, khởi sướng rất đến, chuyện gì không dám làm. Hắn còn trẻ, chính nhiều đất dục võ, tại sao cùng một mãng phu so đấu tính mạng? Oán hận nửa ngày, mặt mày nhất chuyển, hướng về phía Cao Quân Mạn khóc kể lể, "Cao thị trưởng, ngươi còn có quản hay không? Cái này, đây cũng quá ngang ngược." Hắn thậm chí liền Hứa Dịch hai chữ, cũng không dám gọi ra miệng bên ngoài. Cao Quân Mạn trong lòng cười lạnh, ngươi cái con rùa cũng không cảm thấy ngại nói ngang ngược, ác nhân tự có ác nhân trị, thỏa thích hưởng thụ đi. Ngoài miệng lại nói, Hứa chủ sự là người trong cuộc, ta tuần bổ ti sự tình, hắn tận có thể làm được chủ, có chuyện gì, ngươi tìm hắn bàn bạc đi, bản tọa còn có công vụ, xin được cáo lui trước. Nói, đứng dậy đi vào bình phòng, biến mất không thấy gì nữa. Lý Trung Thư nhảy dựng lên muốn ngăn, Hứa Dịch đại thủ giương lên, hắn lại như chuột gặp mèo, vèo một cái, rụt trở về. Nhị vị, hiện tại có thể ngồi xuống, cùng Hứa Mô nói chuyện rồi đi. Hứa Dịch bưng lên nước trà, meo một miệng, thanh thản cực kỳ. Hắn là người thông minh, đã biết rõ quy tắc, tự nhiên sẽ lợi dụng quy tắc. Nhất là tại hắn quen thuộc công quyết quy tắc về sau, hắn trong lồng ngực hào khí liền đè nén không được bắt đầu báo tô thăng, cũng nguyên nhân chính là đây, hắn mới dám liền thủy trưởng lão loại này cự phách, cũng dám đụng tới đụng một cái. Công quyết quy tắc bên trong, tồn tại một cái tuyệt đại lỗ thủng, đó chính là cùng giai tranh luận. Nếu một cá nhân tu luyện cùng giai nhất cao cấp, tất đem nắm giữ không bị hạn chế quyền hạn. Liên lấy Hứa Dịch mà nói, hắn đánh Lý Trung Thư một bàn tay, Lý Trung Thư chỉ có thể nhẫn nhịn, chọc cho hắn lửa cháy, hắn liền muốn Lý Trung Thư bên trên Thăng Long Đài. Đồng lý, Vân Trung Kiếm đứng sau lưng Đường Đường một cái cự tộc, ở đây công quyết quy tắc phía dưới, lại cũng chọc không động Hứa Dịch. Một khi chọc cho Hứa Dịch khó chịu, Vân gia cũng chỉ có rút khỏi Quảng An thành. Hứa Dịch đã tham phá trong đó quan thiếu, ở đây Quảng An thành bên trong, chỉ có hắn bắt nạt người phần, tuyệt không thụ bắt nạt đạo lý. Tốt chết bất tử, Lý Trung Thư cùng Vân Trung Kiếm còn dám khí thế hùng hổ tìm tới cửa, không phải đưa qua mặt đến, để hắn Hứa Mô người tắt bàn tay à? Muốn nói Hứa Dịch đoán không sai, nhìn ra này quy tắc, hắn lớn có thể tung hoành Quảng An. Nhưng có một chút, hắn lại là nghĩ sai, cũng không phải là công quyết quy tắc tồn tại cái gì lỗ thủng, dù sao là hợp đông đảo thượng vị giả trí quyết định quy tắc, lại chỗ nào tìm thật kỹ lỗ thủng? Nếu như nhất định phải nói để lọt động, chỉ có thể nói Hứa Dịch tồn tại bản thân chính là cái lỗ thủng. Thử nghĩ, cùng cảnh giới võ giả, ai dám nói rằng thứ nhất? Cao Phản tự giác bất phàm, thắng liên tiếp 8 trận cờ vàng lôi, có pháp ý hộ thể, xà giới ẩn nấp, kết quả như thế nào? Hồn đoạn Thăng Long Đài. Vạn Đằng Vân trời sinh quý tộc, xưng là Quảng An thập đại công tử, thiên tư tuyệt luân, võ đạo bất phàm, thân mang trọng bảo, bây giờ ở đâu? Như thường bị Hứa Dịch đánh thành tàn phế. Giống Hứa Dịch loại này tại đoán thể đỉnh phong cảnh nội, có thể hoành ngược khí hải cảnh cường giả, chưa từng nghe thấy. Là lấy, thiết lập công quyết quy tắc mới bắt đầu, chúng thượng vị giả căn bản là không có suy tính sẽ xuất hiện cùng giai bên trong, không thể chiến thắng tồn tại. Cho dù là xuất hiện loại này tồn tại, cũng nhất định là ở thế gia con cháu bên trong, tuyệt không có khả năng có hoang dã tiểu bối trưởng thành đến tình trạng như thế. Mà thế gia con cháu xuất hiện giống Hứa Dịch loại nhân vật này, vô luận như thế nào, không dám giống Hứa Dịch như vậy khó giải. Đạo lý rất đơn giản, bởi vì thế gia con cháu đều có ràng buộc, đoán thể cảnh vô địch, khí hải cảnh trưởng bối có thể dám cam đoan vô địch. Nếu bởi vì vị này đoán thể cảnh vô địch thế gia con cháu dẫn xuất tai họa, người khác xuất động khí hải cảnh cường giả khiêu chiến, nên thế gia con cháu như thế nào cam đoan chính mình trưởng bối không bị diệt sát? Trái lại Hứa Dịch, hắn một người ăn no, cả nhà không đói bụng, bên trên không giả, hạ không nhỏ, như thế cô hồn dã quỷ, kéo ra châu giống nhau quỷ kiến sầu, ai thấy ai đều phải run bắn cả người. Hắc Long Đường chỉ chọc cân nhân cứu mạng của hắn, một cái giả ngư ông cùng một cái dã nha đầu, Hắc Long Đường nay ở đâu? Chỉ sợ vạn hữu long thi cốt đều có thể lấy ra khi bổng tử gõ. Đối mặt như thế vô giải Hứa Dịch, Lý Trung Thư lại cuồng, Vân Trung Kiếm lại ngạo, trong lòng lại không tình nguyện, cũng chỉ có ngoan ngoãn ngồi xuống bàn đàm phán trước. Hứa Dịch quét đầy mặt âm tình bất định hai người lên mắt, cười nói, sớm dạng này không được sao, nhất định phải cùng lao tử tùy tiện. Phải thả người phải không? Dễ làm. Hai người tinh thần chấn động, cùng nhau hướng hắn trông lại. Hứa Dịch quỷ bí cười một tiếng, trong lòng hai người nổ vang một đạo sấm sét, quả nhiên, gió bão đột khởi lập tức đè xuống, Hồng Tân lâu bên trong, cụ thể là thế nào cái tình huống, tất cả mọi người rõ ràng, không cần đến đánh văn tự cơ phong. Vân Tiểu Tam biết rõ là lão tử muốn đổ vật, còn dám đoạt, không chỉ có đoạt còn động thủ đánh lão tử môn khách, hắc hắc, ta nếu là không cho hắn điểm đẹp mắt, Hứa Mộ gương mặt này để nơi nào? Đạo lý này, các ngươi nhị vị tán đồng a. Chương 120, vơ vét tài sản. Tán đồng tán đồng. Lý Trung Thư mau mau trả lời, lập tức dùng sức giật giật đẩy mặt không phục Vân Trung Kiếm một thanh, cái sau đành phải gật gật đầu, Không có cách, người tại thấp dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lý Trung Thư chủ động xin đi mà đến, bản ý là nghĩ diễn một màn ta Hồ Hán Tam lại trở về rồi, kết quả kém chút diễn thành Hồ Hán Tam trở về rồi liền trở về không được, thật vất vả nhìn thấy Hứa Dịch chịu ngồi xuống nói chuyện, hắn chỉ cầu đem sự tình hoàn thành, bằng không chính là trở về phủ trưởng sự, hắn cũng không mặt mũi gặp người. Vân Trung Kiếm cùng Lý Trung Thư không sai biệt lắm tâm tư, hắn là Vân gia đại quản gia, cho tới bây giờ Vân gia có việc, đều là hắn xuất mã, cho tới bây giờ hắn xuất mã, không đợi lộ ra Vân gia cái này lại kỳ, liền mã đáo thành công. Lần này, nếu là mang không quay về người, hắn Vân gia mặt có thể tính mất hết. Tán đồng liền tốt. Đã người của ta bị bắt nạt, ăn đòn, mà lại hỏng nhân gia quán rượu, gây nên tổn thương đòi tiền, bình phục tâm lý đòi tiền, cho quán rượu chỉnh đốn đồng dạng đòi tiền, ta tính một cái, liền góp cái chỉnh đi, một người 5000 kim, các ngươi ra 10000 kim, đem người mang đi. Đường Đường Vân công tử, cùng một vị khí hải cảnh cường giả, đừng nói hai cái vị này không đáng cái giá này. Hứa Dịch dương ra nửa ngày vẽ, cuối cùng lộ ra thanh đao nhỏ. Hắn bắt Vân công tử cùng họ Ngô, nửa điểm chỗ tốt không có, chỗ xấu cũng không phải ít, giam giữ hai người này, đã lãng phí lương thực, lại để cho cao quân mạt khó làm. Toàn tính người, chính là chờ lấy Oan đại đầu tới cửa, thật mạnh mẽ gõ một bút. Cho tới Hồng Tân lâu tổn thất, hắn sớm dùng từ Vân công tử, nô cương trên thân vơ vét tới tiền, thanh toán xong, giờ phút này lại đem Hồng Tân lâu khiêng ra đến, bất quá là thuận tiện ngay tại chỗ lên giá. Lại nói, hắn vừa hô lên số lượng, Vân Trung Kiếm cùng Lý Trung Thư dưới mông giống gắn lò xo, có một chút, bán lên. Ngươi là si tâm vọng tưởng, vạn kim có thể mua đầu của ngươi. Vân Trung Kiếm giận không kèm được, hắn chưa hề nghĩ tới, có người dám đem đòn trúc gõ đến hắn Vân gia trên đầu. Cái này cũng quá là nhiều, có thể bớt một chút hay không? Lý Trung Thư đầu lưỡi thẳng thắt nút. Xem ra nhị vị vẫn là không tán đồng Hứa Mộ phân tích à, không tán đồng có thể, nhị vị tự tiện. Hứa Dịch bưng lên nước trà, tinh tế phẩm chép miệng đứng lên, nhìn cũng không nhìn hai người. Hai người vừa thẹn lại giận, nhìn nhau không nói gì, đối mặt nửa ngày, cuối cùng chỉ được trở xuống chỗ ngồi. 5000 kim. Nhiều nhất 5000 kim. Cắn răng một cái dậm chân một cái, Vân Trung Kiếm kích động dâu trắng thẳng run, cuối cùng còn xuất bản giá. 11000 kim. Hứa Dịch giở lại trò cũ. Ngươi. Vân Trung Kiếm khỏe miệng lại chảy ra máu tươi, gấp đến độ Lý Trung Thư không ngừng thay hắn vuốt lên ngực. Hứa Dịch nói, lại lời thừa một câu, Hứa Mộ sẽ còn tăng giá, đừng cho thể diện mà không cần. Vân Trung Kiếm thở dốc nửa ngày, không giữ chừng Hứa Dịch liếc mắt. Đi đến đường trước cửa phòng, chẳng biết từ chỗ nào móc ra một to cỡ bàn tay thanh điểu, bám vào thanh điểu bên hai, nói nhỏ vài câu, tiện tay thả. Rất nhanh thanh điểu liền tại không trung lôi ra một đạo sóng khí, chọc vào mây xanh, mất tung ảnh. Không bao lâu, con kia thanh điểu từ trong mây xanh chui xuống tới, hoàng non chân mảnh bên trên, có thêm một cái lục sắc bố nang, thẳng tắp rơi tại Vân Trung Kiếm trường trung, há mồm phun ra một cái trung khí mười phần thanh âm, cho hắn đem người mang về. Vân Trung Kiếm thở một hơi dài nhẹ nhõm, giải khai bố nang, xuất ra một sấp kim phiếu, tiện tay huy trưởng, tế mỏng kim phiếu hoành không hướng Hứa Dịch phun đến, một tấm chứa tán. Hứa Dịch đưa tay tiếp nhận, mặt mày hớn hở đến, ở cái thế giới này, trừ cùng thu hoa treo đùa, không còn có so thiên hàng hoành tài, càng làm cho hắn vui vẻ. Lần này có thể lĩnh người đi. Vân Trung Kiếm mặt không thay đổi quét Hứa Dịch liếc mắt, giống nhìn người chết. Hứa Dịch dù không ngẩng đầu lên, cũng biết được vị này trong lòng suy nghĩ gì, giơ tay lên một cái, sớm đi linh đi, tránh khỏi lão tử còn phải quản cơm tối. Vân Trung Kiếm lạnh hừ một tiếng, quay đầu liền đi, ngay sau đó lại có tiếng âm truyền vào tai đến, nhớ kỹ nói với Vân tiểu tam một tiếng. Ta hoan nên hắn tiếp tục đến gây chuyện, đúng rồi, kêu lên Vân lão đại, mây tiểu nhị càng tốt hơn. Vân Trung Kiếm đánh cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống, dưới chân rõ ràng gia tốc. Lý Trung Thư càng là chào hỏi không đánh một tiếng, lục soát một chút, lẹn đến ngoài cửa, giống như là tránh né Ôn Dịch. Làm sao hắn trốn được dù nhanh, Hứa Dịch thanh âm càng nhanh, lão Lý, ngươi gương mặt này làm sao làm, biết trở về làm sao nói đi, nếu để cho lão tử từ phủ lệnh nha môn nghe được nửa điểm đối với lão tử không tốt, ngươi liền chuẩn bị bên trên thăng long đài đi. Ta đụng, không cần thật đụng. Lý Trung Thư vội vã trả lời, dưới chân mở tốc độ cao nhất, sửng sốt đuổi tại Vân Trung Kiếm phía trước, nhảy lên xuất phòng chấp pháp số 2 cửa sân, tựa như trốn đi quỷ môn quan. Hảo tiểu tử, đánh người quyền đầu cứng, đòi tiền bàn tay cứng hơn, chật trượng, chứ miệng liền làm ra vàng kim, cái này cần là cao mộ bao nhiêu năm đồng lộc. Chẳng biết lúc nào, cao quân mặt lại từ sau tấm bình phong chuyển ra. Hứa Dịch cười nói, ngài ao ước cũng vô dụng, ai bảo ngài nội dung chính, tiền này nha, không có duyên với ngài. Hắn nhưng biết, cao quân mặt lúc này ra, đánh cho ý định gì. Cao quân mặt ra mặt đỏ lên, nói, tiểu tử ngươi cũng không nói, có đạo là gặp mặt phân một nửa, ta không cần một nửa, dính chút mưa móc chu toàn đi. Đừng quên, không có lao tử lên tiếng, bọn hắn có thể mang không đi người. Hứa Dịch nói, gặp mặt phân một nửa, kia là giang hồ quy củ, ngài thế nhưng là đường đường cao ty trưởng, sao tốt rằng cái này lời nói. Cho tới ngài muốn đem người lưu lại, ta có thể không xen vào, tóm lại tiền này, ta là thu, bọn hắn chính là muốn trở về, ta cũng là không cho, ngài nhìn xem xử lý. Lại nói, mới ta chỗ này đao quang kiếm ảnh lúc, ngài chạy đi đâu, lúc này, nghĩ đến đòi tiền, thật không tiện. Không có. Nói chuyện, Hứa Dịch thân hình thoát một cái, người đã tại bên ngoài hơn 10 trượng, lại nhoáng một cái, lại chuyển đi ra ngoài đi. Người đi, thanh âm lại nhẹ nhàng trở về, cao ti, ta xin nghỉ a, đoán chừng muốn mấy tháng. Cao quân mặt vừa tức vừa cười, đau lòng được không được, đang bực tức đầy bụng thời khắc, bên thai sinh gió, hắn đống nhiên đưa tay, cầm ra một cái viên giấy, mở ra đến, mặt giận dữ chút hết, thay đổi nét mặt tươi cười. Nguyên lai cái này viên giấy, lại là 2.000 vàng kim phiếu. Phủi phủi kim phiếu, thỏa mãn thu hồi hầu bao, Cao Quân mặt đắc ý bĩu môi nói, tính tiểu tử ngươi thức thời. Cho phép nghỉ. Từ tuần bộ ti ra, Hứa Dịch trực tiếp thuộc về nhà, tốt lúc, Viên Thanh Hoa đã tại. Gia hỏa này xưng thành đầu lợn khuôn mặt, cuối cùng có mấy phần hình người, bày mãn mãn cả bàn thịt rượu, đang chờ hắn trở về. Viên Thanh Hoa vừa muốn nói chuyện, Hứa Dịch trước phất tay, có chuyện chờ một lúc nói, ăn cơm trước. Nói, ngồi vào bên cạnh bàn, tả hữu khai cùng, ăn miệng đầy chảy mỡ. Không bao lâu, trên bàn làm bát chỉ toàn, Hứa Dịch thỏa mãn chụp chụp bụng, đi đến chặt khít bùn trong viện, tại một gốc đồng tử từng đống dưới cây ngô đồng trên ghế trúc, ngồi xuống, chỉ vào bầu trời, đối với theo tới Viên Thanh Hoa nói, màn đêm xanh mượt, tinh hà sáng lạ, gió mát phất phơ, đây mới là nói chuyện thời điểm tốt, nói đi, đến cùng chuyện gì? Chương 121, Thần Nguyên Đan tung tích. Viên Thanh Hoa nói, ông chủ, ta nói ngươi đừng nội. Chuyện gì, ta có thể gấp. Hứa Dịch đánh ở non nê, tức giận nói, ngài thật không nội. Ít mẹ hắn lời thừa, có tin ta hay không để đầu người khôi phục dáng vẻ lúc trước. Nửa canh giờ trước, ta đang chỉnh lý bàn tiệc, có người hướng trong viện ném đi cái tờ giấy. Ta nhặt lên xem xét, trên đó viết một canh giờ sau, muốn ngươi tại thành Tây Bình An phường Hồ Ma Tử bánh thịt trước sạp gặp mặt, nói có Thần Nguyên Đan tin tức dâng tặng. Quá hạn không đợi. Cái gì? Hứa Dịch nhảy lên một cái, bắt lấy Viên Thanh Hoa cổ áo, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ngươi lặp lại lần nữa. Mặc kệ là thật sự là giả, có Thần Nguyên Đan ba chữ, đã đầy đủ hắn điên cuồng. Viên Thanh Hoa lại lặp lại một lần, Hứa Dịch kích động đến thẳng xoa tay, đột nhiên, nghĩ đến cái gì, vội la lên, hắn nói một canh giờ sau gặp mặt, hiện tại trải qua bao lâu? Ngài còn có thời gian một nén nhang. Viên Thanh Hoa chất phát nói, ngươi làm sao không nói sớm? Hứa Dịch nổi trận lôi đình, là ngài không cho nói ăn cơm trước. Viên Thanh Hoa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Có một làn khói bụi thổi qua, Hứa Dịch đã biến mất không thấy gì nữa, lại có âm thanh nhẹ nhàng trở về, sai lầm lao tử đại sự, truy sát ngươi đến góc biển chân trời. Đi lên nhanh chóng đột tiến phía dưới, thời gian chừng nửa nén hương, Hứa Dịch vượt qua mấy chục dặm, cuối cùng tại Hồ Ma Tử bánh thịt trước sạp ngồi xuống. Đây là cái không thành quy mô tiểu điếm, thấp bé cửa tiệm trước, dùng tre bương thanh chiên dựng một cái nhỏ lều nội trí ba bức bàn nhỏ nhỏ ghế dựa, chính là giờ cơm, đầu người lại là không nhiều, một cái bàn lại là trống không, vừa lúc bị Hứa Dịch chiếm lấy. Muốn hai cân bánh thịt, một bát hồ súp cay, vừa ăn bên cạnh mấy người, trong lòng tính toán, lại không bao giờ chưa có ngừng. Việc này ly kỳ cực kỳ, một lời khái, bánh tử trên trời rơi xuống. Nhưng mà, đối với hắn cái này lý trí người đến nói, là xưa nay không tin trên trời sẽ rơi đĩa bánh. Nhưng hắn vẫn là tới, không có cách, Thần Nguyên Đan dụ hoặc, thực sự quá lớn, cho dù là cái trò đùa, cho dù gặp nguy hiểm, hắn cũng chỉ có chui vào. Tốt ở chỗ này vẫn là Quảng An thành bên trong, địa phương tuyển tại phố xá, liền gặp nguy hiểm, hắn cũng không sợ. Nghĩ đến tầng này, Hứa Dịch trong lòng đỗng nhiên nhiều hơn mấy phần hoan hỉ, đạo lý rất đơn giản, đối phương tuyển ở đây, hiển nhiên là cất muốn hắn an tâm ý tứ. Đối phương chịu dụng tâm như vậy, chứng minh Thần Nguyên Đan sự tình, có nhiều hơn mấy phần khả năng. Nửa nén hương sớm liền đi qua, trước mặt hắn trong bát, từ lâu sạch sẽ, nhưng thủy chung chưa có người đến. Ngay tại Hứa Dịch chuẩn bị đứng dậy thời khắc, một cái mũ rộng vành khách tại hắn ngồi đối diện xuống tới, thanh âm khàn khàn, giống chủ quán điểm một cân bánh thịt, một bát hồ súp cay. Đồ vật dâng đủ, người kia cầm lấy bánh thịt ngăn tại trước mặt, đưa tay tại trong canh một quái, trên bàn viết ra cái địa danh. Hứa Dịch yêu quát một tiếng tính tiền, ném cái tiếp theo bạc vụn, đứng dậy rời đi, lưu lại người kia ăn tính ăn bánh thịt, uống vào hồ súp cay. Hứa Dịch không biết người tới làm cho cái gì mê hoặc, đến đâu thì hay đến đó, chui vào mảnh liệt biển người, hướng người tới trên bàn lưu địa chỉ tìm kiếm. Đông gãy tây quấn, đi không ít đường quân cơ. Sau nửa canh giờ, Hứa Dịch tại Nam Thành sông Hộ Thành lân cận một tòa hẹp viện phụ cận, thả chậm lại bước chân. Tinh thần lực độ cao tập trung, cảm giác toàn bộ phong thích, phía tây trước cửa đứng thẳng sư tử đá trạch viện phòng ngủ chính bên trong, viên ngoại vợ chồng chính đang chọc trong tã lót anh hải, phía đông trong đình viện đâm ra cao hơn 10 trượng tím hoè thấp viện nhân ra, con ma men lão công đang đánh lão bà. Mà cảm giác lực hoàn toàn tập trung chính giữa gian kia hẹp trong nội viện, một viên ngói một viên lạch, một cọng cỏ một mục, đều nhập hắn tâm tới. Thấp bé trong sương phòng, thiết lấy một cái bàn bắt tiên, cái bàn phía đông ngồi một người, đang bưng chén trà nhỏ yên tĩnh uống trà, tại hắn vị trí đối diện, đồng dạng đặt một cốc nước trà. Hứa Dịch đi đến quang ảnh chỗ tối, nhẹ nhàng trên mặt đất một chút, liền nhảy vào tường viện, nhanh chân tới gần sương phòng, đẩy mở cửa đến, quả thấy lúc trước mũ rộng vành khách, an tọa ở trong phòng, u ám ánh nến, chiếu lên rộng lớn mũ rộng đành, tại đối diện trên tường ném xuống một mảnh cự ảnh. Là các hạ tìm ta. Hứa Dịch tại hắn ngồi đối diện xuống tới. Trước uống trà. Mũ rộng đành người xông chén trà giơ tay lên một cái. Ta sợ có độc. Hứa Dịch dứt khoát ăn ngay nói thật. Cái kia bánh thịt bày ra bánh thịt, ngươi làm sao dám ăn? Là ta mua đôi phần, cùng bàn bên đổi. Hứa Dịch không cần ẩn tàng. Mũ rộng vành người vỗ tay một cái, cười nói, Dịch thân bổ, danh bất hư truyền. Không chỉ có kẻ tài cao gan cũng lớn, mà lại cẩn thận, khó được nhất là, năng lực nhận biết tinh diệu, lão phu cố ý chỉ nói cái ngõ nhỏ, trăm ngàn gia đình bên trong, ngươi lại tinh chuẩn tìm đi qua, nhìn tới tìm ngươi, là đã tìm đúng. Mũ rộng vành thanh âm của người đột nhiên nhất biến, từ khàn khàn biến thành trong trẻo, Hứa Dịch nghe vào trong tai, lại có loại không hiểu quen thuộc, trong đầu qua, lại là nghĩ không ra, ở nơi nào nghe qua. Đã nghĩ không ra, hắn liền áp ở trong lòng, nói, một chút điêu trùng tiểu kỹ, không cần phải nói, Hứa Mỗ nếu là liền cái này chút ít tâm cũng không có, sớm đáng chết vô số lần. Đồng dạng, các hạ hẹn Hứa Mỗ, không phải cũng là đổi để đổi lại, cẩn thận cực kỳ a. Mũ rộng vành người nói, không phải là ta cẩn thận, chẳng lẽ Hứa chủ sự chẳng biết chính mình mỗi ngày xuất hành, sau lưng giấu bao nhiêu đầu cái đuôi a? Hứa Dịch giật mình, cười nói, ngươi nói những cái kia thối cá nát tôm, Hứa Mỗ ngược lại chưa hề để ở trong lòng, đều nhanh quên những người này tồn tại. Hứa Dịch tại Quảng An thành nhấc lên tốt sóng to gió lớn, nhưng là Thủy Trung Kính liền hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, thiên đao và quả, không nói tới còn có xem sớm hắn bất quá mắt cái khác thế ra, ca môn. Ai đều ngóng nhìn hắn ra khỏi thành, chỉ cần hắn dám ra khỏi thành, sau một khắc đối mặt tất nhiên là nhiều mặt rào sát. Mà lấy Hứa Dịch bản lĩnh, chỉ là con rồi hành tích, lại sao giấu giếm được hắn. Mà biết mà thôi, nhưng lại chưa bao giờ để ở trong lòng. Hào khí phách. Mũ rộng vành người so với ngón cái. Hứa Dịch không hứng thú quay tới quay lui, dứt khoát nói thẳng, các hạ đưa tin, có thần nguyên đan tin tức, đến cùng là mục đích gì, chỉ mong không phải tiêu khiển Hứa Mỗ, Hứa Mỗ gần đây tâm tình không thật là tốt. Mũ rộng vành người cười ha ha một tiếng, biết biết, đường đường Hứa chủ sự, ở đây Quảng An thành bên trong, quát tháo phong vân, tại hạ sao dám tiêu khiển với ngươi. Mỗ có một chuyện muốn nhờ, như Hứa chủ sự có thể ưng thuận, thần nguyên đan sự tình, bao trên người Mỗ ra. Khẩu khí thật là lớn. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, nói, hiện tại xem ra các hạ ngược lại thật sự là giống đang tiêu khiển Hứa Mỗ. Thần nguyên đan chân quý bực nào, tại các hạ trong lời nói nghe tới, trái ngược với bình thường sự tình ngươi. Mà thôi, nhiều nói vô ích, ngươi dựa vào cái gì để Hứa Mỗ tin tưởng, trừ phi ngươi có thể xuất ra thần nguyên đan. Chật, mũ rộng vành người cởi xuống mũ rộng vành, lộ ra một tấm râu tóc hoa trắng, khuôn mặt mượt mà mặt béo tới. Hứa Dịch thốt ra, thể danh tề trưởng lão. Không nghĩ tới ngươi lại nhận ra lão phu, ngược lại bất đi lão phu tự chứng thân phận. Nói chuyện thời khắc, tề danh đem một khối kim bài đặt tại trên bàn, kim bài tuyên khắc sơn thủy, điêu lũ tường vân. Ở giữa đan đỉnh môn ba chữ to, uy thế khinh người. Chương 122, Đan Vương. Hứa Dịch tự nhiên nhận ra Tề Danh, lúc trước tại Linh Lung các đấu giá hội bên trên, cái thứ nhất ra đấu giá nhân sâm em bé, liền bị Tề Danh mua đi. Lúc đó, Tề Danh kéo xuống áo bào đen, lộ ra chân dung, nói, cái này nhân sâm em bé, hắn mua đi, chính là thí luyện thần nguyên đan tác dụng, lúc này mới đoạn tuyệt những người còn lại đánh đồng hắn tranh luận, thuận lợi mua hàng cái kia gốc nhân sâm em bé. Giờ phút này, thấy là Tề Danh, Hứa Dịch một trái tim, hoan hỉ đến đều nhanh nổ tung. Cho dù ai đảm bảo đều không bằng trước mắt vị này đan đỉnh môn ba đại đan vương một trong Tề Danh đảm bảo, đến làm cho người khác tin phục. Đan đỉnh môn đại danh, ai chẳng biết, ba đại đan vương, càng là Quảng An toàn thể võ giả kính ngưỡng đối tượng, ta nhận ra Tề trưởng lão, lại có gì kỳ? Hứa Dịch đè xuống hưng phấn, nói ra một cái khiến người tin phục lý do, cho tới đấu giá hội bên trên cái kia một tiết, lại cố ý lao đi không để cập tới. Tề Danh nói, đã là như thế, chúng ta cũng tránh khỏi không ít mối lưới, lão phu lần này giấu che đậy hành tích, mời ngươi đến đây, lại có một chuyện muốn nhờ. Đón lấy Tề Danh nhân tiện nói ra một phen khiến người nghẹn họng nhìn chân chối nhân quả tới. Nguyên lai, Tề Danh mua về nhân sâm em bé, cần thiết luyện chế thần nguyên đan chủ tài, liền đã chuẩn bị đầy đủ, lập tức liền bế quan luyện đan. Tề Danh đắm chìm đan thuật, phàm hơn 50 năm, luyện đan bản lĩnh sớm đã đạt đến nhập hóa cảnh, tại luyện chế thần nguyên đan trước, hắn đã làm qua vô số lần diễn luyện, tự cho rằng vạn vô nhất thất, mới được khai lò. Làm sao biết, lần này bế quan, thần nguyên đan nhất luyện mười mấy lô, lại đều là phế đan, không một hạt thành đan. Vị này đã kích nặng nề, Tề Danh suýt nữa không gượng dậy nổi, khổ tư khó giải. Liền đọc qua môn bên trong điện tịch, lấy cầu có thể được một hai linh cảm. Chưa từng nghĩ, cái này khẽ lật duyệt, thật đúng là để hắn lật ra một chút môn đạo, một phần luận đỉnh lô bên trong liên quan với luyện đan đỉnh lô tinh diệu kiến giải, để hắn mở rộng tầm mắt. Hắn đông nhiên ý thức được, đến cùng là nơi nào xuất chỗ sơ xuất, không phải đan thuật không tinh, không phải là bảo dược có dị, chỉ sợ là chính mình luyện đan sử dụng đỉnh lô phẩm chất không đủ. Biết rõ điểm này, hắn lại làm khó, thân là đan đỉnh môn ba đại trưởng lão, ngoại giới có đan vương dự, hắn sử dụng đan lô phẩm tướng tự không có khả năng kém. Nhưng mà như thế phẩm tướng đan lô lại còn là chưa đủ dùng, lại để cho hắn đi nơi nào cầu lô. Ngay tại hắn phiền muộn nhàm chán, lung tung lật sách thời khắc, chợt phát hiện, nếu là nhanh chóng đọc qua kia bản luận đỉnh lô, liền có thể nhìn thấy hiện lên một đạo nhàn nhạt kim tuyến. Nay quỷ dị phát hiện, khơi gợi lên hứng thú của hắn, nghiên cứu một lát, liền hiểu rõ, nguyên lai mỗi trong sách này đều cất giấu một cái nhàn nhạt mạ vàng chữ, nếu không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Mà như nhanh chóng lật qua lật lại trang sách, mỗi trang màu vàng kim nhạt liền có thể hợp thành một tuyến, tỉnh người mắt. Được cái này kỳ dị kết quả, Tề Danh liền đem cái này vàng nhặt chữ, trích lục quay xuống, đúng là một phần văn tự, nói chính xác, chính là một phong thư, một phong 200 năm trước, đan đỉnh môn thái thượng trưởng lão lưu lại tin. Trong thư giảng thuật sau khi hắn chết, đem táng tại nơi nào đó, nhiều năm góp nhặt dị bảo, lưu lại chờ có thể phát hiện luận đỉnh lô dị trạng người khai quật, này vị thiên giáo trọng bảo đưa ra người hữu duyên. Đương nhiên, nhân quả dù phức tạp, Tề Danh lại chưa như thế tưởng tận cáo chi Hứa Dịch, mà là giản lực giảng, hắn luyện thần nguyên đan, thiếu duy nhất một phương phẩm chất cao đỉnh lô, trải qua mọi loại vất vả, cuối cùng xác nhận nơi nào đó mộ địa mai táng có phẩm chất tuyệt hảo đỉnh lô, nếu là lấy ra, thần nguyên đan tất thành. Tuy là hơi thuật, cũng nghe được Hứa Dịch trợn mắt hốt mồm, nửa ngày mới nói, việc này quá mức ly kỳ, Tề trưởng lão có chắc chắn hay không, cái kia trong mộ thật có tuyệt hảo đỉnh lô? Thử nghĩ, người kia có mộ, tất vì hậu nhân lập, đã truyền thừa còn tại, người kia tại sao không đem bảo vật ban cho hậu bối, làm gì muốn đưa vào trong mộ? Tề trưởng lão giật mình, nhớ tới theo như đồn đại, vị này chính là hương giả xuất thân, vào thành bất quá tuần tháng, liền cũng hiểu được, lập tức nói, hứa chủ sự có chỗ không biết, võ giả trọng bảo khí, có bảo khí đi theo chủ nhân mấy chục năm, đã sớm nuôi thành tình cảm, chính là bỏ mình, cũng nhiều nguyện đem bảo vật tùy thân mà táng. Mà tôn này niệm người, phần lớn là tự chui đầu vào rọ, thọ nguyên sắp hết, liền khép kín mộ huyệt, vĩnh biệt coi đời. Từ xưa đến nay, như thế làm việc tiền bối, nhiều như cá giết sang sông. Liên dẫn tới thế nhân trộm mộ thành phong trào, thường thường đào được một tòa tu sĩ chi mộ, được lấy được trọng bảo, mặc kệ là bán ra, vẫn là dùng riêng, đều đủ hưởng dụng một đời. Hứa Dịch còn thật không biết có chuyện như vậy, Tề Danh nói chuyện, hắn liền trở lại vị mà tới. Kia bản luận tròn bí kíp, có thể không phải liền là hai tên kia từ trong huyệt mộ móc ra, còn có kia bản bá lực quyết, Chu Phu Tử ẩn ẩn sức sức chỉ nói từ nơi bí mật đoạt được, chỉ nhìn vật này mấy trăm năm lịch sử, chỉ sợ cũng là từ trong huyệt mộ đào ra. Có thể thấy được, trong mộ giấu trọng bảo a. Thoáng chốc, Hứa Dịch lòng tham bị khơi gợi, huống chi còn có thần nguyên đan nhất định phải nhớ thương. Nhưng mà, dù tham nhưng không mất lý trí, một chút nghi vấn, không toàn bộ giải khai thời khắc, Hứa Dịch nhưng sẽ không dễ dàng đặt cược. Nhưng nghe hắn nói, đã mộ trong bảo tàng, trưởng lão sao không tự rước, tại sao đến tìm Hứa Mộ? Tề trưởng lão nói, sớm biết Hứa chủ sự tất có nghi hoặc, lão phu biết gì nói nấy. Đến tìm Hứa chủ sự, tất nhiên là bởi vì Hứa chủ sự võ đạo tuyệt luân, ai cũng không dám đảm bảo trong mộ không hiểm, lão phu lo lắng hơn đào mộ thời khắc, tao ngộ đột phát tình huống, đi tới đi lui thành bên trong, sợ sinh kinh biến, thực không dám giấu giếm. Lão phu trí tại đan đạo, võ đạo thấp, miễn cưỡng tu hành đến đoán thể đỉnh phong chi cảnh, như bằng lão phu đơn thương độc mã xuống mộ, chỉ sợ có đi không về. Hứa Dịch nói, trưởng lão là cao quý đan đỉnh môn đan vương, đường đường đan đỉnh môn làm sao có thể liền khí hải cảnh cường giả cũng không, lấy trưởng lão địa vị, tùy tiện triệu hoán một tiếng, chắc hẳn có là người nguyện ra sức châu ngựa. Cho dù không tiện phó thác trong môn người, tương thỉnh cái khác khí hải cảnh cường giả, ta tin tưởng chỉ bằng trưởng lão thân phận, nhất định ứng với người nhiều hơn. Tề trưởng lão nói, ngươi nói không sai, Tề Mỗ hoàn toàn chính xác không tiện phó thác trong môn người, đạo lý rất đơn giản. Người trong đồng đạo thường thường lẫn nhau làm đối thủ. Trong mộ đỉnh lô tại Tề Mỗ hữu dụng, tại môn bên trong người khác tất cũng hữu dụng, đối với ngoại nhân mà nói lại là vô dụng. Sở dĩ Tề Mỗ không cầu vào trong, phản cầu tại bên ngoài. Cho tới vì sao không chọn khí hải cảnh cường giả, chính là trong mộ có cấm kỵ, khí hải cảnh cường giả sợ khó tiến vào. Vậy tại sao là Hứa Mỗ? Hẳn là chỉ vì Hứa Mỗ những ngày qua tại Quảng An sông ra thanh danh. Hứa Dịch bưng lên trước mặt nước trà, uống một hơi cạn sạch. Đây là cái rất tốt tín hiệu. Tề trưởng lão cười thay hắn nối liền một chén, người võ đạo tuyệt luân, quét ngang đoán thể cảnh, tự nhiên là lão phu chọn chúng ngươi nguyên nhân chủ yếu. Chứ ngoài ra, còn có một cái không thể thiếu lý do. Ngoại giới đều nói ngươi Hứa chủ sự tâm ngoan thủ lạn, bá đạo vô tình, lão phu lại không nhìn như vậy, trái lại, lão phu đang vì ngươi có ân báo ân, cảm kích thủ nghĩa, là anh hùng hào kiệt. Lão ngư dân lấy chân thành đối đãi ngươi, ngươi lấy chân thành báo. Lão phu cũng lấy chân thành đối đãi ngươi, lo gì ngươi không lấy chân thành báo lão phu. Chương 123, Thu Di Hoàn. Nói trắng ra là, lại là Hứa Dịch vì mộ bá ông cháu, kinh thiên một trận chiến, sáng tạo ra hắn thanh danh tốt. Nếu không phải như thế, Tề Danh sao lại dám đem cái này sống còn sự tình đến nhờ giao với hắn? Được lần này tán dương, Hứa Dịch rất có vài phần đắc ý, khiêm tiếng nói, xem ra ta là chồng tiện nhân được thiện quả, để như thế lớn chuyện tốt rơi trên đầu ta. Tốt ta, trên nguyên tắc Hứa Mỗ đáp ứng. Bất quá trước lúc này, ta muốn biết, nếu là công thành, trưởng lão hứa ta mấy khỏa thần nguyên đan. Đây mới là Hứa Dịch trung cực quan tâm vấn đề. Từ tống trưởng lão chỗ, hắn đã biết khác biệt võ giả đan điền hóa biển thời khác, kết quả không hoàn toàn giống nhau. Vậy thì mang ý nghĩa cần thiết thần nguyên đan số lượng khác biệt cực lớn. Hắn đối với thực lực bản thân có lòng tin tuyệt đối, tự cũng nhận định chính mình đan điền hóa biển thời khắc nhất định không tầm thường. Hắn cũng không nguyện được cái một viên hai viên, lấy về phần mình vừa hóa đến nửa đường liền hết thuốc, biến thành một mảnh phế hải. Tề trưởng lão vê dâu nói, mới lão phu nói lấy chân thành đợi ngươi, chỉ cần bảo đỉnh tới tay, thần nguyên đan lấy lão phu mà nói, bất quá chỉ là vất vả gom góp dược liệu, lão phu có thể chấp thuận, nhất định toàn lực giúp ngươi hóa biển thành công. Nói, chẳng biết hắn từ chỗ nào móc ra một tấm huyết sắc phù triện, chính là huyết chú. Hứa Dịch khoát khoát tay, đã là chân thành ước hẹn, làm gì dùng này tục vật, Hứa Mộ tin được trưởng lão. Chính như Tề trưởng lão lời nói, thật sự là hắn là cái cảm kích thủ nghĩa người, Tề trưởng lão như thế chân thành, hắn cần gì phải uổng làm tiểu nhân, tín nhiệm là cần bồi dưỡng. Huống chi, hắn không tin huyết chú đối với Tề trưởng lão loại này đan đỉnh môn trọng lượng cấp nhân vật, sẽ lớn bao nhiêu đốt thúc. Tề trưởng lão trùng điệp vỗ xuống bàn tay, thở dài, Tề Mộ quả chưa nhìn nhầm người. Cái này miếng vòng tay, còn xin Hứa chủ sự trước nhận lấy. Nói chuyện thời khắc, trong tay hắn có thêm một cái kim sắc vòng tay. Hứa Dịch kinh ngạc, lúc trước Tề trưởng lão từ chỗ nào móc ra huyết phù, hắn chưa làm minh bạch, giờ phút này Tề trưởng lão lại lấy ra cái vòng tay, hắn như thường không biết cái này vòng tay từ đâu mà đến, tựa như trống rỗng mà sinh. Tề trưởng lão biết hắn nghi hoặc, hướng hắn lung lay trên cổ tay trái lại một cái kim sắc vòng tay, phân trần nói, này vòng tay tên là Tu Di Hoàn, lấy nạp cần di tại giới tử chi ý, đương nhiên trước mắt cái này vòng tay hôn là Tu Di Hoàn, không khỏi danh phó không thật, chân chính cần di vật chính là tiên gia bảo vật, có thể rời núi chứa biển. Tề Mỗ trên cổ tay Tu Di Hoàn cùng trong tay cái này Tu Di Hoàn chính là một đôi, đều là cấp thấp nhất chữ vật bảo khí, chính là Tề Mỗ du lịch Trung Châu lúc dùng thượng phẩm đan dược đổi được. Tề Mỗ trên cổ tay nội ẩn không gian hơi lớn, trong tay cái này nhỏ chút, chỉ ẩn nửa phương chi địa, lại dù sao cũng tốt hơn túi ngang lưng gánh vác, nay lấy vật này đem tặng, chỉ mong Hứa chủ sự theo Tể Mỗ hành động thời điểm, ít chút liên lụy. Hứa Dịch có chút cảm động, đừng nói có thần nguyên đan chi vọng, chính là không có, chỉ bằng vào cái này tu di hoàn, cũng tất tướng thuận. Kỳ thật, tự cho chuyện có thừa tài về sau, hắn liền muốn mua cái chữ vật bảo khí, dù sao, cả ngày treo cái túi ngang lưng, thực sự không tiện. Có thể sau khi nghe ngóng, loại này có không gian thuộc tính cao đẳng bảo bối, tại Quảng An phủ cơ hồ không có bán ra, chính là có, đó cũng là thế gia đại tộc, danh môn đại phái không chuyển ra ngoài chi bảo vật. Hứa Dịch lặng lẽ nhờ Viên Thanh Hoa trên chợ đen, nghe được giá cả, kết quả căn bản vô giá, ngược lại là nghe được một cái nghe đồn, năm đó có Lũy bại công tử, từng lấy một tu di giới, tại Linh Lung các đổi được 100.000 kim. Cái kia Lũy bại công tử bán ra tu di giới, bên trong dấu không gian, đến cùng bao lớn, dù chưa hỏi tham gia đến, nhưng giá trị 100.000 kim, liền chứng minh chữ vật loại bảo khí, chân quý bực nào. Cho dù cái này viên tu di hoàn, chỉ có nửa phương không gian, giá trị khả năng có hạn, đối với Hứa Dịch mà nói, lại là giải gần khác. Lập tức, Hứa Dịch tiếp nhận vòng tay, ôn quyền nói, đa tạ trưởng lao trọng thưởng, Hứa Mỗ định không dạy trưởng lao thất vọng. Tề trưởng lao khoát khoát tay, đừng cần nhiều lời, ghi nhớ, người ta chân thành giao. Nói, lại giới thiệu tu di hoàn phương pháp sử dụng cùng cấm kỵ đến, cái này mai tu di hoàn, tuy là không gian thuộc tính bảo khí, ở trong mắt đại tu sĩ, chỉ sợ cũng chỉ là phế phẩm. Tề Mỗ nghe nói chân chính tu di bảo vật, cấm chế nhiều hơn, chính là trộm đi, kẻ trộm cũng rất khó mở ra. Mà cái này mai tu di hoàn, chữ vật phải làm pháp, dựa vào trưởng lực liền có thể mở ra, tại chúng ta mà nói, lại chính áp dụng, duy nhất cần ghi nhớ chính là nhớ lấy mất đi. Nếu là mất đi, bất kỳ người nào đều có thể đem trưởng lực thôi phát trên đó, nhẹ nhõm trộm lấy phòng trong cất giữ vật. Dựa theo Tể trưởng lão lời nhắn nhủ pháp môn, Hứa Dịch đem chữ vật vòng tay ở bên trái cánh tay đeo lên, kinh lực thôi phát trên đó, quả nhiên trong đầu hiện lên một nửa to cỡ phương không gian, cởi xuống túi ngang lưng, tâm niệm vừa động, một màn kỳ dị phát sinh, toàn bộ túi ngang lưng xuất hiện ở không gian bên trong, chiếm đi hơn phân nửa địa phương. Vật này xác thực giải quyết hắn tuyệt đại phiền phức, sau này rốt cuộc không cần lo lắng một đống không thể lộ ra ngoài ánh sáng vật, giấu đông giấu tây. Hứa Dịch trong lòng hoan hỉ, chắp tay nói, đa tạ trưởng lão, tại hạ khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Chợt nghĩ tới một chuyện, chẳng biết này không gian có thể hay không tổn chữa vật sống. Tề trưởng lão nói, trong không gian hoàn toàn tĩnh mịch, không có người sống chi khí, tự không thể cất giữ vật sống. Hứa Dịch gật gật đầu, cảm thấy không khỏi không đẹp, nghĩ lại lại bình thường trở lại, tiểu nha đầu vẫn là chính mình thiếp thân ẩn giấu, mới an tâm. Hai người đạt thành hợp tác chung nhận thức về sau, liền nghiên cứu lên xuất hành phương lược tới. Hứa Dịch cùng Tề Danh đều không trộm mộ kinh nghiệm, Tề Danh còn tốt chút, tuổi tác bày ở đây, kiến thức xa tương đối Hứa Dịch vì cao, ngược lại là nghe nói qua không ít trộm mộ tao ngộ mạo hiểm, Hứa Dịch lại là hai mắt đen thui. Hai người tính toán nửa ngày, cũng không có tường hơi phương án, cuối cùng Tề Danh đánh nhịp nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chúng ta làm tốt vạn toàn chuẩn bị chính là, trong huyền mộ, nếu bản về nguy hiểm, đơn giản là tinh quái, quỷ vật. Phải chuẩn bị đơn giản là bổ sung thể lực cùng trị liệu tổn thương hoặc đan dược, cùng đối phó quỷ vật đồ vật. Đan dược chính là lão phu cường hạng, này hạng có thể bỏ bất đi, chỉ kém đối phó quỷ vật đồ vật, không bằng chúng ta riêng phần mình chuẩn bị, dù sao, tiện tay hay không, duy mình tự biết. Hứa Dịch gật đầu, công nhận phân tích của hắn, hai người lại ước định làm việc thời gian, gặp mặt địa điểm, liền riêng phần mình phân tán. Chui vào bóng đêm, Hứa Dịch triển khai thân pháp, như đêm tối u linh, phiêu phiêu đăng đăng, liền quay lại tiểu viện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau trời vừa sáng, nếm qua Viên Thanh Hoa chuẩn bị tốt bữa sáng, chụp qua 3000 kim kim phiếu, dặn dò hắn tiếp tục thu mua bảo dược. Thuận tiện lấy nghe ngóng linh thổ tin tức, lại bàn giao trong ngắn hạn, chính mình khủng bố trở về, không đợi Viên Thanh Hoa hỏi, thân ảnh liền biến mất ở ngoài cửa. Chương 124, âm khí. Mũ rộng vành che mặt, Hứa Dịch thẳng đến Linh Lung Các, mới có người phục vụ đem hắn tiếp được, mái tóc xù nữ lang một trận gió cũng tựa như chạy tới, đem Hứa Dịch đoạn tiến phòng khách quý, một đôi tinh mâu đính vào Hứa Dịch mũ rộng vành rủ xuống hát xa bên trên, cơ hội chuyển không ra. Xin hỏi cô nương lúc này phải chăng còn muốn ký tên? Hứa Mộ nhưng không hai lời nói, tất nhiên dâng lên. Hứa Dịch cười phá vỡ trầm mặc. Mái tóc xù nữ lang phun nhan cười một tiếng, từ trong túi móc ra giấy bút đến, 10 cái, ách, 15 cái, nếu như có thể mà nói, 20 cái tốt nhất. Âm thanh càng về sau, bé không thể nghe. Hứa Dịch tiếp nhận vung lên mà liền, mái tóc xù nữ lang nhận lấy, đôi mắt bên trong tinh quang chớp loạn. Ta ký tên thật có thể đổi đồ vật. Lần trước, vị này cầm Hứa Dịch ký tên, toát ra rời đi, Hứa Dịch từng nghe đến vị này lẩm bẩm muốn bắt ký tên đổi cái này đổi cái kia. Đương nhiên, lần trước ta đổi hơn 100 kim, nha, không phải, chính ta giữ lại, a, nha. Mái tóc xù nữ lang mặt đỏ lên, chạy chậm đến chạy ra, ta cho ngươi gọi tưởng sư phụ. Lại là mặc kệ Hứa Dịch này tới làm gì. Không bao lâu, cho Hứa Dịch phối trí hổ thai dịch cân hoàn béo viên ngoại, bước chân vội vàng chạy vội tới, vọt tới Hứa Dịch phụ cận, đưa tay tại cánh tay hắn vò đến bóp đi, giống nhìn yêu ma quỷ quái, khơi dậy, dừng tay, nói thật với ta cho ngươi kê đơn thuốc, dùng vô dụng. Hứa Dịch ôm quyền nói, còn phải đa tạ tưởng đại sư, như không có tưởng đại sư, tại hạ huyền công sợ là vô pháp tu thành. Cái gì? Béo viên ngoại đỉnh đầu khảm lam bảo thạch mũ đều bị vọt lên tóc đâm được đẩy lên, đại thủ bắt lấy Hứa Dịch bả vai, ngươi thật phục dụng. Làm sao có thể, rõ ràng ngươi chỉ có đoán thể kỳ cảnh giới, đồ chơi kia lại không có đem ngươi no bạo, cái này sao có thể, làm sao có thể, không đúng, tiểu tử ngươi nhất định là lừa ta, nhất định là lừa ta. Béo viên ngoại là dược lý đại sư, xưa nay cực kỳ bận rộn, nhưng đối với cho Hứa Dịch mở qua hổ thai dịch cân đan, ấn tượng lại là cực sâu. Hắn dù không giống mái tóc xù nữ lang như vậy, cùng Hứa Dịch đánh qua vài lần quan hệ, biết được Hứa Dịch chân thực thân phận, lại là chiếu cố qua mái tóc xù nữ lang, nếu là mũ rộng vành người lại đến, nhất định muốn thông chí hắn. Không phải sao? Mái tóc xù nữ lang vừa đem tin tức truyền đến, béo viên ngoại liền bùng xuống chính điều phối đan phương, phi hỏa lưu tinh đuổi đi theo. Đợi nhìn thấy mũ rộng vành người lông tóc không tổn hao gì đứng tại trước mặt, còn tuyên bố phục dụng đan dược, béo viên ngoại chỉ cảm thấy thường thức bị lật đổ. Lúc đó, hắn kê đơn thuốc cho Hứa Dịch, có chút bị bức ép đến mức nóng nảy hờn dỗi ý tứ, dù liên tục chiếu cố Hứa Dịch không thể đơn độc tu luyện, lại cũng nghe Hứa Dịch đại ngôn có bí pháp bảo vệ tính mạng, nhưng trong lòng không chút nào tin hắn có thể chống đỡ được hổ thai dịch cân đan bá đạo dược lực. Như thật phục dụng, không phải bạo thể mà chết không thể. Nhưng giờ phút này Hứa Dịch sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn, thực tại khiêu chiến hắn nhận biết, làm cho hắn có chút điên cuồng, níu lại Hứa Dịch, dùng sức lắc lư, trong miệng đúng là nói lung tung. Chợt, Hứa Dịch đông nhiên ra quyền, vang một tiếng vang, bạo ngược quyền kình đánh cho không khí nổ đùng, nam trượng có hơn cái bản, cũng bị cái này mạnh mẽ một quyền, xông đến đụng ở trên tường, rơi vỡ nát. Hứa Dịch vẫn chưa tu ra chân khí, lại dựa vào cường đại quyền lực thúc đẩy sinh trưởng ra kình phong, đạt được này hiệu quả kinh người. Nóng nảy béo viên ngoại lập tức đình chỉ làm ầm ĩ, đôi mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Hứa Dịch, trầm giọng nói, "Tiểu tử, ghi nhớ lão phu lời khuyên, đan điền hóa biển thời khắc, trục triệu muốn ẩn nấp độc tĩnh, nếu không, tiểu tử ngươi tránh sang chân trời góc biển, cũng khó thoát độc thủ." Hứa Dịch đoán được béo viên ngoại là nhắc nhở chính mình, như chính mình loại tình huống này, đan điền hóa biển, tất có dị tượng, như bị địch nhân trình thám, chỉ sợ sẽ không bỏ mặc một thiên tài trưởng thành. Biết đối phương hảo ý, Hứa Dịch nghiêm nghị cảm ơn. "Lần này tìm ta, cần làm chuyện gì? Tiểu tử ngươi đại nạn bất tử, nhân họa đắc phúc." Lão phu trong lòng rất an ủi, lần này nhập các, lại có gì cầu, không cần đến khách khí, lớn mật nói, "Lão phu hữu cầu tất ứng." Mặt như bình hồ, béo viên ngoại trong lòng kỳ thực khoái động không thôi, hắn rõ ràng nhìn thấy một vị siêu cấp võ đạo thiên tài, sắp từ từ bay lên, đợi một thời gian, kẻ này chắc chắn chói mù tất cả mọi người con mắt. Kết anh hùng tại lùng cỏ, mua ân tình tại tương lai, béo viên ngoại đã đem kết giao Hứa Dịch, làm một bút thiên đại sinh ý. Hứa Dịch lại còn chưa ý thức được giá trị của mình, lập tức, liền đem lần này sở cầu, đạo đem ra. Hắn lần này nhập linh lung các, chính là vì phó tề danh ước hẹn, mà làm chuẩn bị. Chính như hắn đối với tề danh phân tích như vậy, lần này trong mộ, Hứa Dịch tự tin chỉ cần không đụng vào khí hải cảnh hậu kỳ cường giả, hắn đều có năng lực che chở tề danh thoát thân, lo lắng người chính là trong huyệt mộ tinh quái, quỷ vật. Đến thế giới này mấy chục năm, Hứa Dịch đã ý thức được, quỷ vật cùng tinh quái ở cái thế giới này cũng không phải gì đó hiếm lạ. Mộ huyệt chính là tụ âm chi địa, khó đảm bảo vì tinh quái, quỷ vật chiếm cứ, tinh quái còn dễ nói, có hình có chất, đánh giết không khó, mà quỷ vật vô hình không thể, đối phó loại này, Hứa Dịch không có kinh nghiệm. Tuy không kinh nghiệm, hắn lại biết được, thu được một kiện chuyên môn khắc chế quỷ vật tâm khí, chung quy là không sai. Lập tức, Hứa Dịch liền đem cầu mua âm khí ý nghĩ, cáo chi béo viên ngoại, mời hắn thay mặt giới thiệu. "Âm khí? Ngươi muốn vật này làm gì? Hẳn là có quỷ vật dám đến quấn ngươi." "Không đúng, tiểu tử ngươi huyết khí tràn đầy, bình thường quỷ vật tránh còn không kịp, sao dám gần thân thể của ngươi?" Béo viên ngoại lại phạm vào cuồng tưởng chứng. Hứa Dịch cười nói, "Nghe nói hội âm sơn bên trong có nhiều tiên mộ, ta là cả đời trọng tâm, muốn đi thử thời vận, sở dĩ muốn cầu mua một kiện âm khí, chuyên môn khắc chế quỷ vật." Lời này nửa thật nửa giả, lại nhất thỏa đáng, từ tề danh chỗ, hắn đã biết được, thời thế hiện nay trộm mộ thành gió, chính là thế gia con cháu cũng có quần tụ dò xét mộ người, Đường Hoàng nói ra, cũng không vì thế nhân chỗ bị. Không phải sao? Béo viên ngoại nghi ngờ biến mất, cười nói, hội âm sơn có cái giám tiên mộ, chính là ngưng dịch cảnh cường giả mộ huyệt, cũng chưa chắc sẽ có, lại nói, những cái kia chết lão quỷ từng cái gian xảo cực kỳ, ngươi đi có ý đồ với bọn họ, cẩn thận có đi không về. Ta cũng chỉ là tùy tiện tưởng tượng, đụng phải liền thử một chút, đụng không lên cũng không sao, bất quá, làm kiện âm khí, luôn luôn lo trước khỏi họa. Hứa Dịch tiếp tục không lộ ra dấu vết che lấp. Béo viên ngoại cười nói, chỉ sợ không trùng hợp, muốn để ngươi thất vọng. Hứa Dịch mày kiếm nhíu chặt, hẳn là nơi đây liền âm khí cũng không có bán ra. Béo viên ngoại khoát tay, âm khí, linh lung các như thế nào không có, bất quá lại không thích hợp tiểu tử ngươi làm. Chỉ giáo cho. Hứa Dịch không hiểu đấu. Bình thường âm khí, tỉ như tán hồn đinh, kiếm gỗ đào, đơn giản đều là tuyển dụng trí dương vật chế thành, lấy dương khắc âm, sát thương quỷ vật. Đều là đoán thể đỉnh phong trở xuống võ giả, khí huyết không vượng, dương cương không đủ, thường thường mua sắm đến đối phó quỷ vật. Mà đối với ngươi mà nói, toàn thân tràn đầy khí huyết, chính là nhất đẳng trí dương vật. Ngươi có đầy người trí dương huyết dịch, còn tới mua âm khí, chẳng lẽ không phải trèo cây tìm cá? Béo viên ngoại cười ha ha một tiếng. Hứa Dịch tiết lặng, vừa chuyển động ý nghĩ, nghĩ đến chính mình dán ngôn chuẩn bị âm khí lúc, tề danh kia không có chút nào có phản đối, vậy liền chứng minh chuẩn bị âm khí, xác thực có cần phải, cũng không thể liền tề danh cái này đường đường đan đỉnh môn trưởng lão, cũng không rõ ràng võ giả huyết dịch, có thể khắc quỷ vật đạo lý. Chương 125, tiến cử hiện tại. Ý niệm đến tận đây, Hứa Dịch nói, chiếu ngài thuyết pháp, đoán thể đỉnh phong trở lên, chỉ sợ không có sử dụng âm khí tất yếu. Béo viên ngoại lắc đầu nói, cũng không phải là như thế, mà là đoán thể cảnh trở lên cường giả, bọn hắn võ đạo tuyệt luân, có thể vào được trong mắt bọn họ âm khí, đều uy lực mạnh mẽ, nhưng mà, loại này đẳng cấp âm khí, thường thường đã đạt được huyết khí cấp, mà huyết khí chân quý bực nào, lại có ai bỏ được bán ra. Hứa Dịch nghe rõ, cái gọi là âm khí tồn tại nghiêm trọng lưỡng cực phân hóa, quá cấp thấp, đối với đoán thể cường giả tối đỉnh vô dụng, quá cao cấp, lại khó được lấy được. Như tại hạ nhất định cần âm khí, chẳng biết muốn như thế nào thu hoạch được, còn xin đại sư dạy ta. Hứa Dịch một mực đối với Tề Danh nói tới cái kia cổ mộ, tổng có cảm giác không tốt, đối với khắc chế quỷ vật âm khí, nhất định là muốn được cho thông khoái. Cái này ngươi chỉ sợ chỉ có đi luyện kim đường, để luyện kim đường thay ngươi đại luyện một thanh, tốt nhất dùng thiên lôi một loại hình chí dương vật, phối hợp ngươi chí dương chi huyết, rèn đúc một thanh huyết khí. Hứa Dịch trợn tròn trong mắt, huyết khí không phải chỉ có khí hải cảnh cường giả mới có thể sử dụng, ta cầm trong tay thì có ích lợi gì? Béo Viên Ngoại cười nói, huyết khí hoàn toàn chính xác chỉ có khí hải cảnh cường giả mới có thể phát huy ra uy lực, nhưng lại có ai nói đoán thể cảnh dùng không được huyết khí? Cần biết huyết khí cứng sắc nhọn, hơn xa phổ thông phàm phẩm, ngươi đã là chuyên dụng đối phó quỷ vật, chính là có thể kích phát chân khí thì có ích lợi gì? Lại không thể bị thương quỷ vật một phân một hào. Mấu chốt còn tại chí dương khắc âm. Hứa Dịch nghiêm nghị thụ giáo, trịnh trọng ôm quyền nói, đa tạ đại sư vì ta giải hoặc, tại hạ còn có nhiệm vụ khẩn cấp, xin cáo từ trước. Béo Viên Ngoại mỉm cười khoát tay, không sao không sao, nhưng có nghi vấn, có thể tùy thời đến tìm lão phu, ai bảo lão phu cùng ngươi hợp ý. Hắn quyết định muốn kết tốt Hứa Dịch, nhu đồ tương lai một phần thiện duyên. Trở ra Linh Lung Các, Hứa Dịch thẳng đến luyện kim đường, Tống trưởng lão tín vật tại tay, một đường thông suốt, tại một gian buồng lò sưởi bên trong, gặp được Tống trưởng lão. Lão đầu tử đang ngồi yên phía trước cửa sổ xem sách, đột nhiên nhìn thấy hắn đến, bỗng nhiên bật lên, sáng mắt lên, điên cuồng bộ dáng cùng béo trưởng lão trên lệch gần giống nhau, bắt hắn lại cánh tay, vội la lên, tiểu tử ngươi cuối cùng đến đâu? Lão phu làm sao cũng không nghĩ tới tiểu tử ngươi chính là cái kia trong truyền thuyết luyện kim thiên tài, mới một ngày, ngươi liền thông qua phòng thu xếp khảo nghiệm, chậc chậc, lão phu quả thực khó mà tin tưởng, chính là lão phu năm đó, cũng dùng 10 ngày thời gian mới miễn cưỡng thông qua. Tống trưởng lão không đề cập tới con tốt, nhắc lên Hứa Dịch liền nổi giận, tức giận nói, không phải một ngày, là nửa ngày được chứ? Chậc chậc, trưởng lão đối với tiểu tử thật đúng là có phần coi trọng a. Ngày đó, Tống trưởng lão ngượng nghịu ra mặt, đành phải đề cử hắn nhập phòng thu xếp, cố ý không nói cho Hứa Dịch phòng thu xếp mánh khỏe, vì cái gì chính là tốt mài mài Hứa Dịch trên thân đau đầu, thuận tiện để Hứa Dịch lại đến cầu hắn, lại thiếu hắn cái đại nhân tình. Làm sao biết, Hứa Dịch thân mang theo thiết tinh loại này dị bảo, nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Lúc đó, Tống trưởng lão còn đau khổ chờ Hứa Dịch tới cửa khẩn cầu. Nào biết được đợi đến ngày thứ hai trời tối, cũng chưa từng thấy Hứa Dịch tới cửa, ngược lại là hắn không giữ được bình tĩnh, gọi tạ quản sự hỏi thăm đến tận cùng. Đợi nghe nói nửa ngày liền luyện đến 30 cân thanh đồng, Tống trưởng lão trong mắt suýt nữa rơi ra vành mắt tới. Không phải sao, Hứa Dịch vừa đến, hắn liền chạy tới, bắt lấy Hứa Dịch cánh tay, vội hỏi đến tận cùng. Làm sao biết, Hứa Dịch tránh không đáp, ngược lại đem hắn làm cái kia không nói sự tình, bày tại trên mặt bàn. Tống trưởng lão mặt mo đỏ ửng, cứng cổ nói, kỳ thật ta xem sớm ra tiểu tử ngươi thiên phú dị bẩm, muốn thử xem tiểu tử ngươi sâu cạn. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi quả thật thâm bất khả trắc, nửa ngày công phu liền thông qua khảo hạch, chật chật, chứng minh lão phu ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Ngài lão có thể lại không hổ thẹn chút không, ngay trước chân nhân chưa bao giờ nói láo, xem ra ngài lão là không có ý định vì ngài phạm sai lầm phụ trách, cũng tốt, cũng không biết ngài lão dùng lại gọi tại hạ kéo đẩy gió hộp lúc, tại hạ bởi vì bực mình, nói không chừng mềm tay chân luôn ra, khi đó, còn nhìn ngài lão nhiều hơn lượng thứ. Hứa Dịch là cái có ân báo ân, có cừu báo cừu tính cách, mặc dù Tống trưởng lão tính toán hắn, cũng không thể coi là cừu hận gì. Có thể hắn là loại kia ngươi chừng hắn liếc mắt, bắt lấy cơ hội cũng đều đòi lại ra hỏa, giờ phút này, như thế nào lại tùy tiện thả Tống trưởng lão quá khứ. Tống trưởng lão không chút nào giận, vê râu mỉm cười, nói, lão phu sớm đoán được tiểu tử ngươi sẽ không từ bỏ ý đồ, sớm liền chuẩn bị xong đền bù tiểu tử ngươi biện pháp. Nói, từ trên bàn cầm lấy một cái phong thư, hướng Hứa Dịch đưa tới. Cái này là vật gì? Hứa Dịch tiếp nhận phong thư, mở ra phong bì, quét liếc mắt, thấy không phải kim phiếu, lập tức mất hứng thú. Tống trưởng lão đắc ý nói, tiểu tử ngươi số phận tới, lão phu thế nhưng là ngươi chân chính quý nhân. Còn nhìn tiểu tử ngươi phát đạt về sau, cần phải ghi nhớ lão phu cái này người dẫn đường a. Đây là lão phu cho luyện kim đường tổng môn viết một phong tiến cử thư, trong thư thế nhưng là thật to đem tiểu tử ngươi luyện kim thiên phú tán dương một trận, tiểu tử ngươi chỉ cần cầm cái này phong thư, tiến về Trung Châu luyện kim đường tổng môn, lập tức liền có thể được thu làm đệ tử chính thức. Đây chính là người bên ngoài cầu đều không cầu được gặp ỡ, lão phu đưa cho ngươi, thế nào, tiểu tử ngươi lúc này dù sao cũng nên có ơn tất báo đi. Dứt lời, Tống trưởng lão đôi mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Hứa Dịch, vạn phần muốn nhìn đến gia hỏa này vui vẻ muốn điên, không kìm được vui mừng bộ dáng. Đáng tiếc, Tống trưởng lão thất vọng, đối diện gia hỏa này lạnh lùng giống một bãi nước đọng, đừng nói hưng phấn, liền cảm xúc cũng không, hồi lâu mới gặp hắn lông mày dương lên, ngài lão nói xong rồi, ta chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi, ta đối với gia nhập luyện kim đường chút điểm hứng thú cũng không. Mặt khác, thuận nước dong thuyền, ta xưa nay không đưa, cũng xưa nay không chịu. Thuận nước dong thuyền, gia hỏa này không biết đưa ra ngoài nhiều ít, Tống trưởng lão phiếu đánh bạc, ta vô bệnh kim phiếu, khó mà tính toán. Không nhận thuận nước dong thuyền, ngược lại là thật. Tống trưởng lão cả giận nói, thuận nước dong thuyền, ngươi dám nói lão phu đưa là thuận nước dong thuyền, ngươi có biết hay không lão phu cái này phong tiến cử thư, nhiều ít người cầu đều cầu không được. Hứa Dịch nói, ờ. Vậy làm sao ngày hôm trước, ta muốn học luyện kim thuật lúc, ngài lão nói muốn tiến luyện kim đường, trước được học đồ 3 năm. Hiện bây giờ, tại sao lại nhớ tới đưa tiến cử thư? Ta có thể hay không hiểu như vậy, Hứa Mộ Thiên Phú dị bẩm, ngài ái tài, cho nên mới tiến cử. Nói trở lại, đã Hứa Mộ Thiên Phú dị bẩm, nếu muốn tiến luyện kim đường, cũng dễ như trở bàn tay, không cần ngài tiến cử. Hắn tâm tư cẩn thận, đem bên trong mờ ám nhìn thấu triệt, không phải là hắn tính toán chi ly, mà là rõ ràng đối diện lão đầu tính nết, không đem lão nhân này mặt nạ đâm thủng, khiến cho hắn thật không tiện, không chừng lão đầu tử còn phải nói nhăng nói cuội giả lao sói vây bôi. Tống trưởng lão nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mo nấu đến đỏ bừng, thầm nghĩ, tiểu tử thối quá khó đối phó, quả thực sinh viên bảy cánh linh lung tâm, nhẫn nhịn nửa ngày, mới nói, cổ nhân nói, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, hôm nay lão phu xem như kiến thức. Mà thôi, đã tiểu tử ngươi không linh tỉnh, lão phu cũng không đề cập nữa. Chương 126, Bao Thiên suy nghĩ. Không đề cập tới sao được, ngài lao đảo hố chôn ta sự tình, cũng không thể cứ như vậy. Chúng ta thời gian trung đụng còn rất dài, như lần này sự tình, không có cái thuyết pháp, tiểu tử như thế nào dám tin cậy trưởng lão? Mà tiểu tử không dám tin cậy trưởng lão lại như thế nào tin lại tiểu tử? Như thế, người ta ở giữa mất tín nhiệm, về sau như thế nào ở chung? Ta cho trưởng lão kéo hộp gió, trưởng lão khẳng định lo lắng ta làm quỷ. Trưởng lão đi đến đằng sau ta, ta được lo lắng trưởng lão đột nhiên cho ta một trường. Hứa Dịch tính nết, nhặt cọng cỏ, cũng phải nổ ra dầu tới. Tống trưởng lão nghe được đau bụng, tiểu tử này trong bóng tối đem hộp gió đỉnh ở phía trước, đây rõ ràng là trần trụi áp chế a. Có lời nói, có dám thả. Lão phu xem như nhìn minh bạch, lão tử có cái gì bị ngươi ghi nhớ, ngươi không đoạt tới tay, tuyệt sẽ không bỏ qua. Tống trưởng lão nổi trận lôi đình, nhưng lại không có thể làm sao, tạm thời hắn thật đúng là thiếu không được Hứa Dịch, hắn rèn luyện hồi lâu, cũng không từng chiếm được trung phẩm huyết khí, mà Hứa Dịch phối hợp một lần, liền luyện đến một thanh. Trước mắt, tiểu tử này chính là đại gia, trong lòng của hắn cho dù chục triệu cái khó chịu, cũng phải để tiểu tử này ba phần. Hứa Dịch chính đang chờ câu này, mỉm cười nói, ngài sớm thừa nhận sai lầm, chẳng phải kết. Tiểu tử tuy bị ngài cái kia chôn một lần, cũng may hô không sâu, không có chỗ chết. Sở dĩ, ngài yên tâm, tiểu tử đoạn sẽ không sư tử mở rộng miệng, kỳ thật liền xin ngài giúp cái chuyện nhỏ, giúp tại hạ rèn luyện một thanh có thể khắc chế quỷ vật huyết khí. Tống trưởng lao ánh mắt bên ngoài lồi, đặt mông trên ghế trúc ngồi xuống, liên tục vung tay áo, đi một chút, đi nhanh lên, lão phu về sau không cần ngươi chính là. Ngài lao cái này là ý gì, hẳn là tại hạ yêu cầu, quá mức quá phận. Hứa Dịch ngạc nhiên nói. Không quá phận, không quá phận, ngươi chỉ mở miệng tìm lão phu muốn mấy chục nghìn kim, như thế nào sẽ quá phận? Tống trưởng lao tức giận nói. Hứa Dịch lấy làm kỳ, cái này bắt đầu nói từ đâu, không phải liền là một kiện huyết khí à, ta tự ra chất liệu, ngài chỉ phụ trách tế luyện, cái này tổng được rồi, tế luyện phí tổn, ngài nói số, tại hạ nhận. Trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng âm thầm tặc lưỡi, hắn thật không nghĩ tới huyết khí dĩ nhiên đắt đỏ đến loại trình độ này, chí ít đều muốn vạn kim số lượng. Tại hắn hình ảnh bên trong, Tống trưởng lão rèn luyện huyết khí, như uống nước ăn cơm giống nhau tùy ý, trước có tinh nguyệt kiếm, sau lại huyết tầm đao, đều là hắn tận mắt nhìn thấy, lại không nghĩ tới là đáng tiền như vậy. Nghe Hứa Dịch lời nói này, Tống trưởng lão ngược lại bình thường trở lại, kẻ trước mắt này trừ một thân ma lực, tại tu hành giới tri thức thiếu thốn đạp mạnh hồ đồ, cùng hắn chăm chỉ, lại là rơi tầm thường, thở dài nói, tiểu tử ngươi à, thật sự là người không biết không sợ, ngươi là có hay không nhìn lão phu trước luyện tinh nguyệt kiếm, lại rèn huyết tầm đao, cho rằng đối với lão phu mà nói, cái kia huyết khí được đến, dễ như trở bàn tay. Hẳn là trong đó còn có quan hệ thiếu. Hứa Dịch thuận miệng nhờ một câu, giờ phút này hắn đã đoán được tất có gốc mắc. Tống trưởng lão nói, tự nhiên, cái kia tinh nguyệt kiếm, huyết tầm đao, kỳ thật đều là tổng đường ban xuống nhiệm vụ, chính là người khác ủy thác ta luyện kim đường thay mặt luyện, bằng không, ngươi thật cho rằng lão phu như thế hào phú, có thể tiện tay cái kia rất nhiều đầy đủ rèn luyện huyết khí chân kim loại hiếm nguyên tài. Hứa Dịch nói, đã là như thế, có thể hay không từ ta cung cấp nguyên tài, ủy thác trưởng lão đại luyện, chính như rèn luyện long ngạc giáp. Như thế, Hứa Dịch người mang hơn 3 vạn kim, được cho người tu hành bên trong phú hào, tự tin một kiện huyết khí nguyên tài, vẫn là không đáng kể. Tống trưởng lao khoát khoát tay, cho dù ngươi ra nguyên tài, lão phu cũng không thể lại luyện, đây là ta luyện kim đường thiết quy, không phải trải qua tổng đường tuyên bố nhiệm vụ, không được thay bất luận kẻ nào thay mặt luyện huyết khí, long ngạc giáp mặc dù bất phàm, lại không phải huyết khí, lão phu thay mặt luyện cũng liền luyện. Sở dĩ, ngươi muốn luyện chế huyết khí, đi trước tổng đường hạ đơn, đứng hàng 3 năm 5 năm, có lẽ liền vòng lên. Huyết khí lại chân quý như vậy. Hứa Dịch liễu lưỡi. Tống trưởng lao đứng lên nói, ngươi nghĩ sao? Bảo tài, trọng kim, thiếu một không thể, bình thường khí hải cảnh cường giả, căn bản là khó cầu. Danh trấn Quảng An thất tuyệt kiếm Cao Quân Mạt, trong tay hắn cái thanh kia thất tuyệt kiếm cũng bất quá là trung thượng phẩm, liền này một thanh thất tuyệt kiếm, Cao Quân Mạt liền danh trấn Quảng An. Tiểu tử ngươi long ngạc giáp dù sắc bén, nếu đối đầu Cao Quân Mạt, hơn trăm dưới kiếm đến, chưa hẳn không thể đem long ngạc giáp phá vỡ. Còn nữa, gần đây, lại nghe nói tiểu tử ngươi trên Hồng Tân lâu diễn một màn cho hay, hoành ngược vân gia khách khanh khí hải cảnh cường giả. Chậc chậc, thật lớn uy phong, bất quá tiểu tử ngươi cũng đừng đắc ý, bất quá là cầm long ngạc ra siêu cường phòng ngự, lại cái kiêng nô cương khốn cùng, liền một thanh huyết khí cũng không. Nếu nô cương huyết khí tại tay, cho dù là hạ phẩm, tiểu tử ngươi cũng định khó thắng được như thế nhẹ nhõm. Chiều ý của ngài, huyết khí cái gì, ta cũng không cần nhớ thương. Hứa Dịch không khỏi có chút khí ngã lòng. Tống trưởng lão đưa mắt trông về phía xa, sông thanh vân nhạc, mấy cái bạch điểu đuổi mây trục sóng, xuất thần nói, huyết khí vốn cũng không phải là tiểu tử ngươi nên lo nghĩ, ngươi cái này gọi mơ tưởng xa vời. Ai không phải đến khí hải cảnh bắt đầu tìm kiếm cơ duyên, gặp được bảo tài, cầu lấy được trọng kim, lại tìm ta luyện kim đường, thay mặt mà luyện, một thanh huyết khí được, xảy ra 10 năm, cũng là bình thường. Như giáo tiểu tử ngươi nhẹ nhõm liền được, thiên hạ võ giả tội gì? Nói, Tống trưởng lão không khỏi nghĩ bắt nguồn từ mình được thu được đệ nhất trôi huyết khí, cũng bất quá 10 năm trước đó, kẻ trước mắt này bất quá tuổi tròn đôi mươi, liền bắt đầu nhớ thương huyết khí khí, trong lòng lại sinh ra bất bình đến, thế thiên hạ võ giả gọi lên bất công. Hứa Dịch nhịn không được cười lên, xem ra thật là tại hạ lòng tham không đủ. Nơi nào, ngươi yêu cầu này bình thường được hung ác, ngươi là thiên tài mà. Đúng rồi, ngươi không phải nửa ngày liền phân giải ra 30 cân thanh đồng à, ngươi hoàn toàn có thể tự luyện huyết khí, không chừng liền thành công đâu. Tống trưởng lão càng nghĩ càng giận, lại châm chọc khiêu khích đứng lên. Thật tình không biết, hắn lời này vừa nói ra, tại Hứa Dịch trong đầu nổ vang một cái kinh lôi, một cái điên cuồng đến cực hạn ý niệm, trong lòng hắn phi tốc sinh sôi, như nước thủy triều vô bờ, lại không có thể ắt. Này này, tiểu tử ngươi đang suy nghĩ gì đấy, thật sẽ không chỉ bằng ngươi cái kia hai tiểu tử, liền muốn đi rèn đúc huyết khí. Tống trưởng lão Vê Dâu cười nói. Hứa Dịch lấy lại tinh thần, thẹn thùng cười một tiếng, nói, ta lại không biết trời cao đất rộng, cũng không dám sinh này tưởng niệm, mới đang nghĩ, nếu không được huyết khí, đến cùng nên chuẩn bị cái gì âm khí mới tốt. Tống trưởng lão ngạc nhiên, đúng rồi, ta còn không biết tiểu tử ngươi muốn cái này âm khí làm gì. Hẳn là nơi nào sinh khó lường quỷ vật. Ban ngày ban mặt, tươi sáng càng khôn, nơi nào có quỷ vật gì, chỉ là nghe nói trộm mộ có thể được trọng bảo, nghĩ vào trong núi đi dạo, nếu là thật sự gặp được cổ mộ, há có thể không sẵn sàng cái tiếp theo âm khí phòng thân. Tống trưởng lão an giật mình, trung điệp một trụ cửa sổ cột, trừng mắt Hứa Dịch nói, hoa mắt ù thai. Thấy lợi tối mắt. Vương lão phu một mực còn coi ngươi là cái nhân vật, không nghĩ tới ngươi đúng là ngắn như vậy xem. Tiểu tử ngươi có biết hay không, hiện bây giờ, Mãn Quảng An thành bên trong, nhiều ít người muốn ngươi cái mạng này, bất quá ngại tại tuần bộ thi, cùng công quyết quy tắc, không tốt xuống tay với ngươi. Nhiều ít người nằm mơ đều nóng trông tiểu tử ngươi ra khỏi thành. Ngươi lại vì cái gì giả dối không có thật của mộ, bước lên này kỳ hiểm, không xứng là người, không xứng là người. Chương 127, lực lượng sao là? Tống trưởng lao tức giận đã cực, lời nói đến về sau, đã thanh sắc câu lệ. Mặc kệ là thật quan tâm Hứa Dịch can đuổi, vẫn là lo lắng Hứa Dịch treo, không người thay hắn kéo hộp gió, phần tình nghĩa này, Hứa Dịch lại là nhớ kỹ. Lập tức, hắn ôm quyền nói, tạ trưởng lão quan tâm, tiểu tử sẽ không bắt tính mạng mình nói đùa, như không có vạn toàn chuẩn bị, tiểu tử tuyệt không ra cái này Quảng An thành. Nói trở lại, cho dù ra khỏi thành thật có thiên đại phong hiểm, muốn ra khỏi thành lúc, tiểu tử cũng tất ra không nhầm, nếu là bởi vì tham sống sợ chết, liền căn nhà nhỏ bé thành bên trong cả một đời, cái mạng này bị bắt đi, tiểu tử cũng hào không đáng tiếc. Hắn cái này hào tình vạn trượng sức mạnh, đảo ngược được Tống trưởng lão không tốt ngôn ngữ, thở dài một tiếng, nói, không sợ sinh tử, có đại nghị lực, tiểu tử ngươi không phải tục vật, mạnh hơn lão tử, mà thôi, mọi người có mọi người duyên phận. Lão phu cũng không khuyên giải ngươi, chỉ cần nhớ kỹ, vạn sự cẩn thận, sự tình có không hài, có thể báo lão phu danh hiệu. Lão phu cái này điểm bận mệnh, tại toàn bộ Quảng An, coi như có chút phân lượng. Nói được cái này phần bên trên, Hứa Dịch cũng chỉ thừa cảm động, lập tức lại cùng Tống trưởng lão nói, khả năng hơn tháng công phu, không thể tới giá trước hiệu lực, cái sau vung phất ống tay áo, tự đi xuống lầu. Rời đi lầu các, Hứa Dịch thẳng hướng phòng thu xếp bước đi, thất chuyển tám lượt quanh, rất nhanh, liền tới đến cái kia rất có đặc sắc hình tròn trước cửa đá, thật xa, liền trông thấy một thân áo xanh tạ quản sự. Lệnh qua cạnh cửa ghế trúc bên trên, mí mắt nửa dựng không đáp, nhẹ nhàng vang lên khò khè. Hứa Dịch ho nhẹ một tiếng, đang chờ chào hỏi, cái sau lại bỗng nhiên một cái đánh cố gắng, từ ghế trúc bên trên lật lên, đôi mắt trung quanh, rất nhanh liền khóa chặt Hứa Dịch. Tạ quản sự lúc trước còn buồn ngủ kéo dài trên mặt, lập tức do xuân hiu hiu, như hoa nở rộ, một đường chạy chậm đến Hứa Dịch trước người, lôi kéo Hứa Dịch tay chân nói, lao đệ, gọi ta muốn chết, không nói gặp ngươi, mới nằm mơ, liền mộng thấy ngươi đang nói chuyện với ta, muốn không thế nào nghe xong ngươi ho khan, ta liền bừng tỉnh nữa nha, hai ngày này đi nơi nào? Có thể gọi ta tốt các loại. Tạ quản sự tựa như trông xa cách từ lâu tình nhân, hỏi han ân cần, đầy mặt quan tâm, nhiệt tình chính là thiết nhân, cũng phải hòa tan. Hoàn toàn chính xác, tự Hứa Dịch rời đi cái này phòng thu xếp, Tạ quản sự liền giống bị rút đi tất cả tinh khí thần, trà không từng nhớ, cơm không muốn, liền nóng trông Hứa Dịch lại đến. Ai bảo so sánh hắn bản chức làm việc, hầu hạ Hứa Dịch vị đại gia này thù lao muốn cao đến không có cách nào cân nhắc. Hàn huyên âm thanh bên trong, Tạ quản sự ân cần đem Hứa Dịch dẫn tới nhà thất, rất nhanh, liền chuyển lên chính đề, hỏi thăm Hứa Dịch lần này là đến số 97 phòng. Vẫn là đi hắn số 9 phòng, nếu là đi hắn số 9 phòng, hắn là vạn vạn không chịu lại muốn tiền thuê. Hứa Dịch nói, tại hạ này đến, lại không phải vì rèn luyện phế binh, sở dĩ không cần luyện phòng. Hắn tiếng nói vừa dứt, danh xưng không cần tiền thuê Tạ quản sự trên mặt lập tức toát ra nồng đậm thất vọng. Hứa Dịch lại nói, tại hạ dù không cần luyện phòng, thật có sự tình muốn xen vào sự tình giúp đỡ, còn nhìn quản sự không tiếc một rút. Nghe cái này lời nói, Tạ quản sự tựa như sắp khô lục trúc chờ được mưa xuân, chán trường nhân sinh lại nên đón sinh cơ bừng bừng, trung điệp một trưởng chụp trên điều án, huynh đệ nói cái này lời nói coi như xem thường Tạ mỗ, chỉ bằng quan hệ của chúng ta, còn dùng mặt cái này chỗ cong, huynh đệ có chuyện gì, tự còn nói, nếu là Tạ mỗ chức quyền phạm vi bên trong, Tạ mỗ tuyệt không hai lời. Đã là như thế, tại hạ khách khí nữa, liền không thích hợp. Lập tức, Hứa Dịch liền đem sở cầu nói đem ra. Cái gì? Ngươi lại muốn huyết khí cái kia cấp bậc tàn binh, còn muốn mang đi ra ngoài? Cái này sao có thể? Hứa Dịch lời còn chưa dứt, Tạ quản sự cả kinh nhảy dựng lên. Ngươi lai, lúc đó Tống trưởng lão một câu ngươi có thể tự mình luyện nói nhảm, lại tại Hứa Dịch trước mắt mở ra một con đường, mặc kệ con đường này có đi hay không được thông, hắn quyết định thử một lần, khoảng chừng có một tháng. Mà hắn tất cả lực lượng đến từ ba cái phương diện. Một, cường đại linh hồn lực, để hắn có năng lực tại ngắn ngủi trong một tháng tiến hành vô số lần thí nghiệm. Thứ hai, cảm giác lực thần diệu, để hắn tại cảm ngộ ngũ hành cân bằng chi diệu lúc có ưu thế cực lớn. Lần trước tại phòng thu xếp, Hứa Dịch dùng đũa rèn gõ đại quan đao, mấy trăm lần xuống tới, mơ hồ ngộ ra được trọng điểm, hắn tự tin cho dù không có thiết tinh hoành không dễ ra, hắn chỉ sợ cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, thiết tinh phân giải năng lực, để hắn có tiếp cận số không chi phí lặp lại thí nghiệm vô liếng. Thiết tinh phân giải, hắn được nguyên tài luyện khí, đến tiêu hao nhiều hơn chút phụ liệu, luyện ra phế phẩm, lại trải qua thiết tinh phân giải, lòng vòng như vậy, hắn tin chắc, chỉ cần gắng sức, nhất định công thành. Chính ngay mắt lĩnh ngộ được này ba cái, Hứa Dịch mới có tiến hành điên cuồng thí nghiệm lực lượng. Nhưng cái này điên cuồng ý nghĩ, lúc đó, hắn cũng không dám thoáng tuyên nhiều miệng bên ngoài, chỉ cần dám nói ra, Tống trưởng lão đoán chừng lập tức liền có thể cười điên quá khứ. Một cái vừa mới nhập phòng thu xếp nửa ngày luyện kim thái điểu, liền dám nghĩ lấy rèn luyện huyết khí, hoang đường nhất chuyện thần thoại xưa, cũng tuyệt không dám như thế biên soạn. Hứa Dịch dám nghĩ liền dám làm, đã nghĩ đến lợi dụng thiết tinh phân giải năng lực, tự nhiên đem chủ ý đánh tới phòng thu xếp phế binh nhà kho. Tại hạ biết khó khăn, nhưng tại hạ không phải lấy không, phế binh nhà kho thế mà tồn lấy những cái kia huyết khí tàn binh, khẳng định là cho phép phân giải. Tạ quản sự chấn kinh, để Hứa Dịch ý thức được vấn đề khả năng không giống trong tưởng tượng đơn giản. Tạ quản sự nói, lão đệ, không phải Tạ Mộ không giúp đỡ, thực sự là chuyện này không dễ rút. Phế binh nhà kho cất giữ huyết khí tàn binh, hoàn toàn chính xác có thể phân giải, nhưng cấm tiệt tạp dịch sử dụng, lại nói, cũng không cho phép mang ra luyện phòng, càng không mua bán nói chuyện. Nếu là chỉ là phổ thông tàn binh, lão đệ nếu muốn, ta còn có thể nghĩ biện pháp, đi đi cửa sau, có thể huyết khí thực sự phạm cấm. Nghe được phương pháp hai chữ, Hứa Dịch mắt sáng rực lên, hắn liền sợ không có đột phá cửa, có đột phá cửa, thuận tiện nói. Tạp dịch tất nhiên là không đủ tư cách rèn luyện, nếu quản sự ngài đến rèn luyện đâu. Hứa Dịch trước giải quyết đem huyết khí làm ra nhà kho biện pháp. Tạ Mộ tất nhiên là đủ tư cách, có thể cái này huyết khí có giá trị không nhỏ, không có khả năng giống phổ thông phế binh vô hạn lượng cung ứng, chính là Tạ Mộ rèn luyện, cũng phải giao nạp kết xù tiền đặt cọc, rèn phế, tiền đặt cọc là không trả về. Lời nói đến đây, Tạ quản sự đã sáng tỏ Hứa Dịch có chủ ý gì, trong lòng dù ngứa đến không được, nhưng lại không có thể làm sao nói, cho dù Tạ Mộ đem huyết khí từ phế kho bên trong lấy ra, căn bản vẫn không đi ra, phòng thu xếp phế binh đều trải qua đánh dấu, trở ra phòng thu xếp lúc, trải qua kiểm nghiệm đài, sẽ tự động vang lên. Hứa Dịch nói, lúc trước quản sự nói, phổ thông phế binh lại là khả năng giúp đỡ tại hạ làm đi ra, chứng minh quản sự là có biện pháp đột phá kiểm nghiệm đài, làm sao đến phiên huyết khí, quản sự liền không có biện pháp. Chương 128, kinh người giá tiền. Tạ quản sự lắc đầu nói, đây là một cọng cỏ cùng một khối vàng khác nhau, làm cây cỏ ra ngoài, chính là bị kiểm nghiệm khoa người phát hiện, lo ngại mặt mũi, đối phương cũng hơn nửa một mắt nhắm một mắt mở, có thể làm cho là huyết khí, như điều tra ra, phòng thu xếp từ trên xuống dưới đều tuyệt không quá ngon, bọn hắn sao lại dám đưa tay bỏ qua. Hứa Dịch nghe rõ, cũng hiểu rõ, vẫn là câu nói kia, không phải có dám hay không sự tình, mà là lợi nhuận cùng nguy hiểm kém xa, nói một cách khác, khi lợi nhuận đến trình độ nhất định, chính là lại cao phong hiểm, cũng nhất định có người gánh chịu. Huyết khí tiền đặt cọc, tại hạ nhận, trừ ngoài ra, tại hạ nguyện giao 3000 kim tiền trả nước, chẳng biết quản sự nhưng có đảm đánh cược một lần. Dứt bỏ tất cả mạng che mặt, Hứa Dịch trần trụi đem đống kim tệ tại Tạ quản sự trước mặt. Quả nhiên, tham tài như mạng Tạ quản sự không chịu nổi, đầy mặt đỏ bừng, hai mắt hoa mắt, liền đầu gối đóng đều mềm nhũn, đặt mông ngã ngồi trên giường êm, nắm chặt song quyền, giống như tại hạ quyết tâm, lại như tại chống cự dụ hoặc. 5000 kim. Nghĩ đến quản sự còn muốn không ít phương pháp muốn đi, cũng không thể để quản sự uổng phí chảy mồ hôi, gánh phong hiểm. Hứa Dịch lại cho Tạ quản sự tiêm vào một mũi thuốc trợ tim, không đợi hắn cân nhắc, lập tức lại nói, "Được rồi, việc này phong hiểm quá lớn, tại hạ liền không liên lụy quản sự, ta đi tìm người khác nhìn xem, còn xin quản sự thủ khẩu như mình." Hứa Dịch làm bộ muốn đi gấp, một mềm một cứng, chỉ để đánh tan Tạ quản sự trong lòng vốn là đang không ngừng tán loạn đê đập. "Làm đi." Tạ quản sự kích động đến giống như phát giận gà trống, cao cao nhảy lên, mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói, "Lão tử liều mạng." Thoa đam chính sự, hai người lại không trì hoãn, Tạ quản sự chính được nhàn, lập tức liền làm cho người Hứa Dịch hướng phế kho bước đi. Đi vào rộng lớn vào thành phế kho, Hứa Dịch đang muốn hướng chồng chất như núi phế binh tiến lên, lại nghe Tạ quản sự âm thanh lạnh lùng nói, "Đi theo ta, đừng lên tiếng." Không bao lâu, Tạ quản sự đi vào phía tây nơi hẻo lánh một cái không đáng chú ý cửa đá một bên, gỡ xuống bên hông ngọc bài, để vào trong cửa đá lỗ vông. Len ken một tiếng, cửa đá mở ra. Vừa theo Tạ quản sự đi vào trong cửa, Hứa Dịch hô hấp liền dồn dập. Đây là cái chặt khít không gian, đi tới, giống đặt mình vào hai hàng kệ sách cao lớn ở giữa. Chỉ bất quá trước mắt cái này đen nhánh trọng thiết rèn thành giá sách cao lớn thực sự không hợp thói thường, dương mắt nhìn lên, mấy không đến bên cạnh. Giá sách bên trên, một ô ô vương bên trong, trưng bày đủ loại kiểu dáng địa binh khí, áo giáp, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là Hứa Dịch nghe cũng chưa nghe nói qua kỳ môn binh giáp. Thoáng chốc, Hứa Dịch trong lòng giấy lên nồng đậm xung động, hận không thể đem cái này cả tòa bảo khố truyền không. Ngay tại hắn thần du hóa ngoại thời khắc, Tạ quản sự thúc giục nói, "Lão đệ, tranh thủ thời gian tuyển, càng nhanh càng tốt, không chừng con ma men hoàng rốt đã no đầy đủ bụng, liền giết trở về." "Vốn là, ta liền không nên mang ngươi đến, chính ta lặng lẽ làm liền tốt, có thể ngươi nhất định phải tự chọn, vậy thì nhanh lên vào tay đi." Hứa Dịch tự nhiên không yên lòng Tạ quản sự chọn lựa, ai có thể bảo chứng Tạ gia tham không ăn trộm gian dùng mánh lưới, làm cái phẩm tướng kém nhất của mình. Vì trong lòng cái kia điên cuồng ý nghĩ, Hứa Dịch lúc này thế nhưng là hạ vốn ban đầu, chỗ này dám sơ ý chủ quan. Tại hạ cần âm khí, chẳng biết chỗ nào là cất giữ âm khí. Ngang 27 dọc 4, nguyên một liệt đều là. Tạ quản sự nói. Hứa Dịch trong lòng đến thầm, một bước một ô, đi đến thứ 27 ô vông, quả nhiên thấy cái này một hàng, đều đặt vào âm khí, qua loa liếc mấy cái, phát hiện một cái quy luật, càng bên dưới khung cách bên trong, cất đặt tản tạ huyết khí càng cấp thấp. Cái này điểm có thể từ mỗi cái khung ô vông câu trên chữ giới thiệu, cùng tiền đặt cọc minh bài, có thể được đi ra. Giống thấp nhất 3 ô vông, từ thấp đến cao, phân biệt cất đặt lấy thập tự liệt diễm nào, song cổ đoạn hồn câu, chí dương song hoàn. Không chỉ có ghi chú tên, chủ tài cấu thành, còn liệt ra giá cả. Rẻ nhất thập tự liệt diễm nào, không ngờ giá trị 2500 kim, chí dương song hoàn, càng là trèo qua 3000 kim. Hứa Dịch còn nhớ kỹ cao phản cái thanh kia điểm cương ngân thường, cũng bất quá mới bán 300 kim, trước mắt thập tự liệt diễm nào, nếu là hoàn hảo không chút tổn hại, cũng còn miễn, rõ ràng chỉ là một kiện tàn binh, lại dám đánh dấu 3000 kim, thực sự không hợp thói thường. Lao đệ, mau mau chọn, nguyên lành bắt một kiện trở về liền tốt. Tạ quản sự không thể gặp Hứa Dịch cái này nhai kỹ nuốt chậm sức lực, gấp giọng thúc giục. Làm sao đi chỗ cao? Phí đi to như vậy kỉnh, bỏ ra 5000 kim chỗ tốt phí, Hứa Dịch sao chịu tùy tiện làm kiện đồ chơi liền rời đi. Tạ quản sự giật mình, nói, chỗ cao đồ vật quý, không có lợi, phổ thông quỷ vật, bên dưới huyết khí, cho dù là tàn tạ, cũng tận đủ đối phó. Quản sự, nhập ra tùy tục, muốn mau mau rời đi, vẫn là giúp tại hạ mau mau giải quyết xong tâm nguyện phù hợp. Huống chi, quản sự sau đó còn muốn đi lối vươn lên, không bằng tốc chiến tốc thắng. Hứa Dịch thanh âm lạnh xuống. Tạ quản sự nghe được Hứa Dịch không vui, nhưng lực chú ý càng nhiều hơn chính là đặt ở Hứa Dịch phía sau câu kia đi đường tiến bên trên, trong lòng run lên, đúng vậy à, tiền còn chưa tới tay đâu, chính mình nói lời vô dụng làm gì đâu, hảo hảo làm xong cái này đơn, chính là rời đi luyện kim đường, cũng đủ nuôi già rồi. Mẹ nó, liều mạng, để vị đại gia này cao hứng là lẽ phải. Tạ quản sự làm rõ mạch suy nghĩ, lại khôi phục định mọi hình, đưa tay tại một cái khung cách bên trong nhân xuống, liên tiếp cửa sổ cách hai bên xuôi theo, cắt rỗi ra cái một con chỉ chứa hai cước bàn đạp, lao đệ, đi lên, đến chỗ nào muốn ngừng, tiếng chào hỏi liền phải. Mà thôi, lão ca lần này liền bồi ngươi điên một lần, cùng lắm thì đập bát cơm này. Hứa Dịch theo lời đứng lên bàn đạp, cười nói, quản sự yên tâm, nếu là ném đi bát cơm, tại hạ tất phụ trách tới cùng. Tạ quản sự chờ chính là câu này chấp thuận, cười đến miệng đều không khép lại được, trên tay lại là không ngừng thao túng bàn đạp, chậm rãi tăng lên. Hứa Dịch lực chú ý độ cao tập trung, từng cái âm khí từ trước mắt thổi qua, từng đoạn văn tự, từng cái kinh dị số lượng, để hắn hoa mắt thần mê. Thẳng đến rời tầng cao nhất, còn lại ba thước, một mắt có thể nhìn hết từ trên xuống dưới 7-8 kiện âm khí, bàn đạp cuối cùng đỉnh chỉ tăng lên. Tạ quản sự nhìn chằm chằm Hứa Dịch mũ rộng vành dưới hắc xa, đợi nửa ngày cũng không thấy Hứa Dịch ngôn ngữ. Thực sự không chờ được, hắn thử hoán hai tiếng, Hứa Dịch sợ hãi bừng tỉnh, "A, a, rất tốt, rất tốt." Đến tại cái gì rất tốt, chính hắn cũng không biết. Nguyên lai, theo bàn đạp bước lên, chậm rãi, trong lòng của hắn sinh ra nghi hoặc, nhưng cái này nghi hoặc nhiều lần giải, hắn đã bị từng cái kinh dị số lượng sáng rõ thất thần. Giờ phút này, chỗ cao nhất một kiện âm khí, tiền đặt cọc, đã đạt được kinh người 12000 kim. Hứa Dịch nhớ kỹ viên Thanh Hoa nói qua, hắn tử vân công tử chỗ giành được, cái kia đối tốc độ kinh người cánh, linh lung cắt cũng bất quá chịu tốn 8000 kim thu mua. Về sau, Hứa Dịch từ cao quân mặt chỗ biết được, cái kia đôi cánh, đúng là dùng trong truyền thuyết linh thạch mạnh vỡ, với tư cách năng lượng. Lại cao quân mặt cũng mở ra chẳng được tại linh lung cắt giá cả cầu mua, cuối cùng vẫn là bị Hứa Dịch cự tuyệt. Như thế một kiện phẩm chất cao đến liền cao quân mặt đều lo nghi cánh, lại còn so ra kém nơi đây một kiện tàn bại huyết khí, quả thực muốn phá vỡ hắn nhận biết. Chương 129, Tam âm mục. Tạ quản sự đã nhận ra Hứa Dịch thất thần, cho rằng hắn bị đánh dấu giá cả hù dọa, cười làm lành nói, cũng thế, đều là một đống phế phẩm đồ chơi, cũng liền ẩn chứa chút hi hữu chất liệu, chỗ nào đáng giá số này, ta nhìn luyện kim đường mấy vị kia lao quái vật, nghĩ tiền muốn điên lên rồi. Huynh đệ, ta làm gì khi cái này toàn đại đầu, tìm kiện phẩm chất tốt, mua một kiện được. Quản sự, mới một đường đi tới, ta chú ý tới những này âm khí bên trong, khá hơn chút chủ tài tựa hồ không phải trí dương vật, đây là có chuyện gì? Hứa Dịch cũng chỉ là thoáng kinh ngạc, liền lấy lại tinh thần, hắn biết rõ, luyện kim đường dám đem cái này chồng phế phẩm đánh dấu lên trời giá, tất nhiên có đạo lý riêng. Hứa Dịch tham tiền, lại không coi trọng tiền, trong mắt hắn, kim tiền chính là dùng để thỏa mãn cần. Hắn đã cần âm khí, lại sao không tiền tài, chỉ bất quá, tiền này phải tốn ở ngoài sáng, tuyệt không thể mơ mơ hồ hồ làm bán quỷ. Tạ quản sự cũng không lo được Hứa Dịch hỏi một đằng, trả lời một nẻo, tóm lại Hứa Dịch xuất giá tiền rất lớn, hắn liền coi Hứa Dịch là đại gia, chắc hẳn lão đệ nghe người ta giới thiệu nói âm khí, đều là tuyển dụng trí dương vật làm chủ tài rèn đúc, lấy dương khắc âm. Kỳ thật đây là cái nhận biết bên trên chỗ nhầm lẫn, ai nói chỉ có trí dương mới có thể khắc âm? Chí âm đồng dạng khắc âm. Âm khí gọi tên, bất quá là bởi vì có thể khắc chế quỷ vật công dụng mà tới. Tạ quản sự nói như vậy, Hứa Dịch liền sáng tỏ, đơn giản nhất giải thích, chính là đại quỷ ăn tiểu quỷ, cùng là quỷ vật, cũng chia mạnh yếu, cường giả khắc yếu. Đồng dạng là âm khí, chí dương vật cùng chí âm vật, trừ khắc chế quỷ vật đạo lý khác biệt, cả hai còn có gì khác biệt? Hứa Dịch truy vấn ngọn nguồn. Tạ quản sự nói đến, đều là âm khí, cả hai khác biệt cực lớn. Chí dương vật rèn đúc âm khí, trừ có thể khắc chế quỷ vật bên ngoài, thường thường tại đối chiến võ giả lúc, cũng có cường đại uy lực. Thậm chí có thể nói như vậy, trí dương âm khí bản thân liền là chuyên vì đối chiến võ giả mà rèn, chỉ bất quá bởi vì chất liệu lựa chọn trí dương vật tại khắc chế quỷ vật bên trên có cường đại uy lực, mới đưa loại này huyết khí quy về âm khí. Hứa Dịch gật gật đầu, nói cách khác chí dương âm khí rèn đúc căn bản mục đích vẫn là vì chinh chiến võ giả, đối phó quỷ vật bất quá là tiện thể. Đúng là như thế. Bất quá loại này chí dương huyết khí khắc chế lên quỷ vật đến, uy lực tuyệt luân, cũng không so chí âm huyết khí có chút kém. Tạ quản sự cường điệu một câu. Hứa Dịch nói, lấy này suy luận, chắc hẳn chí âm huyết khí chính là chuyên vì đối phó quỷ vật mà thiết, hẳn là đối đầu võ giả cũng không có chút nào công hiệu. Tạ quản sự trước gật đầu, sau lại lắc đầu, chí âm huyết khí hoàn toàn chính xác chuyên vì đối phó quỷ vật mà thiết, đối đầu võ giả ảnh hưởng hoàn toàn chính xác có hạn, nhưng cũng không thể một mà so sánh. Liền lấy cao nhất bên trên cái thanh kia tang hồn kiếm đến nói, tiền thân là danh chấn thiên hạ, truyền thuyết đã phi thăng ngoại giới chiêu hồn lão nhân lúc tuổi còn trẻ cái kia cán tiếng tăm lừng lây chiêu hồn phiên bên trên chủ cán. Truyền thuyết năm đó chiêu hồn lão nhân chiêu hồn phiên nhẹ lay động, cảm hồn kỳ trở xuống đều hồn tán phách vong, uy lực thông thiên. 200 năm trước chiêu hồn phiên lại lần nữa xuất thế, dẫn tới sóng gió ngập trời, cửu châu cao thủ tề xuất tranh đoạt chiêu hồn phiên, thật một trận kinh thế ác chiến, chiêu hồn phiên lại ở tranh đoạt bên trong vỡ vụn, cờ cán phân ly. Mà cái này chiêu hồn cán bị ta luyện kim đường một vị nào đó thái thượng trưởng lão đoạt được, truyền cho cháu trai, nào biết được người kia chỉ có uy danh, lại là bao cỏ một cái. Vụng trộm tế luyện chiêu hồn cán, muốn rèn thành một thanh đỉnh cực phẩm tang hồn kiếm, ai ngờ một thân đạo hạnh không đủ, tế luyện thời điểm xuất kỳ biến, cực phẩm tang hồn kiếm không được, lại chỉ được cái hạ phẩm. Dù là như thế, uy lực vẫn như cũ kinh người. Một thân nắm giữ tang hồn kiếm, lại trong giang hồ xông ra tốt lớn uy danh, danh xưng tang hồn công tử. Làm sao làm ác quá nhiều, phạm đến đại xuyên vương đỉnh ba đại võ vương một trong kiếm vương Phùng Tây Phong trong tay, tang hồn kiếm bị thần ý kiếm trọng thương mà hủy, tang hồn công tử càng là mệnh tang tại chỗ. Nhiều lần trằn trọc, thanh này tàn tạ tang hồn kiếm liền rơi nơi này chỗ. Hứa Dịch trầm ngâm nửa ngày, giống như đang tiêu hóa toàn bộ cố sự, hồi lâu mới nói, khó trách phía trên tiêu chuẩn lấy hạ phẩm huyết khí, lại có thể rơi vào trên cùng nhất, hẳn là nơi đây huyết khí, mặc kệ tiền thân phẩm chất, chỉ luận ẩn chứa chủ tài chân quý. Tạ quản sự nói, đúng là như thế. Lại cao giai huyết khí đã rơi ở chỗ này, chứng minh đã thành tàn binh, đã là tàn binh, nơi nào còn có thực chiến giá trị có thể nói, coi trọng người, duy trong đó chứa chất liệu. Tang hồn kiếm chi chủ tài chính là tiếng tăm lừng lây chiêu hồn phiên chủ cán, đứng hàng thứ nhất, hoàn toàn xứng đáng. Hứa Dịch ngẩng đầu hướng cao nhất bên trên một ô văn tự nhìn kỹ đi, tang hồn kiếm, chủ tài tam âm mục, à, như thế nào là đồ gỗ, không phải kim khí. Tạ quản sự phân trần nói, tam âm mục, tên là mục, thật là kim thiết. Trên đời đại đa số kim thiết chính là khai thác núi đá mà được, mà tam âm mục lại là sinh trưởng mà được. Tương truyền cái này tam âm mục sinh tại U Minh Âm Hà, không phải nhân gian vật, hấp hồn ăn quỷ mà sinh, ngàn năm mở mặt quỷ hoa, ngàn năm kết âm thai quả, lại ngàn năm thành tài. Nở hoa kết trái tính trạng, giống như cây cối, cho nên gọi là tam âm mục. Tương truyền, chiêu hồn lão nhân công tham tạo vật, thần hồn ngầm độ U Minh, tự Âm Hà bên trong hái được này mục, chế thành chiêu hồn tiên, từ đó danh chấn thiên hạ. Đã là như thế dị bảo, như thế nào cất đặt nơi đây, chẳng lẽ luyện kim đường bên trong lại không người nhớ thương vật này? Hứa Dịch nghi hoặc càng ngày càng đậm. Như thế nào không người nhớ thương? Cái kia chiêu hồn lão nhân được tam âm mục vẫn chưa rèn luyện, trực tiếp làm chiêu hồn phiên chủ cán. 200 năm trước bản môn thái thượng trưởng lão có được ban cho tang hồn công tử, tang hồn công tử luyện kim bản lĩnh không tốt, càng không nói đến luyện tam âm mục, như thế kỳ tài mỹ chất lại bị luyện ra một thanh hạ phẩm tướng tang hồn kiếm. Tạ quản sự nói đến có chút miệng khô, nuốt nước miếng một cái, nói tiếp, mà tang hồn kiếm bị Phùng kiếm vương đoạn hủy thành tàn binh, về sau trăm năm gian bản đường nhiều vị đại luyện kim sư từng hợp lực nghiên cứu, từ đầu đến cuối hóa không ra, có lẽ là tam âm mục quá mức kỳ lạ, rèn thành tang hồn kiếm về sau trong đó ngũ hành lại dây dưa đến khó mà phân ly tình trạng. Như thế thanh này tang hồn kiếm đành phải đem gắt xó, nhưng bởi vì trong đó chất liệu siêu tuyệt, tuy vô pháp rèn luyện, vẫn như cũng phủ lên kết sủ tiền đặc cọc. Lời nói đến đây, Tạ quản sự lại thúc giục nói, lão đệ không cần chú ý loại này vật vô dụng, mau mau tuyển lựa mới là. Ta chọn tốt. Nhanh như vậy? Đến cùng là vật gì? Chính là thanh này tang hồn kiếm. Cái gì? Tạ quản sự mở to hai mắt, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Đang muốn vật này, chẳng biết như thế nào thu hoạch, còn xin quản sự chỉ điểm. Hứa Dịch chỉ vào xếp đặt trong suốt tinh phiến phòng hộ không ố vương nói. Tạ quản sự cái này mới hồi phục tinh thần lại, hoàng luận nói, lão đệ nghĩ lại, đừng có cho rằng tam âm mục không phải tầm thường, liền mất lý trí. Đa tạ quản sự nhắc nhở, ta chỉ cần vật này, còn xin quản sự giúp đỡ. Hứa Dịch chém đinh chặt sắt. Chương 130, khó mà tin tưởng. Có thể quý giá như thế vật, nếu nói là Tạ Mỗ mua đi rèn luyện, lại sao nói thông được, không nói trước Tạ Mỗ có không này luyện kim bản lĩnh, nhưng là cái này 12,000 kim món tiền khổng lồ, cũng không phải là Tạ Mỗ móc được đi ra. Tạ quản sự dù có sự tình có không hài, liền thoát ra luyện kim đường ý nghĩ, nhưng nếu là có thể ở chỗ này nuôi giả, hắn vẫn là nguyện ý đợi ở chỗ này, chí ít ỷ vào thân phận Diêu Võ Dương Oai, cảm giác 10 phần không tệ. Là lấy, mặc dù là hạ quyết tâm muốn trợ Hứa Dịch công thành, hắn vẫn là hy vọng tận khả năng đem việc này làm được chu đáo chặt chẽ. Hứa Dịch có chút vào đầu, cắn răng nói, như thực sự có người hỏi đến, ngươi liền đẩy lên số 97 trên thân, tại hạ chỉ cần quản sự có thể thành công đem đồ vật vận ra. Đối với cái này đại danh đỉnh đỉnh tam âm mục, hắn Hứa Dịch đã sinh ra mãnh liệt mong mỏi, đã không lo được cái gọi là phong hiểm. Cùng lắm thì triệt để thoát ra cái này Quảng An thành, đi xa tha hương chính là. Mà thôi, tùy ngươi. Tạ quản sự cắn răng dứt lời, đưa tay chỉ Tang Hồn kiếm chỗ khung ô vương bên trái xuôi theo, có một đầu hẹp hẹp nhạt khe hở, đem kim phiếu từ khe hở đầu nhập, số tiền đủ lúc, cấm chế tự giải. Hứa Dịch tiến lặng, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được khác loại buôn bán máy. Lập tức, cũng không lo được buồn cười, móc ra một sấp kim phiếu, tại tạ quản sự sao vàng bay loạn ánh mắt nhìn chăm chú, điểm ra đủ ngạch, theo thứ tự nhét vào khe hở. Đến lúc cuối cùng một tấm kim phiếu nhét vào, ken một tiếng ngâm khẽ, không ô vương chỗ trong suốt tinh phiến phòng hộ đột nhiên biến mất, Hứa Dịch lấy tay đi vào, một tay lấy kiếm gãy bắt ra. Thanh này Tang Hồn kiếm cực rộng cực rộng, tuy là kiếm gãy, cũng xa tương đối phổ thông bảo kiếm mẫn dài, có thể suy ra chưa từng đứt gãy trước đó, nên loại nào phách lối bá đạo ngoại hình. Thân kiếm đỏ bừng, không có hoa văn trang sức, chạm tay ở giữa, chính là lấy Hứa Dịch thần hồn cường độ, sâu trong linh hồn cũng có rất nhỏ rung động truyền đến. Lão đệ đừng xem, đem kiếm cùng ta. Tạ quản sự đã thao túng bàn đạp, phi tốc hạ xuống. Hứa Dịch nghiêm nghị, vội vàng đem kiếm gãy đưa tới, Tạ quản sự tiếp nhận, chẳng biết từ chỗ nào làm ra cái giọng bố, đem kiếm gãy một quyển, kẹp dưới thân thể, nhanh chân hướng bước ra ngoài. Trở ra huyết khí nhà kho cửa đá, không có gì trạng phát sinh, hai người cùng nhau thở phào một cái, lại vội vàng tách ra, tuần tự ra khỏi phế binh nhà kho. Trở ra nhà kho về sau, Hứa Dịch không có trì hoãn, trước giao phó 2000 kim tiền đặt cọc, liền rời đi luyện kim đường. Tạ quản sự trong lòng biết mặt khác 3000 kim, hẳn là tiền đặt cọc, kiến thức Hứa Dịch hào sảng, cũng không ngờ Hứa Dịch quy nợ. Hứa Dịch vừa rời đi, Tạ quản sự liền bắt đầu điên cuồng vận hành. Sự thật chứng minh, xe thuyền cửa hàng chân nha, vô tội cũng nên giết này hận đời ngữ điệu, lại trên tình đời, có phổ biến áp dụng tính. Tiền đại gia mở đường, Tạ quản sự buôn lậu đại nghiệp, dĩ nhiên thông thuận đến để Tạ quản sự chính mình cũng khó mà tin tình trạng. Đợi đem kiếm gây bản giao Hứa Dịch lúc, Tạ quản sự cảm động đến rơi nước mắt tiếp nhận còn thừa 3000 kim lúc, thậm chí còn hỏi một câu, lao đệ còn có hay không nhìn chúng mặt hàng, lúc này, Tạ Mộ chỉ lấy 8 thành phí chuyến trở, không, 5 thành. Tại Hứa Dịch chấp thuận tương lai chắc chắn sẽ lại lần nữa vào xem chấp thuận bên trong, Tạ quản sự lúc này mới lưu luyến không rời, cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Sự thật chứng minh, Hứa Dịch lo lắng là dư thừa, luyện kim đường tổn thế rủ xuống mấy trăm năm, quản lý trình thay ca hình thức, đời đời truyền lại, bang phái hóa nghiêm trọng, nội bộ sớm mục nát không chịu nổi. Cái thanh kia Tang Hồn kiếm đã gần đến 30 năm, không người đụng vào, toàn bộ luyện kim đường phải chăng còn có người nhớ kỹ kiếm này, cũng không biết được. Mà Hứa Dịch giao phó 12000 kim dù lớn, nhưng số tiền kia lại là thông qua kim phiếu truyền tống trang bị, hội hợp những ngành khác thu hoạch kim phiếu, cùng nhau chuyển đến tổng chứng phòng. Nhưng 12000 kim, tại luyện kim đường mỗi ngày thiên văn sổ tự giống nhau thu chi bên trong, căn bản chính là giọt nước trong biển cả, tự nhiên không người chú ý tới phế binh nhà kho hoàn thành một bút ngày lượng thành giao. Một kiện chân quý huyết khí tàn binh, liền như vậy thần chẳng biết, quỷ chẳng hay bị Hứa Dịch mua đi. Thẳng đến một số năm sau, một kiện khiến quần hùng thiên hạ nhìn mà phát khiếp thần binh xuất thế, án này mới hoàn toàn lộ ra ánh sáng. Chỉ bất quá khi đó, Hứa Mỗ người đại danh, vang vọng đại xuyên, luyện kim đường chính là có khổ, cũng chỉ có hướng trong bụng ướt. Này là nói sau, ấn xuống không nhắc tới. Lại nói, Hứa Dịch được Tang Hồn kiếm, một khắc cũng không dám trì hoãn, tràn trọc các lớn phường thị, thẳng đi dạo đã hơn nửa ngày, tu di hoàn bên trong kim phiếu tiêu xài gần 5000 kim, cái này mới dừng, quay đầu lại hướng quang võ các chạy đi. Nguyên bản, luyện khí hay là luyện kim đường thích hợp nhất, có thể Hứa Dịch dò xét nhân gia chí bảo, có tật giật mình, nơi nào còn dám đợi tại chỗ kia. Cũng may quang võ các cũng cung cấp luyện khí nơi trốn, dù hao chút tiền, lại thắng ở tự do, giản tiện. Quả nhiên, vào tới quang võ các, một đường tiền tiên sinh mở đường, thông suốt không trở ngại. Một nén hương về sau, Hứa Dịch xuất hiện ở một gian luyện phòng bên trong. Cùng luyện kim đường luyện phòng cùng loại, hướng lòng đất kéo dài, có lẽ là vì thuận tiện hái địa hỏa, tất cả luyện đường đều thiết dưới đất. Hứa Dịch thuê xuống căn này luyện phòng, liền trong lòng đất hơn 10 trượng, ngày lẻ tiền thuê, cao tới 50 kim, nghe giới thiệu nói, căn này luyện phòng địa hỏa, đến từ tinh thuần nhất địa mạch. Luyện phòng bên trong bày biện cực giản, trừ một cái giường đá, một gian nhà vệ sinh sạch sẽ, chính là lò luyện. Kỳ cũng liền kỳ ở đây lò luyện, đúng là song thể lô, hoặc là nói là hai tòa lò luyện bị một cây ống dẫn lửa tiếp tại một chỗ. Đây cũng chính là Hứa Dịch nói ra yêu cầu về sau, quan võ các phương diện thay mặt đề cử. Vào tới luyện phòng, Hứa Dịch thẳng đến tay trái lò luyện, đem lò lửa điều đến ly hoàng ngăn, không bao lâu, xám trắng diễm hỏa phủ đầy miệng lò. Hắn thở xuống lưng túi, rút ra Tang Hồn kiếm, để vào diễm hỏa bên trong, từ tu di hoàn bên trong điều ra thiết tinh, còn chưa nạp vào trong tay, thiết tinh đã vui sướng hướng diễm hỏa bay đi. Còn lại, chính là chờ đợi. Chờ đợi thiết tinh phân giải Tang Hồn kiếm. Thành, rèn luyện tam âm mục, có lẽ còn có thể. Không thành, vạn sự đều yên. Gần 20000 kim liền coi như trôi theo dòng nước. Hứa Dịch rất khẩn trương, căng thẳng thần kinh, gắt gao ngưng trên kiếm gãy. Trải qua lần trước khảo thí, thiết tinh phân giải năng lực tựa hồ có hạn, lần trước phân giải một kiện hạ phẩm nguyệt nha hoàn, hao hơn một canh giờ, mới có một tia nhỏ không thể thấy vết rạn sinh ra. Thanh này Tang Hồn kiếm, cũng là hạ phẩm huyết khí, vốn là, Hứa Dịch không cần đến lo lắng thiết tinh không đủ để phân giải. Thay vào đó đem Tang Hồn kiếm nội hàm tam âm mục, tên tuổi quá lớn, Hứa Dịch sợ thiết tinh không làm gì được vật này. Lại nói, ngay tại Hứa Dịch lòng mang thấp thỏm thời khắc, răng rắc một tiếng, kiếm gãy vỡ vụn, chưa lâu, một đống đỏ thâm mảnh vỡ liền từ lòng lò miệng trượt xuống, trên mặt đất chất lên rất cao. Lúc này, cách thiết tinh bay vào lò lửa, bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian. Hứa Dịch dùng sức rủi rủi con mắt, quả thực không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy hết thảy, ngồi xổm xuống, nắm lên một khối tam âm một mảnh vỡ, chạm tay ở giữa lạnh buốt, thần hồn mãnh kinh, ẩn ẩn lại nghe được các quỷ đêm khóc. Giác quan bên trên tin tức, thật sự rõ ràng đem như sắt thép sự thật bày ở trước mắt, dùng không được hắn không tin. Chỉ một thoáng, trong lòng của hắn mừng rỡ còn như thủy triều trùng ngày, sôi trào mãnh liệt bốn. Chương 131, hai loại con đường. Nửa ngày, hắn mới tỉnh táo lại, tiếp theo, trong lòng hiện lên cái nghi vấn to lớn, rõ ràng Tạ quản sự nói, thanh này tang hồn kiếm, luyện kim đường lao quái vật nhóm đều không có cách nào tăng ra, hiển nhiên, cái này tang hồn kiếm cực độ khó làm, cho dù thiết tinh có thể đối phó hạ phẩm huyết khí tàn binh, cũng tuyệt không lưu loát đến loại trình độ này đạo lý. Nói đến, Hứa Dịch làm không thấu đạo lý trong đó, lại cũng bình thường, trừ Tống trưởng lao lớn như vậy luyện sư, có thể từ bí tàng trên địa tịch được dòm đến tận cùng, người bên ngoài lại đi nơi nào biết được. Nguyên lai cái này thiết tinh phân giải năng lực, cùng luyện sư phân giải tàn binh, đi được là con đường khác nhau. Luyện sư phân giải tàn binh, chính là cần cẩn thận thăm dò, thuần thục vận dụng ngũ hành cân bằng tri thức, một chút xíu đem kim loại nguyên tài tách ra ngoài. Mà tàn binh nội ẩn ngũ hành, xoắn xuýt tại một chỗ, kết thành vô số cái ngũ hành ngũ cục, luyện sư phân giải tàn binh bản chất, chính là đem cái này từng cái u cục giải khai, dùng ly hỏa đốt đi tạp chất, độc lưu kim loại nguyên tài. Nhưng mà, thiết tinh phân giải tàn binh, hoàn toàn chính là bạo lực rút ra phương thức, đem kim loại nguyên tài từ từng cái mụn nhỏ bên trong rút ra lấy ra, ảnh hưởng thiết tinh rút ra tốc độ, chỉ có tàn binh phẩm cấp. Nhưng bởi vì phẩm cấp càng cao, ngũ hành cân bằng tính càng tốt, ngũ hành quấn quanh càng chặt, rút ra độ khó càng lớn. Quy kết đến chuôi này tang hồn kiếm bên trên, hai loại rút ra sáo lộ, tự nhiên sinh ra khác biệt phân giải kết quả. Chuôi này tang hồn kiếm, chính là tang hồn công tử dùng gần như tạp dịch tiêu chuẩn, lung tung luyện chế ra, bên trong ngũ hành bất quá miễn cưỡng cân bằng, nhưng cân bằng vận dụng hoàn toàn là hỗn loạn. Người bên ngoài luyện chế một thanh huyết khí, bên trong ngũ hành quấn quanh ra ưu cục, luôn có chương pháp có thể thực hiện, chi thức bên bác đại luyện sư tổng có thể tìm tới phá giải pháp môn, nhanh chóng hoàn thành phân giải. Mà tang hồn công tử hoàn toàn là đụng đại vận, dựa vào trời thu, không theo sáo lộ ra bài, rèn ra tang hồn kiếm bên trong ngũ hành kết pháp lộn xộn, không có dấu vết mà tìm kiếm, cho dù một đám đại luyện sư cầm tới thanh này tang hồn kiếm cũng không có chỗ hạ thủ. Trái lại thiết tinh, lại căn bản không quản cái gì ngũ hành ngũ cục, trực tiếp rút ra tam âm một nguyên tài, lại bởi vì tang hồn kiếm bên trong ngũ hành quấn quanh cực yếu, đối với tam âm một nguyên tài trói buộc cực hơi, cái này mới tạo thành thiết tinh kinh người tốc độ phân giải. Hứa Dịch chẳng biết trong đó nội tình, lại cũng lời nghiên cứu kỹ, liền bắt đầu thí luyện đại nghiệp. Mấy ngày nay, mỗi đêm trước khi ngủ, hắn đều sẽ đọc qua tự luyện kim đường chỗ được đến 3 bản luyện khí bí kíp. Trí nhớ kinh người hắn, đã đem 3 quyển bí kíp, lưng cuộn qua loạt thủ, thiếu hụt người, chính là động thủ thao tác, cụ thể lĩnh ngộ. Đến quang võ các trước, hắn buôn tẩu nhiều nhà phường thị, tốn hao trọng kim, đã mua sắm phẩm tướng tốt nhất, thích hợp nhất tân thủ rèn luyện luyện khí phụ liệu. Trừ ngoài ra, hắn thậm chí dốc hết vốn liếng, mua sắm đầy đủ 1 tháng chi dụng tích cốc đan, bổ sung tinh lực hồi nguyên đan. Lại tính đến đem cái này tam âm mục từ luyện kim đường làm ra đại giới, hắn đã làm tế luyện những này tam âm mục, tốn mất gần 30.000 kim. Chiến thôi hắc long đường, đỉnh cao nhất lúc, hắn trong túi có hơn 28.000 kim, hôm nay lại từ Vân gia trong tay lường gạt 11.000 kim, trừ bỏ cho Cao Quân mạt 2.000 kim, hắn trong túi tổng cộng 37.000 dư kim. Mấy ngày nay, cũng chính là cho Thu Hoa mua sắm thuốc bổ, tiêu xài hơn 4.000 kim, trong đó 2.000 kim vẫn là Vân công tử tài trợ. Lại trừ bỏ rời nhà lúc, chụp cho Viên Thanh Hoa để thay mặt mua sắm bảo dược, nghe ngóng linh thổ hạ lạc 3.000 kim, Hứa Dịch trong tay ứng còn có 30.000 kim. Nhưng mà, liền vì thí nghiệm trong lòng cái kia điên cuồng ý niệm, liền vì có thể ngộ nhưng không thể cầu tam âm mục, hắn bây giờ trong túi, vẹn vẹn tại hơn 600 kim. Như thế đại giới, không thể bảo là không lớn. Đã đại giới to lớn, Hứa Dịch lại sao bỏ được trì hoãn thời gian. Ăn vào một viên tích cốc đan, trong bụng dâng lên một mảnh thanh lương, lấy ra sớm chuẩn bị tốt mấy túi lớn phụ tài, cùng một thùng sớm chuẩn bị tốt từ trên người chính mình rút ra huyết dịch, thu nạp tam âm một mảnh vỡ, tại một bên cất kỹ. Lập tức, hắn mở ra một cái khác lò luyện, điều chỉnh thử đến tụ hoàng ăn, thoáng chốc, một đám ngọn lửa u lam nhảy ra ngoài, cấp tốc phủ đầy toàn bộ miệng lò. Hứa Dịch trộm tới vài miếng tam âm một mảnh vỡ, chung chút ít ngũ hành phụ tài, cùng một chỗ đầu nhập trong lò, không bao lâu, trong lò tam âm một cùng phụ tài tự động quấn quanh, tụ thành một cái to cỡ trứng gà màu đỏ viên sắt. Lập tức, Hứa Dịch dập tắt lò lửa, rút ra chút ít huyết dịch, nghiêng tới đến là viên sắt bên trên, chỉ một thoáng, luyện phòng bên trong quang hoa đại tác, năm màu mở mịt, không bao lâu, màu hoa thu liễm, viên sắt nhan sắc càng phát ra đỏ tươi. Đợi đại khái thời gian đốt hết một nén hương, viên sắt nhan sắc lại không thay đổi, Hứa Dịch cầm ra viên sắt, cất đặt lòng lò cửa, điều ra tụ hỏa, từ lân cận rèn trên kệ, nhặt lấy một thanh cỡ nhỏ búa rèn, liền bắt đầu rèn luyện. Một truy, hai truy, cảm giác toàn diện ngoại phóng, búa rèn cùng viên sắt mỗi một lần tiếp xúc, đều rõ ràng mà tinh chuẩn bắn ra tại hắn chỗ sâu trong óc, rất nhanh, Hứa Dịch liền thể nghiệm và quan sát đến khác biệt rung động, tổng cộng mấy chục loại nhiều. Ghi nhớ bí kíp, hắn đã biết loại này rung động chính là ngũ hành quấn quanh, kết hợp dấu hiệu, mỗi lần tổ hợp đều không hoàn toàn giống nhau, hoặc hợp phát tác, hoặc nghịch hồ phát tác. Rèn luyện tinh túy chính là thuận xương nghịch vòng, tan rã không hợp lý kết hợp, phân công hợp lý kết hợp, khi cả kiện huyết khí bên trong, không hợp lý kết hợp càng ít, hợp lý kết hợp khỏi bệnh nhiều, đoán khí liền đi hướng hoàn thành. Mà huyết khí phẩm tướng, trừ quyết định bởi tại sử dụng chất liệu chi cao dưới, càng nhiều vẫn là quyết định bởi tại đoán khí tiêu chuẩn. Khi một kiện thành phẩm huyết khí bên trong, không hợp lý kết hợp càng ít, này huyết khí phẩm tướng lại càng tốt, trái lại thì càng chênh lệch, còn nếu là không hợp lý kết hợp cơ hồ không có, vậy liền đạt tới cực hạn, cũng chính là trong truyền thuyết cực phẩm huyết khí. Nhưng thiên chi đạo, tổn hại có thừa bổ không đủ, cực phẩm huyết khí, nghịch thiên mà thành, tất nhiên là phượng mao lân giác tồn tại. Trái lại, khi một kiện huyết khí bên trong không hợp lý kết hợp thậm chí vượt qua hợp lý kết hợp, cái kia liền trở thành phế khí. Không phải sao? Không bao lâu, Hứa Dịch liền rèn luyện xuất một kiện phế khí. Tại hắn thứ 93 đập xuống hạ lúc, đã thành miếng sắt viên sắt, rèn thành mấy đoạn. Rèn luyện thất bại, vẫn chưa để Hứa Dịch có chút chán trường, đối với lần này luyện khí gian nan, hắn sớm cất đầy đủ chuẩn bị tư tưởng. Sở dĩ không đem tất cả tam âm mình vỡ, một lần thí luyện, chính là biết được sẽ vô số lần tao ngộ trước mắt kết quả. Cách ra rèn luyện, càng có thể tiết kiệm thời gian, đồng dạng cũng tiết kiệm phụ tải cùng huyết dịch. Đem mảnh vỡ gom, ném qua một bên, hắn lại bắt đầu lần thứ 2 thí luyện. Lần này lại so với lần trước kiên trì được thời gian dài không ít, trọn vẹn 134 rơi xuống truy, miếng sắt mới đứt đoạn. Hiển nhiên, trước một lần rèn luyện, mặc dù thất bại, lại làm cho hắn có bước tiến đến giải. Lần thứ 3, lần thứ 4, thẳng đến lần thứ 6 rèn luyện, gõ truy gần 300 xuống, thất bại kết thúc về sau, Hứa Dịch mới đình chỉ rèn luyện, đem đã tụ thành đống nhỏ tàn binh mảnh vỡ, tập trung đến một cái khác lò luyện bên trong, điều ra ly hỏa, để vào thiết tinh, không bao lâu, lại một đống tam âm một mảnh vỡ xuất hiện ở lò luyện bên cạnh bên trên. Chương 132, Khốc Tăng Đồng. Hứa Dịch can vào một viên hồi nguyên đan, khoanh chân nghỉ ngơi thời gian đốt một nén hương, lại mở mắt lúc, đôi mắt bên trong mỏi mệt đã quét sạch sành xanh, tinh thần dịch dịch nắm lên một nắm tam âm mục, lại đến lò luyện bên cạnh. Đánh, vỡ vụn, hoàn nguyên, lại đánh, lại vỡ vụn, lại phục hồi. Tuần hoàn qua lại, thẳng đến ngày thứ 7 buổi sáng, Hứa Dịch trong tay cuối cùng xuất hiện một chi một chỉ dài ngắn, lớn chừng chiếc đũa côn sát. Côn thân đỏ thẫm, xúc tu lạnh buốt, ẩn ẩn có thể nghe thấy sâu trong linh hồn, phát ra thê tuyệt ngâm sướng. Không thể nghi ngờ, cái này căn sắt là một kiện huyết khí bán thành phẩm, phẩm tướng dù 10 phần hỏng bét, lại miễn cưỡng đạt đến hạ phẩm cánh cửa. Mà sở dĩ nói bán thành phẩm, chính là Hứa Dịch vẫn chưa đem cái này huyết khí phát họa gân lạc, vô pháp chứa đựng chân khí. Bất quá, Hứa Dịch cũng không tính phát họa gân lạc, cũng không phải là không có tự tin, đơn giản nhất một chữ lạc cũng không phức tạp, mấu chốt là, Hứa Dịch căn bản chưa tới khí hải cảnh, cho dù phát họa gân lạc, hắn cũng kích không phát ra được chân khí. Bây giờ, hắn thời gian có hạn, tự không thể ở đây vật vô dụng bên trên, nhiều phí công phu. Lại dùng một viên hồi nguyên đan, nghỉ ngơi một lát, Hứa Dịch lại lần nữa đầu nhập vào rèn luyện bên trong. Ngày thứ 13 chạm vào tối, 49 căn côn sắt, hình thù kỳ quái côn sắt, sắp xếp đầy đất. Mọi mệnh tới cực điểm Hứa Dịch, lần lượt từng cái vuốt ve một lần, chợt mở ra lò luyện bên trong ly hỏa, đều đem côn sắt quăng bỏ vào, thiết tinh nhảy vào, không bao lâu, lại một đống tam âm một mảnh vỡ từ lòng lò quản miệng trượt xuống ra. Hứa Dịch lại không có động tĩnh, lệch ra ngã xuống đất, ngủ thiếp đi. Hắn quá mệt mỏi, dù là có hồi nguyên đan bổ sung, tinh thần của hắn đã mệt mỏi tới cực điểm. Lấy hắn cường hãn linh hồn lực, dù là cả tháng không ngủ không nghỉ, chưa chắc là việc khó gì. Nhưng mà, cái này 13 ngày, hắn trừ 3, 5 lần, mỗi lần đã tọa thời gian đốt hết một nén hương, cùng thỉnh thoảng cho thu hoa bổ sung dinh dưỡng bên ngoài, sở hữu thời gian đều tại rèn luyện, mà cái này rèn luyện trừ muốn hao phí thể lực bên ngoài, cảm giác lực càng là một khắc không ngừng đối ngoại phong thích. Cao cường như vậy độ tiêu hao, chính là người sắt cũng phải hòa tan, Hứa Dịch lại ngạnh sinh sinh chống xuống tới. Hứa Dịch giấc ngủ này, chính là dòng dã 2 ngày 2 đêm, ngày thứ 16 giờ tí, mới tỉnh lại, ăn vào một viên tích cốc đan, đã tọa điều tức một lát. Cái này mới đứng dậy hướng đống kia tam âm một mảnh vỡ bước đi. Điều ra tụ hỏa, lần này, Hứa Dịch càng đem tất cả tam âm một mảnh vỡ đều tập trung trong lò, thêm phụ liệu, tụ hợp, tắt lửa, chú máu. Hơn 500 lần rèn luyện về sau, răng rác một tiếng, dài có mấy xích miếng sắt, rèn thành mấy đoạn. Trải qua trăm ngàn lần thí nghiệm, Hứa Dịch dựa vào nghị lực kinh người, cùng cường đại cảm giác lực, cuối cùng có thể thuần thục rèn đúc cỡ nhỏ hạ phẩm huyết khí. Nhưng cách chỉnh lý tụ hợp rèn luyện, còn có tương đương khoảng cách. Mặc dù, rèn luyện bùn xỉn cùng đại khí, tuy không khác biệt về bản chất, đều là giảng cứu nắm giữ ngũ hành cân bằng, nhưng đại khí lượng công việc so sánh với bùn xịn, nhiều gấp 10 gấp trăm lần, độ khó tự nhiên tăng lên gấp bội. Rèn luyện, vỡ vụn, phân giải, lại rèn luyện, lại vỡ vụn, lại phân giải. Ngày thứ 28 trạm vào tối, Hứa Dịch đôi mắt gắt gao chăm chú vào phong bế lò luyện bên trên. Lò luyện bên trong, quang hoa đại tác, khi thì ửng hồng, khi thì chính đen, quỷ dị hào quang phản chiếu được toàn bộ luyện phòng, bóng tối trùng điệp, quỷ khí âm trầm. Chợt, một tiếng nổ vang, nắp lò hướng lên trời bay đi, một cây toàn thân đen nhánh côn sát từ trong lò bay ra, bị chờ đã lâu Hứa Dịch vỗ một cái nắm trong tay. Côn sắt dài 3 thước, diện mạo phổ thông tới cực điểm, nguyên lai yêu diễm màu đỏ thẫm, cũng bởi vì Hứa Dịch lặp đi lặp lại rót máu, hóa thành đen đặc. Điều kỳ quái nhất chính là, cây côn sắt này lại còn không phải quy tắc hình trụ, chỉ nhìn bên ngoài, chính là một cây từ cây bên trên bẻ gãy coi như thẳng nhánh cây, chỗ rất nhỏ, lồi lồi lom lom rất nhiều. Hứa Dịch bắt lấy cây côn sắt này lại không có chút nào khí ngã lòng cùng người ngoài, ngược lại sinh ra một cô mãnh liệt thỏa mãn, so đạt được thiết tinh còn muốn nồng đậm thỏa mãn. Nhưng bởi vì cây côn sắt này là hắn trải qua thiên tân và khổ, mới lấy được bà bối, có được đầy khó khăn, yêu đầy sâu. Đương nhiên, Hứa Dịch chỗ yêu cái, nhất định có đáng yêu chỗ. Nếu là được một đống phế liệu, gia hỏa này đảm bảo sẽ không muốn cái gì có được đầy khó khăn, yêu bí mật sâu. Cái này côn sắt bề ngoài mặc dù cực không lọt mắt, chính là Hứa Dịch tan bất an xén nguyên vật liệu kết quả, vì tiết kiệm thời gian, Hứa Dịch tất cả tinh lực đều đặt ở điều khiển ngũ hành cân bằng bên trên, đã không có phát họa gân lạc, cũng không nghĩ tới tạo hình. Hắn cho rằng, những này có thể về sau lại xử lý, việc cấp bách là được khí, mặc kệ cái gì bộ dáng, chỉ cần được khí, dùng được. Chính là như thế, hắn cũng là lặp lại thí nghiệm hơn trăm lần, mới như thế một cây có vẻ như gậy gỗ gậy sắt. Một tháng thời gian, từ luyện khí tạp dịch mà tới rèn chảy máu khí đại sư, thẳng tin tức này, vì luyện kim đường rất nhiều đại năng đoạt được. Đạt được tiếng vọng, tuyệt không phải kinh thái tuyệt diễm, mà là ai mẹ hắn nhàm chán như vậy, bịa đặt cũng không biết trước tiên ở trong đầu qua nhóm chảo. Đúng vậy, không có người sẽ tin tưởng hoang đường như vậy cố sự. Nhưng hiện thực kết quả lại rõ ràng phát sinh. Tạo thành cái này thiên phương dạ đàm giống như thần thoại đản sinh nguyên nhân, không ở ngoài có ba. Nay ba cái, chính là Hứa Dịch quyết định muốn thử luyện huyết khí ba đại ủy vào, thiết tinh phân giải năng lực, tinh diệu cảm giác lực, vượt qua thường nhân thể lực. Nói tỉ mỉ đến, huyết khí chi nạn, khiển trách tại ngũ hành cân bằng năm giữ, cuối cùng, còn tại khí tài quý giá, lãng phí không dậy nổi. Thử nghĩ, nếu là có thể không hạn chế sử dụng thiết bị thí luyện, luyện kim đường cho là đại sư mãn mãn. Tống trưởng lão này bối phận, làm sao thành vì đại sư, nói tóm lại, cao diệu kỹ xảo, để có cực cao luyện khí xác suất thành công. Mà cái này truy cầu xác suất thành công phía sau, vẫn là tổn thất không nổi luyện khí nguyên tài. Nhưng, điểm này, Hứa Dịch có thiết tinh với tư cách thì vào, có thể lấy gần như vô hạn độ lặp lại thí luyện. Cái này một tháng công phu, hắn thử đi thử lại luyện trăm ngàn lần. Như không có thiết tinh phân giải năng lực, nghiên cứu kỹ xuống tới, hắn hao phí nguyên tài giá trị quả thực khó mà tính toán. Đặt ở luyện kim đường, chính là nhất vụng về tập dịch, hao phí cái này rất nhiều chất liệu, muốn luyện ra một kiện huyết khí cũng không phải là không thể nào. Huống chi, Hứa Dịch còn có tinh diệu cảm giác lực, để hắn tại nắm chắc ngũ hành quấn quanh dung động lúc, có ưu thế cực lớn. Vậy mà tóm lại, cái này căn gậy sắt được, không phải là tự nhiên, mà là tất nhiên. Lại nói người gậy sắt bộ dáng dù phổ thông, uy năng tuyệt đối không phải nhỏ. Giờ phút này, Hứa Dịch bắt lấy cái này căn gậy sắt, nếu không đắm chìm tâm thần, căn bản nắm không ngừng, đầy trong đầu đều là núi thây biển máu, lệ quỷ kêu khóc. Lấy hắn cường đại như vậy tinh thần lực, đều suýt nữa không chống đỡ được, như vật này dùng để công phạt, đối phương sợ là muốn ổn định tâm thần, cũng phải phí đi cực lớn tâm lực, trong lúc vô hình đưa đến suy yếu đối thủ thực lực tác dụng. Hứa Dịch vuốt vuốt gậy sắt, tinh tế vuốt ve, trong lòng niệm niệm nói, gậy sắt ra gậy sắt, sau này huynh đệ chúng ta cùng một chỗ, làm bạn đi chân trời, được cho ngươi làm cái kéo tên gió, gọi là gì tốt đâu. Có, Khóc Tang Đồng, ha ha, còn có cái gì so cái này càng xứng ngươi đâu, Khóc Tang Đồng mới ra, thần khóc quỷ tang. Chương 133, thành bên ngoài. Trời cao mây trắng, nước sông mênh mông, Quảng An thành đi hướng tây hơn trăm dặm, có tòa lục liễu trang, thôn trang bởi vì khắp trồng lục liễu mà gọi tên. Thôn đầu đông lục liễu rừng nhất cánh bắc, có một chỗ sông bãi, từ hôm qua trạm vào tối, một vị khoát thoa mang nón lá lao ngư ông, lái một chiếc thuyền con, tới nơi đây, tại bãi bên cạnh hệ trên thuyền mở, khoát thoa mang nón lá, tìm một hòn đá xanh, rủ xuống cán mà câu. Cái này một câu chính là một đêm, thẳng đến ngày kế tiếp phương đông mặt trắng, một đạo thanh sắc gầy ảnh xuất hiện tại già ngư ông bên cạnh thân. Lao ngư ông đưa tay đưa tới, đem cần câu ném vào lòng sông, cười ha ha nói, hứa chủ sự thật người đáng tin vậy. Nói xong, vươn người đứng dậy, hướng màu xanh gầy ảnh đón. Không cần nói, lão ngư ông chính là đan đỉnh môn Tề Danh, màu xanh gầy ảnh tất nhiên là Hứa Dịch không thể nghi ngờ. Lúc đó, Tề Danh chính là đem nơi đây làm ước định gặp mặt địa điểm. Tại hạ từ trước đến nay lời ra tất thực hiện. Húng chi Tề trưởng lão lấy chân thành đối đãi mộ, tặng mộ chân quý tu di hoàn, mộ tự nên lấy chân thành trả lại. Hứa Dịch mỉm cười nói, hứa chủ sự, một tháng không gặp, tại sao thành bộ dáng như vậy? Tề Danh lúc này mới chú ý tới Hứa Dịch khuôn mặt, lấy làm kinh hãi. Nguyên lai, thời khắc này Hứa Dịch hình tượng so sánh với một tháng trước, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một tháng trước Hứa Dịch, thanh sam lỗi lạc, mặt gầy cứng rắn, vai hùng anh phát, nhuệ khí bừng bừng. Ngày hôm nay Hứa Dịch vốn là không tráng thân thể, càng phát ra gầy cứng rắn, quả thực giống như một miếng da bao tại một bộ khung xương bên trên, đầy mặt mệt mỏi, mỏi mệt không chịu nổi. Gần đây công vụ bề bộn, có chút vất vả. Nếu không, lại áp sau mấy ngày, Hứa chủ sự nghỉ ngơi cho tốt một phen, điều dưỡng tốt, chúng ta lại hành động. Thế Danh có chút bận tâm Hứa Dịch tình trạng. Hứa Dịch khoát khoát tay, không sao. Hứa Mộ chưa bao giờ giống hiện tại như vậy cảm giác tốt đẹp. Lời này tuyệt không phải nói ngoa, một tháng này không phải người luyện khí, Hứa Dịch nỗ lực vất vả cực lớn, không chỉ có tinh thần đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, khí huyết cũng bởi vì tổn thất quá lượng, bị thương không nhỏ. Nhưng ở đây Thiên Truy Bách Luyện Trác Tuyệt Kiên chỉ dưới, hắn cùng tinh thần lực đồng dạng nhận lấy to lớn rèn luyện, trong đó chỗ tốt khó nói lên lời. Nếu như nói trước đây Hứa Dịch là thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang động sơn hà, sắc bén lăng thiên hạ. Vậy bây giờ Hứa Dịch liền là một cái thu liễm toàn bộ lực lượng cùng quang hoa thiên lôi châu, bạo tạc sát na, khí phách hiên ngang, vô kiên bất phá. Hiện tại Hứa Dịch trừ khí huyết hơi có chút thua thiệt hư, cả người ra xương đã mài luyện đến đỉnh phong. Nhìn xem ra bọc xương, lại là đồng bao da thiết cốt, trên thân lại không một tia dư thừa huyết nục, mỗi một giọt máu thịt đều ẩn chứa năng lượng to lớn. Hắn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy lòng tin đầy đủ, cảm giác tốt đẹp. Hứa Dịch kiên trì, Tề Danh cũng không bắt buộc, thôi được, chúng ta đi thuyền thuận chạy xuống, trên thuyền yên tĩnh, ngươi an tâm điều dưỡng, lão phu nơi này có chút bổ khí đan, đưa cho ngươi đi. Nói, móc ra một cái cao ba tấc màu đỏ bình gỗ ném tới. Hứa Dịch cũng không khách khí, tiếp nhận nhét vào trong ngực. Lập tức, hai người lên thuyền nhỏ. Vì câu ẩn nấp, Tề Danh cố ý lựa chọn đi đường thủy, tại thuyền lựa chọn bên trên cũng là phí đi tâm tư. Cố ý lựa chọn khổ người nhỏ, nặng nghề sâu, bố trí cũng cực kỳ hoa lệ, trong khoang thuyền sắp đặt giường êm, đồ uống trà, còn đưa một cái đỏ bùn lò lửa nhỏ. Khoang thuyền đấy một nửa trừ ra tới, xếp đặt nằm mềm, để hai người nghỉ ngơi, một nửa khác bố trí đại lượng thịt chín, lương khô. Bởi vì là xuôi dòng, cũng không cần người lo liệu thuyền bè, hai người đều là đoán thể đỉnh phong cao thủ, thoáng động cước, liền có thể khống chế thuyền nhỏ tiến lên phương hướng. Vào tới khoang thuyền đến, hai người trên giường êm cách bàn mà ngồi, Tề Danh Đường Đường luyện đan đại sư, tất nhiên là trà đạo cao thủ, cố ý chuẩn bị lò lửa nhỏ, chuyên vị pha trà, hiển nhiên yêu trà cực sâu. Quả nhiên, Hứa Dịch mới uống xong một bát xanh biếc mỹ nhân lệ, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại khó nói lên lời uỷ thiết đến, tựa như phía trước cả tháng luyện khí mang đến tất cả mệt mỏi, cũng tại thời khắc này, theo một bát trà vào trong bụng, sắp xếp ra ngoài thân thể. Thấy Hứa Dịch một mặt hài lòng, Tề Danh trong lòng đắc ý, đưa tay lại thay Hứa Dịch rót đầy một chén, trà này thanh rượu, sinh tại mây mù chi đỉnh, lượn quanh một tây, giống như mỹ nhân, sáng sớm vừa khởi hạ sức lúc, hái tốt nhất, lộ khắp cây trà, tựa như mỹ nhân hạ nước mắt, vì vậy trà gọi là mỹ nhân lệ. Nhất là Ninh Thần tĩnh tâm, Hứa chủ sự như là ưa thích, không ngại uống nhiều, đương nhiên, lão phu chỗ mang tâm trà, còn có không ít, dọc theo con đường này, Hứa chủ sự miệng lưỡi sợ là bạc đãi không được. Hứa Dịch cười cảm ơn, nhớ tới xưng hô bên trên vấn đề, nói, ngươi ta chuyến đi này, ẩn nấp vì ở trên nhưng khó đảm bảo không gặp ngoại nhân, xưng hô bên trên, không có chút nào tị húy, lại là không được. Tề Danh rất hài lòng Hứa Dịch cẩn thận, cười nói, này xác thực là một vấn đề lớn, đã ngươi ta hợp ý, lợi dụng huynh đệ hô, lão phu ngốc già này mấy tuổi, ngươi gọi tiếng lão huynh, lão phu khinh thường, gọi ngươi một tiếng lão đệ, chẳng biết lão đệ cho rằng như thế nào. Tề Danh cố ý rút ngắn hai người khoảng cách, Hứa Dịch tự không hai lời nói, cười đáp ứng. Chợt, Tề Danh lại ném qua một phương hộp nhỏ, đây là bách biến hạt, bên trong có chút bôi quét dược tề, có thể tùy ý biến hóa làn da nhan sắc, tăng thêm nếp nhăn, tăng giảm da thịt công hiệu. Người ta chỉ riêng biến mất xưng hô sợ là không đủ, cái này bách biến hạt ngược lại có tác dụng lớn. Hứa Dịch cũng không cự tuyệt, mở ra hộp nhỏ, liền trên cánh tay bôi xoa một lát, biết rõ ràng nguyên lý, từ tu di hoàn bên trong gọi ra một thanh vận tốc âm thanh phi đao, đi đến thuyền một bên, đem cái cằm chỗ một lùm loạn cạo, cạo sạch sẽ, lại tại trong hộp nhiễm một chút lão hoàng, lấy làm sáng tỏ nước sông làm kính, một điểm điểm tại trên mặt bôi đều đặn. Không bao lâu, một vị gầy gò mặt và người bệnh liền phản chiếu tại trong nước sông. Một tháng rèn luyện khiến cho hắn hình thể phát sinh biến hóa cực lớn, phong thần hóa thành điêu luyện, lại đi rơi một lùm mang tính tiêu chí râu ria, nhiễm lên thần sắc có bệnh, to lớn như vậy xoay chuyển, chỉ sợ chính là Cao Quân Mạt đứng trước người cũng khó nhận ra hắn. Ngay tại Hứa Dịch chỉnh đốn trang dung sát na, Tề Danh cũng trang điểm hoàn thành. Chương 134, thanh giao. Hai người liền trà thơm, ăn non nê. Ăn cơm xong, Tề Danh lo lắng Hứa Dịch thân thể có việc gì, liền gọi Hứa Dịch nhập khoang đáy nghỉ ngơi, từ hắn trưởng không hướng đi. Hứa Dịch cũng không già mồm, theo lời trở về khoang thuyền đáy, bình yên ngủ một giấc đến sao rơi thời gian, vẫn là Tề Danh cứ gọi dùng cơm, hắn mới tỉnh lại. Dùng xong bữa tối, Hứa Dịch hướng Tề Danh xin chỉ giáo đại khái đường thuyền, liền đổi Tề Danh xuống khoang thuyền đáy nghỉ ngơi, tự ở đầu thuyền khoanh chân ngồi. Bóng đêm dần dần sâu, gió đêm được khởi, từ hai bên bờ sân phòng, hạo đãng mà đến, thổi đến Hứa Dịch phát triển áo trương. Hứa Dịch mở mắt ra, nhưng thấy nước sông mênh mông, sóng cả dâng lên, chân trời một vòng trăng tròn, chiếu rọi núi đá tranh banh, tuấn sần núi như quỷ. Hứa Dịch hóa trang bệnh, Tề Danh hóa trang giả. Trước mắt Tề Danh so sánh với diện mục thật sự, già yếu 20 tuổi chẳng biết, khuôn mặt phủ đầy da gà, cơ hồ khó gặp diện mục thật sự. Hai người nhìn nhau liếc mắt, tất cả đều cười ra tiếng. Ngưng cười, Tề Danh nghĩ tới một chuyện nói, chẳng biết lao đệ lần này như thế nào ra khỏi thành, có không tin tức để lộ mà lo lắng, nếu là có chút để lộ, hai người chúng ta lần này hành động, chỉ sợ còn phải cẩn thận nhiều mấy phần. Hứa Dịch là Quảng An thành nhân vật đặc biệt, Tề Danh tự nhiên rõ ràng. Hắn rõ ràng hơn, nếu Hứa Dịch ra khỏi thành tin tức tiết lộ, tại Quảng An thành bên trong, lại sẽ nhấc lên như thế nào sóng to gió lớn. Ta biết được nặng nhẹ, ta chính là xen lẫn trong tuần bộ ti áp giải trong đại quân, trộm ra thành đến, nhất định không người thứ hai biết được, lao huynh lại đem tâm thả lại trong bụng. Việc quan hệ thân gia tính mạng, Hứa Dịch chỗ này dám lỗ mãng. Cái này thuận tiện. Chuyến đi này, người ta huynh đệ cẩn thận là hơn, phải toàn công. Dứt lời, Tề Danh lại mời Hứa Dịch hồi trong thuyền an tọa, nấu lên trà mới tới. Nấu xong trà về sau, Tề Danh nhập khoang đáy, bưng ra thịt chín, lương khô. Gió gấp dâng lên, thuyền nhỏ đột nhiên gia tốc, hướng hai sườn núi ở giữa, cấp tốc ghé qua. Được qua Tề Danh cảnh cáo, biết được nơi đây chính là nhất hiểm ác long kính khẩu, ám lưu rất nhiều, lúc trước, mộ bá chính là ở chỗ này cứu lên Thu Hoa. Ý niệm đến đây, Hứa Dịch một bên tiềm vận kinh lực, khống chế thuyền nhỏ cân bằng, một bên từ trong ngực móc ra hồ ngọc, cẩn thận mở ra, một con mục điêu lặng lặng nằm tại nho nhỏ lụa bị bên trong. Này sông là Nghiệt Long Giang, mộ bá cho cốt vùng nơi này chỗ, hắn cũng ở đây trong nước bị mộ bá mò lên, nơi đây là lòng kính khẩu, mộ bá từng nơi này chỗ cứu lên Thu Hoa. Một vạt áo nước sông, lại giống như vận mệnh xiển xích, đem vốn không quen biết ba người liên lụy đến một chỗ. Hứa Dịch đem một điêu từ trong hộp lấy ra, bày trong lòng bàn tay, đặt ở cái này trên sông gió mát, trong núi minh nguyệt bên trong, trong lòng khấn thầm, Thu Hoa a Thu Hoa, đừng ngủ, mau mau tỉnh dậy đi. Đang cầu nguyện ở giữa, Hứa Dịch nhướng mày, bị ánh trăng chiếu lên trong sáng mặt sông, chợt sóng bạc ngập trời, một đầu đen nhánh quái ngư, phá sông mà ra, vượt xa thuyền nhỏ hình thể, từ giữa không trung nhảy xuống, một đôi điêu tình bạch nhãn gắt gao trừng mắt Hứa Dịch trong lòng bàn tay một điêu, giữ tận cự miệng phủ đầy răng nanh, gió tanh đập vào mặt, thẳng hướng Hứa Dịch trong tay một điêu cắn tới. Hứa Dịch giận dữ, một quyền đối với to bằng vại nước đầu cá đánh tới, bá lực quyết thôi động phía dưới, vượt xa ba châu lực lượng cự lực, đem hắn quái ngư đánh chúng bay lên trên trời. Cái kia quái ngư lực phòng ngự lại là kinh người, Hứa Dịch bạo ngược một kích xuống dưới, đầu cá lại không có nổ nát vụn, chỉ phát ra một đạo giống như châu họ rên rỉ, quay đầu liền muốn hướng mặt sông chui vào. Nếu cái này quái ngư chạy hắn Hứa Dịch tới, có lẽ một quyền mà thôi, Hứa Dịch cũng lười chấp nhặt với nó. Thay vào đó quái ngư đúng là chạy thu hoa tới, giống như bóc Hứa Dịch vậy ngược, nổi giận Hứa Dịch, làm sao có thể thả hắn được thoát. Đông nhiên từ trên thuyền vọt lên, giữa không trung đụng vào quái ngư, như chớp giật vành ra mười mấy quyền, quái ngư chưa kịp tiếp xúc mặt sông, đầu cá liền bị đánh nổ, to lớn thân cá rơi lập mặt sông, chấn động đến thuyền nhỏ một trận manh dao, thẳng đến Hứa Dịch dừng chân đầu thuyền, kịch liệt quần quần thân thuyền mới tính định trụ. Kịch liệt như thế động tĩnh, cuối cùng, Tề Danh cũng không thể ngủ yên, nhanh chóng nhảy lên mũi thuyền, vội hỏi đến tận cùng, lời nói nói phân nửa, liền tự câm mồm, mở to hai mắt nhìn, nhìn qua trên mặt sông sát chết trôi. Lúc này, đầu kia bị đánh nát đầu cá quái ngư, khủng bố hình thể cuối cùng hoàn toàn lộ ra, nhảy vọt năm trượng khủng bố thân thể, lơ lửng ở mặt sông, lại so thuyền nhỏ còn muốn khổng lồ được nhiều. Tráng kiện thân thể, châu bò giống như cao tráng, đầu nổ tan, khó quan chân dùng, ngược lại là rộng lớn đuôi cá phân bố đỏ bừng thô cứng rắn lân giáp, hiện phi phàm loại. Trừng mắt sát cá hồi lâu, Tề Danh tặc lưỡi nói, ai ra, nếu như ta không có nhận sai, đây là Nguyệt Long Giang đại danh đỉnh đỉnh đại thanh giao, tuy là thân cá, lại có giao mạo, tương truyền chính là hóa thân Nguyệt Long Giang đầu kia Nguyệt Long hậu đại, đuổi sóng lật sóng, nuốt hết thuyền đánh cá, chính là bình thường sự tình. Bình thường khí hải cảnh cao thủ, ở đây trên mặt sông bắt gặp, nói không chừng cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, lại để lão đệ ngươi tam quyền lưỡng cước, đánh nát đầu cá. Chậc chậc, xem ra lão đệ thực lực, thâm bất khả chắc à, lão huynh lúc này xem như thật tìm đúng người. Nói, Tề Danh trên mặt trồi lên cười đến, đối với Hứa Dịch tình trạng cơ thể, triệt để yên lòng. Hứa Dịch khách khí hai câu, chào hỏi Tề Danh nhập khoang thuyền tiếp tục nghỉ ngơi, lại khoanh chân ở đầu thuyền ngồi xuống, nhìn chằm chằm gầy gò hai tay, nhẹ nhàng quơ quơ, trong lòng thậm chí hài lòng. Chính như Tề Danh lời nói, thời khắc này Hứa Dịch thực lực thâm bất khả chắc. Chỉ ít, Hứa Dịch chưa có thử qua toàn lực hành động phía dưới, mình rốt cuộc có thể bộc phát ra như thế nào chiến lực. Nhưng hắn biết được là, một tháng chịu khổ, để thân thể của hắn thu được tương đối lớn chỗ tốt, thậm chí tùy thời đều có huy quyền xung động. Hắn thậm chí sinh ra một loại mãnh liệt tự tin, nếu là gặp lại cao quân Mạc khiêu chiến, hắn thực có can đảm hạ tràn một trận chiến. Trăng sáng treo cao, vách núi như vách tường, một chiếc thuyền con, tại Hứa Dịch tiềm vận kinh lực phía dưới, vọt đá ngầm san hô qua khảm, lý sóng như bình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, thuyền nhỏ quay đi, ven đường đi xuôi dòng, gió gấp sóng cao, thuyền đi cực nhanh, mặt trời mới mọc đông thăng thời khắc, sóng cả dần dần bình, núi xanh dần dần phong, đầy mắt xanh ngắt cùng xanh mới, tựa như dính ở trước mắt. Chỉnh toàn núi lớn, cũng bị mặt trời đỏ chiếu pha yên tĩnh, linh động tươi sống đứng lên. Chúng hát chim hót, hổ gầm vượn gầm, túc chim nhóm kinh, nào lạp lạp, núi xanh cũng bị cái này đập cánh âm thanh phá vỡ, nhóm chim ra rừng, lông trắng che trời. Cách đó không xa, hoa hồng khắp nơi, thác nước treo ngược, thủy quang cùng sắc trời, đốt sáng lên toàn bộ thế giới. Chẳng biết lúc nào, Tề Danh đứng lên thuyền đầu, khuyết trương một chút ngực, thét dài một tiếng, chỉ vào đóa đóa mây trắng, tốt tươi núi xanh nói, đây mới là thế ngoại chi địa, chúng ta cả ngày tụ cư thành lớn, sao thấy cái này tự nhiên chi diệu, tạo hoa kỳ. Nếu là ở chỗ này kết một nhà tranh, vì non xanh nước biết nước đánh đàn, đối với mây trắng thương thiên hạ diệu, cho là nhân sinh một vui thu lớn. Núi xanh ẩn ẩn, nước biết xa xôi, đối với cái này cảnh đẹp, đừng nói Tề Danh, chính là Hứa Dịch, cũng tâm bỏ mà thần gì, tâm niệm vừa động, ngâm nói, cất nhà trong cảnh nhân gian. Ngựa xe chẳng vướng đùi trần vào đây. Hỏi ông sao được như vậy? Tâm hồn cao viễn, đất này hẹp thôi. Rào đông hái cúc chiều nay. Xa trông thấy núi nam ngay trước nhà. Đẹp thay sắc núi chiều tà. Đàn chim về tổ la đả cánh bay. Bao chân ý cảnh sắc này. Muốn tìm ngôn ngữ giải bày, lại quên. Chú thích, bài thơ Ẩm Tiểu Kỳ năm của thi sĩ Đào Tiềm, bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải. Tề Danh toàn thân chấn động, vỗ tay khen, tốt một cái rào đông hái cúc chiều nay, xa trông thấy núi nam ngay trước nhà, không phải thật tần sĩ không đáng nói đến này câu, đây là vị nào đại hiền câu hay, làm sao lão ca chưa hề dự biết. Hứa Dịch giật mình, nói, chính là một Tây vực du phương hòa thượng sở tác, hai năm trước, mộ xây nhà mà ở, dốc lòng khổ đọc lúc, tiếp đãi qua hắn, nghe hắn tụng ra, liền nhớ kỹ. Bây giờ, tình cảnh chiếu rọi, liền ngâm nga ra, câu hay cùng nhau thưởng thức. Hứa Dịch vô tâm làm cái gì văn đàn đạo tặc, liền đem này thơ địa vị, ấn tại Liêu Trần trên đầu. Tề Danh than thở, tăng cùng đạo, có kỳ nhân, chỉ bằng vào này câu, đủ có thể bên trên Quảng An mỗi năm một lần tập bảo hội, giành lại một kiện bảo vật. Tập bảo hội? Lại là cái gì? Hứa Dịch hỏi, dưới chân kinh động, khống chế thuyền nhỏ vượt qua một đạo hạ cửa, chậm rãi hướng sông cửa hẹp nhất tiến lên. Tề Danh hơi ngạc nhiên, đột nhiên nhớ tới vị này lai lịch, lập tức cười phân trần nói một lần. Hứa Dịch nháy mắt hiểu ra. Cứ việc thời di thế dịch, ở cái thế giới này cũng không phải người người truy tìm võ đạo cực hạn, thăng đấu tiểu dân, phú giả thân hào, vương tôn công tử, vẫn là muốn sống, mà lại muốn muôn màu muôn vẻ sống, sao thiếu được trong sinh hoạt các loại tô điểm. Thi tử ca phú, ký khúc tác kỹ, bình đàn hát sách, đồng dạng không thể thiếu, mà thi tử văn chương địa vị cao nhất, một thơ một tử, vang danh thiên hạ người, không phải là số ít. Chương 135, hoa đường. Liên lời này để, hai người nói đùa ở giữa, thuyền đi càng hẹp, bên ngoài hơn 10 trượng, lại chỉ cho một thuyền thông qua. Tề Danh chỉ vào cái kia hẹp cửa nói, chuyển qua hẹp cửa, chúng ta liền nên ngừng thuyền lên bờ. Không bao lâu, thuyền nhỏ từ hẹp cửa xuyên qua, con mắt sân phòng, đột nhiên hiểm ác đứng lên. Hai người từ trên thuyền lấy chút lương khô, nhảy lên bờ đến, Hứa Dịch đưa tay một quyền, đem thuyền nhỏ oanh làm vỡ nát, theo dòng nước, tứ tán trôi dạt mở ra, triệt để xóa đi hết thảy tung tích. Lên được bờ đến, hai người ngay tại trong rừng rậm ghé qua đứng lên, rừng sâu cây tươi tốt, cơ hồ liền ánh nắng đều thấu không tiến vào. Chưa đi bao xa, liền đụng phải ba con trượng cao lớn con hổ, hai đầu cơ thùng nước độc rất mãng, cũng may trên người Hứa Dịch sát khí kinh người, gián độc manh thu hướng bên này nhìn thêm vài lần, liền tự giác gần vào rừng bên trong đi. Sơ vào núi rừng, chỉ cảm thấy chăm sắc vừa mắt, trăm âm thanh chú thai, đi được lâu, một rừng tiếp lấy một rừng, một núi đẩy một núi, nhưng cũng chán nản cực kỳ. Hai người đều là đoán thể đỉnh phong cao thủ, đi bộ nhanh chóng, đi tới trạm vào tối, đã bác hướng đi gần 500 dặm. Bầu trời mới vừa gần đen, trước mắt cảnh trí lại là một lần, núi rừng thưa dần, núi đá nhiều loá, đúng là đến một chỗ sơn cốc cửa vào. Tề Danh đại hỉ, chỉ vào cái kia cốc cửa nói, vận khí không tệ, lại đụng đúng rồi, dãy núi này, gọi Ác Nhân Lĩnh, cách Quảng An phủ thông hướng Lô Châu phủ quan đạo bất quá 200 dặm, lĩnh bên trên có nhiều sơn tặc, cường nhân, cái kia cốc khẩu liền gọi là Ác Nhân khẩu, xuyên qua sơn cốc, một mực hướng bắc, lại đi trăm dặm, liền đến. Đã là như thế, chúng ta liền nghỉ đoạn đường, sau đó thừa thế xông lên đuổi tới địa điểm. Như thế đường dài cấp tốc chạy, Hứa Dịch thể lực kinh người, tất nhiên là không ngại, Tề trưởng lão lại khó tránh khỏi lực suy, lúc này nói chuyện, liền dẫn có chút thở dốc. Hứa Dịch như đề nghị này, hắn tự vui vẻ đồng ý. Hai người riêng phần mình tìm một hòn đá xanh, an toàn ngồi xuống, Tề Danh bụng đói, duỗi tay lần mò được lấy lương khô cái bọc, cũng đã trống trơn. Nguyên lai, hai người nhảy thuyền lúc, từ trên thuyền mang hộ xuống lương khô không ít, có thể đối với đoán thể cường giả tối đỉnh mà nói, cũng bất quá vừa đủ hai người ăn no nê. Huống chi, Hứa Dịch sức ăn hơn xa cùng thế hệ, chưa kịp nửa đường, lương khô liền bị hắn móc sạch. Không phải là Hứa Dịch chẳng biết xuất hành bên ngoài, lương thực tinh quý, mà là cái này trong núi rừng, khắp nơi trên đất nguyên liệu nấu ăn, căn bản không cần đến tiết kiệm. Nhìn thấy Tề Danh động tác, hắn cười nói, lao huynh thế nhưng là bụng đói, lao huynh sau đó, ta đi săn hai con thịt rừng, cũng tốt đánh bữa ăn ngon. Tề Danh khoát tay nói, không cần phiền phức, lao ca mang không ít tích cốc đan, nuốt vào một hạt, nửa tháng không ăn, cũng không có gì đáng ngại. Hứa Dịch nói, thế gian trang bị, hưởng thụ còn không kịp, ăn cái này tích cốc đan, có gì khác tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn là trời sinh hưởng lạc chủ nghĩa phân tử, tu hành võ đạo, bất quá là hắn ở cái thế giới này, thẳng tắp sống lưng, sống tiếp thủ đoạn. Đặt vào mỹ vị không đi hưởng thụ, đi làm cái kia ăn gió uống xương thần tiên, trong mắt hắn, không khác tự ngược. Tề Danh cười to, lao đệ thật là tính tình bên trong người, lớn đúng lao ca tính khí, tại đan đỉnh môn bên trong, độc lao ca yêu cái kia trà đạo hoa nghệ, lại gọi người cười làm, không làm việc đàng hoàng. Thật tình không biết, người sống một đời, nếu liền điểm đam mê cũng không, cho dù trường sinh vạn cổ, vậy lại là loại nào tình liêu. Đi thôi, ta theo lao đệ cùng nhau đi, tốt nhất săn lên một con phượng vĩ kê, lao ca tại dị vị lục bên trên từng thấy đến liên quan với vật này một loại nấu nướng biện pháp, bỏ đi lông gà, đào trừ nội tạng, dùng tử diệp bao khỏa, bên ngoài cút bùn đất, đào hố cạn chôn, bên trên đưa đống lửa, im lìm mà nấu. Đợi lửa hết, đào ra nắm bùn, chúc đồng gõ nhẹ, bùn khối rơi hết, lộ ra xốp giòn đỏ da thịt, cắn lên một miệng, răng môi lưu hương, tư vị vô tận. Nói, lại vẫn nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên quét thấy Hứa Dịch, đầy mặt lạnh lùng, vội hỏi đến tận cùng. Hứa Dịch trầm giọng nói, lao ca nhưng có chú ý, tự đánh chúng ta tiếp cận nơi đây trong 50 dặm, tựa hồ không còn có gặp được lớn thú, đừng nói manh thú, chính là thỏ rừng, chim chí, cũng không đụng tới. Mới, nghĩ đến đi săn bắt gia vật, hắn liền thả ra cảm giác, phạm vi 10 trượng bên ngoài, mà ngay cả chỉ sâu bọ cũng chưa từng có. Hứa Dịch lúc này mới lên cảnh giác, khơi gợi lên hồi ức, thoảng qua tưởng tượng, liền tìm ra không đối với tới. Hứa Dịch nói như vậy, Tề Danh thoáng suy tư, lâm nhiên nói, đúng là như thế, đừng nói, mới trên đường, ta còn tính toán săn hơn mấy con phượng vĩ kê, đáng tiếc không có gặp gỡ, chỉ nói chính mình số phận không tốt, lao đệ như vậy một nhắc nhở, lúc này mới nhớ tới, chỗ nào là phượng vĩ kê không có gặp gỡ, cơ hội liền không có gặp được vật sống. Xem ra đất này không nên ở lâu, người ta vẫn là giữ vững tinh thần, tiếp tục đi đường. Nói, Tề Danh móc ra hai hạt tích cốc đan, vứt cho Hứa Dịch một hạt. Hai người phục dụng tích cốc đan, lập tức liền do Hứa Dịch tranh đấu trận, thả chậm thân hình, chậm rãi hướng cốc khẩu vận động mà đi. Mới đột tiến cốc khẩu, hai người liền ngây ngẩn cả người, một tòa hoa đường ngăn ở trước mắt. Cái kia hoa đường nguy nga trắng lệ, tòa trên dưới ngàn bậc cầu thang, kéo dài xuống tới, đúng lúc đem cốc khẩu đường đi phá hỏng. Bóng đêm càng thâm, hoa trong đường đèn đuốc sáng trưng, chiếu lên lệ mái hiên nhà diễm sừng, rõ ràng rành mạch, ẩn ẩn còn có thể nghe thấy đường gian truyền đến sáo trúc âm thanh, cùng ly rượu tấn công âm thanh, vung quyền tiếng hò hét. Khuya khoắt, trong núi sâu, đột nhiên xuất hiện như thế cái chỗ, cho dù ai gặp cũng sợ nổi da gà. Tề Danh trong lòng buồn chồn, nói nhỏ, tòa này hoa đường, thấy thế nào làm sao cổ quái, sao liền vừa lúc ngăn chặn cốc khẩu, người ta không bằng đi đường vòng mà đi. Đi đường vòng muốn đi bao lâu? Vượt qua tòa thiên phong, vượt qua ưng sầu hạp, liền đến tòa sơn cốc này phía nam, chỉ bất quá đường xá xa xôi, nói ít cũng phải hơn 10 ngày. Lại muốn cái này rất lâu. Mà thôi, đến đâu thì hay đến đó, người ta huynh đệ xông vào một lần cái này hoa đường là được. Lại nói, ai dám cam đoan cái này hoa đường chủ nhân chặn lại cửa bắc, không phong cửa nam. Hứa Dịch tự nghĩ tu vi dần dần sâu, trọng bảo tại người, chính là đầm rồng hang hổ, cũng có lòng tin một lần sông. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến tiếng ngựa hí, ba thất ngựa khỏe lao vùn vụt tới, chớp mắt liền đến phụ cận. Dẫn đầu kỵ sĩ là cái hiếm thấy trắng hán, lớn lên vóc người, cơ hồ muốn đem ngựa khỏe che lấp, một mặt râu quai nón cực kỳ hào phóng, nhìn thấy Hứa Dịch hai người, lìm lại cương ngựa, ôn quyền nói, huynh đệ là cái kia lĩnh tử, làm sao nhìn lạ mặt, cũng tới tham gia Khương phu nhân thưởng bảo hội. Hứa Dịch ôm quyền nói, ta chính là Ưng Sầu Hạp đại đương gia, được trên đường huynh đệ nâng đỡ, cho cái tọa sơn điêu biệt hiệu, hôm nay được Khương phu nhân mời, chuyên tới để tham dự. Hắn loại nào tâm tư, quan sát khuôn mặt, nghe nói chuyện hành động, kết hợp với Tề Danh lúc trước nói ác nhân lĩnh, liền đoán được dâu quay nón là làm cái kia đường kiếm sống. Trước mắt tòa này hoa đường, mang đến cho hắn một cảm giác quỷ khí xâm nhiên, đang lo không có cách nào biết rõ nền tảng, dâu quay nón một chuyện đến, hắn như thế nào lại bỏ lỡ dính líu cơ hội. Dâu quay nón kinh ngạc nói, Ưng Sầu Hạp, khá lắm, rời cái này bên trong sợ không có hơn 500 dặm, xem ra Khương phu nhân thật đúng là giao du rộng lớn a. Chậc chậc, xem ra lần này tham dự các lộ anh hùng, đúng là mẹ nó không ít, ha ha, xem ra hổ đầu lĩnh nghị ôm mỹ nhân về, sợ là không dễ dàng như vậy. Ha ha. Chương 136, Khương phu nhân. Tại hạ lần thứ nhất tham gia cái này thưởng bảo hội, không khỏi chẳng biết nội tình, nếu như ngôn ngữ không thích đáng, ác Khương phu nhân, chẳng lẽ không phải không đẹp, còn nhìn huynh đài cáo chi một hai tại, mỗ nguyện lấy trăm kim đem tặng. Nói chuyện thời khắc, Hứa Dịch trong tay nhiều trương trăm kim kim phiếu. Cái gì? Dâu quay nón suýt nữa lật xuống ngựa đến, phía sau hắn hai tên đồng bạn cũng trợn tròn trong mắt. Bọn hắn vốn là sơn phỉ, cấp độ liền viên thanh hoa loại này trà trộn Quảng An thành bên trong dẫn đường vì nghiệp tiện dịch còn không bằng, cho dù cướp bóc là nghề, cướp bóc cũng nhiều là bình dân. Chưa từng có người vì hỏi thăm đường, cũng chịu móc ra trăm kim. Dâu quay nón xoay người câu tay, đem kim phiếu lấy được đi qua, tại trong tay rất là nhào nặn một lát, cuối cùng xác nhận là kim phiếu không thể nghi ngờ, lúc này mới ôm quyền mở lời, a ha, không nghĩ tới cùng là trên mũi lao thêm máu, Ưng Sầu Hạp huynh đệ, cùng chúng ta điều kiện, đây chính là trên trời dưới đất ta. Hứa Dịch cười nói, cũng nhiều thua thiệt trên giang hồ huynh đệ nâng đỡ, ta Ưng Sầu Hạp chiếm địa lợi, dây sắt qua sông, lui tới thương thuyền đều hiếu kính một chút điểm, góp ít thành nhiều, miễn cưỡng đủ sống đi. Khiêm tốn, thành, huynh đệ không phải muốn nghe liên quan với Khương phu nhân sự tình a, Lôi Mộ đã được huynh đệ quà tặng, tự sẽ biết gì nói đấy. Nói chuyện, dâu quay nón xoay người nhảy xuống ngựa đến, chậm rãi hướng tới gần, ngoài miệng nói đến cái này Khương phu nhân, cũng là 3 năm trước đây mới chuyển ở đây, lúc ấy. Lời còn chưa dứt, dâu quay nón đột nhiên phát động, chẳng biết từ chỗ nào tay lấy ra lưới lớn, quay đầu hướng Hứa Dịch che lại tới. Hắn vừa phát động, sau lưng sớm được hắn a ha ám chỉ đồng bạn, cũng đồng thời động thủ, vẩy ra một tấm giống nhau bộ dáng lưới lớn, hướng đang nghiêng thai lắng nghe Tề Danh che lại tới. Tề Danh không tránh kịp, lại bị che lên chính, cái kia lưới lớn tới tay, lại phi tốc thu nhỏ, chăm chú quấn ở trên người, để hắn tránh thoát không được. Nhưng mà, Hứa Dịch lại thân hình chuyển một cái, tại sát na ở giữa, xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng, lưới lớn che đậy trên mặt đất, vô hụt. Dâu quay nón leo trường đao giơ lên, nằm ngang ở Tề Danh cần cổ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, thật nhanh thân pháp, ngươi đầu này dê béo ngược lại là khó gặm. Hứa Dịch không nghĩ tới này sơn tặc đúng là giàu hoạt như vậy, không nói một lời, đột nhiên hạ thủ, còn làm ra cái vạn phần sắc bén lưới đánh cá binh khí, nếu không phải hắn thân pháp kinh người, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi bị trùm vào. Bị đánh trở tay không kịp, cảm thấy hiện lạnh, trên mặt lại cười nói, đều là giang hồ một mạch, làm đồng hành mua bán, huynh đệ như vậy phía sau hạ độc thủ, chuyến đi, chẳng lẽ không sợ giang hồ huynh đệ chế nhạo. Dâu quay nón cười nói, chuyến ra ngoài, tự nhiên có người cười, nếu như là chuyển không đi ra đâu. Đừng mẹ hắn lời thừa, muốn ngươi cái này đồng bạn mạng sống, đem đáng tiền đồ chơi đều giao ra. Mãi mãi, bọn lao tử ở đây cùng sơn năng lĩnh, làm khổ các cáp, tiểu tử ngươi lại tại Ưng Sầu Hạp trông coi bó lớn dê béo, quá mập chảy mỡ thời gian. Bên trên mẹ nó chỗ nào nói rõ lý lẽ đi, Lôi Mộ hôm nay chính là thầy trời hành đạo. Tốt, huynh đệ nhận thua, chỉ cần đừng làm tổn thương ta cái này đồng bạn, tiền tài không là vấn đề. Ừm, đều bắt đi. Nói chuyện, Hứa Dịch móc ra chỉ có vài trương kim phiếu, vò thành một cục, hướng dâu quay nón ném đi, ừ má dâu ria tay trái cầm đao, tay phải thẳng hướng kim phiếu chụp tới. Ngay tại hắn mặt mày chú ý tới kim phiếu sát na, Hứa Dịch quy nguyên bộ phát động, kim phiếu chưa tới, hắn tới trước, đánh cho một quyền, đánh vào không có chút nào phòng bị dâu quay nón ngực, đánh chúng hắn bay ra ngoài. Nện ở bên trái một gốc giả cây đa bên trên, phun ra lão đại một ngụm máu tươi. Thuận tay đem kim phiếu chộp tiến trong ngực, bước chân lại chuyển, nên hướng phương rút đao tại tay hai tên tùy tùng, ba, hai bàn tay, tắt được hai người hoành bay ra ngoài, đụng trên người dâu quai nón, ngược lại là một đống. Mới giao thủ, Hứa Dịch liền mặt mo phiếm hồng. Dâu quai nón bất quá là đoán thể hậu kỳ tu vi, hai tên tùy tùng mới là đoán thể trung kỳ. Cứ như vậy cái nhàn nhạt cống ngầm, liền suýt nữa để hắn ngã đi vào. Hai ba bước đi đến Tề Danh bên cạnh thân, muốn tìm đầu sợi, giải khai lưới đánh cá, trên dưới tìm khắp, lại không bắt được trọng điểm. Khu khu, vô dụng, đây là thiên kết võng, không có pháp quyết, mơ tưởng giải khai, trừ phi ngươi là khí hải cảnh cường giả, chính mình phá vỡ. Như vậy đi, ta thả ra ngươi cái này đồng bạn, ngươi bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta đuôi mù, đoạt các ngươi, ngươi cũng làm chúng ta bị thương nặng, xem như một thủ trả một thủ. Ngươi cho rằng như thế nào, nếu là không đồng ý, ngươi hoặc là giết chúng ta, nếu không chúng ta quyết sẽ không dục dịch giải khai ngươi cái này đồng bạn, lại bị ngươi tàn sát. Dâu quay nón làm lâu rồi cướp bóc mánh khỏe, biết cái gì gọi là ra tay ác độc vô tình. Bản biết hẳn phải chết, lại đột nhiên phát giác được sinh cơ, vội vàng lên tiếng khuyên can. Một tấm lưới đánh cá cũng muốn vây được ta. Hứa Dịch hai tay ra sức, giữ chặt lưới đánh cá, thần lực khắp nơi, xoan một tiếng, thiên kết võng lại bị hắn kéo làm hai nửa. Thấy một màn này, dâu quay nón cả kinh cái cằm đều sẽ rơi xuống trên mặt đất, chỉ vào Hứa Dịch, nói quanh co nói, "Ngươi dĩ nhiên là khí hải cảnh cường giả." Khuôn mặt tuyết trắng không còn nét người, hắn làm sao cũng không nghĩ ra cướp bóc nửa đời người sẽ đánh khí hải cảnh cường giả trên đầu. Đông Dương, trong lòng của hắn sinh ra hủy khuất đến, mẹ nó ngươi cũng là khí hải cảnh cường giả, lại vẫn xuất tiền hỏi đường, ngang ngược một chút, cường thế một thanh, cho tới để lão tử đá trúng thiết bản a. Hắn đang oán niệm ngàn vạn thời khắc, Hứa Dịch thu xếp tốt thể danh, nhanh chân đi đến phụ cận, cười nói, làm khoản giao dịch, ai đến nói cho ta Khương phu nhân là chuyện gì xảy ra, người nào nói cho ta biết trước, người đó liền có thể sống sót. Đừng tin hắn, cho hề này, chúng ta chơi đến còn thiếu a. Đại trượng phu chết thì chết ngươi, làm gì cầu xin tha thứ. Dâu quay nón hơi có chút lưu manh khí khái, nói đến đang muốn mở miệng hai tên tùy tùng, toàn ngậm miệng rơi vào trầm tư. Làm sao biết hai người miệng vừa đóng lại, dâu quay nón bỗng nhiên mở miệng, cái kia Khương phu nhân chính là. Hứa Dịch cùng Tề Danh suýt nữa một đầu ngã sắp xuống, còn lại hai cái tùy tùng dứt khoát liền nghe ngây người, hai tấm trên mặt viết đầy bi phẫn, đang muốn kêu gào, lại gọi Hứa Dịch một tay một cái, đều bóp nó đi. Thoáng qua, dâu quay nón trần thuật hoàn tất, đang muốn mở miệng cầu xin tha thứ, Hứa Dịch bàn tay lớn rồi đến, hắn cũng ngã xuống. Hứa Dịch bóp tỉnh mặt chữ điền tùy tùng, nghe hắn giảng xong, lại bóp choáng, lại bóp tỉnh mặt tròn tùy tùng, lại nghe một lần. Tổng hợp ba người chỗ thuật, Hứa Dịch lúc này mới xác định tin tức. Nguyên lai, cái này Khương phu nhân chính là 3 năm trước đây xuất hiện ở đây ác nhân cốc, nghe nói vốn là Trùng Châu gia đình giàu có, trưởng phu không có tại ác nhân cốc, Khương phu nhân tưởng niệm vong phu, liền ở đây ác nhân cốc khẩu xây dựng hoa đường, chuyên môn tưởng niệm vong phu tác dụng. Cái này Khương phu nhân là người, nhất là thích hay làm việc thiện, không chỉ có rộng tế quanh mình sơn giá hưng dân, liền ngay cả ác nhân lĩnh bên trên đạo tặc cũng nhiều nhận qua vàng bạc của nàng quà tặng. Cũng không phải là không có cái kia lòng dạ ác độc tay độc, nhìn thấy Khương phu nhân ra tài, đánh tới cửa, nhưng mà, đánh lên hoa đường, lại không có trở về. Liên tiếp mấy đợt đều là như thế, Khương phu nhân danh vọng như vậy tại ác nhân lĩnh dựng nên đứng lên. Nghe đồn Khương phu nhân tướng mạo cực đẹp, thích hay làm việc thiện, cũng ít trở ra hoa đường, càng chưa từng tại ngoại nhân tiếp xúc. Lần này, Khương phu nhân đột nhiên phi thư ác nhân lĩnh chư đại sơn trại, nói có bảo bối cùng nhau thưởng thức, dẫn tới chư phương cùng chuyển động. Kỳ thật, chính là không bảo bối cùng nhau thưởng, chính là có thể thấy được Khương phu nhân tuyệt mỹ chân dung, cho dù ai cũng là cam tâm tình nguyện. Như là, Khương phu nhân một đạo truyền thư, liền dẫn tới ác nhân lĩnh bên trên, một đám ác nhân chạy theo như vịt. Có bảo bối không giấu thật chặt, còn dám cầm tới người trước, nếu không phải vị này Khương phu nhân kẻ tài cao gan cũng lớn, nếu không phải có mưu đồ khác. Rất nhanh, Hứa Dịch liền ở trong lòng làm xong tính toán, bất kể có phải hay không là có mưu đồ khác, cái này hoa đường là không xông không được. Hắn vừa đưa chân đá tỉnh ba người, dâu quay nón liền ôm hắn bắt đùi, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc xin tha mạng. Hai gã khác tùy tùng giờ phút này cũng không lo được cùng dâu quay nón trở mặt, đi theo khóc cầu đứng lên. Nếu không phải lòng có tính toán trước, Hứa Dịch sớm một cước một kết quả ba người này, đối với dám hướng chính mình hạ độc thủ ra hỏa, hắn chưa từng sẽ thủ hạ lưu tình. Đừng mẹ nó gào chết mất. Hứa Dịch gầm thét một câu, trấn trụ cục diện, quay đầu hỏi Tề Danh, lão ca, đem ngươi cái kia tuyệt tình đoạn trắng đan, cho ta ba hạt. Tề Danh nhìn thấy Hứa Dịch lông mày trong mắt lóe lên một vệt giảo hoạt, cả giận nói, loại này nát người, giết cũng liền giết, làm gì lãng phí đan dược. Hứa Dịch trong lòng tán thưởng, ngoài miệng lại nói, cái này bẩn tiểu người, ta còn hữu dụng, nếu là biểu hiện tốt, lưu bọn hắn một cái mạng chó, cũng không có gì đáng ngại. Lão đệ, ngươi có chuyện gì muốn ba người này giúp đỡ, ta nhìn ba người tâm hoài quỷ thai, tất sẽ hỏng việc, không bằng giết sạch sẽ. Nói chuyện, Tề Danh đã hướng bên hông bảo kiếm nắm đi. Dâu quay nón ba người sớm sợ choáng váng, nếu là Hứa Dịch trực tiếp động thủ, ba người chưa hẳn như thế sợ hãi. Làm người này, dù sợ sinh tử, nhiều ít sớm biết tất có một ngày như vậy. Nhưng mà, Hứa Dịch lại hô lên lưu một mạng, thay mặt làm việc, dâu quay nón bản sinh có kẻ mặc cả tâm tư, nào biết được cái kia bị lưới nửa ngày lao đầu dâu bạc kiên trì muốn giết. Hiểm tử hoàn sinh, không chết không sống, loại này sinh tử một đường cảm giác, ép tới ba người nhanh hỏng mất. Khi Tề Danh tại Hứa Dịch lực quên ngăn, tức giận không thôi đem ba hạt đen kịt đan dược ném trên mặt đất, sớm bị dày vò đến sắp sụp đổ ba người, vội vàng riêng phần mình đoạt một hạt nhét vào trong miệng, nguyên lành ướt, tựa như cướp được cái gì tiên đan rượu dược. Đợi ba người đem thuốc ăn vào, Hứa Dịch mới nói ra yêu cầu. Nguyên lai Hứa Dịch chính là muốn mượn dâu quay nón làm lá chắn, bước vào cái kia hoa đường bên trong, yên lặng theo dõi kỳ biến, lấy tính chế độ. Ngươi không phải giặc núi. Dâu quay nón sợ hai nói, đúng rồi, ngươi là đến đánh Khương phu nhân chủ ý, ta thật mẹ hắn ngu xuẩn, nào có khí hải cảnh cường giả chịu làm giặc núi. 3. Dâu quay nón dâu ria lời còn chưa dứt, Tề Danh liền một cái trọng quyền đảo tại hắn phần bụng, nện đến dâu quay nón thẳng nôn nước chua, ít lời thừa, an tâm dẫn tốt đường, làm tốt ngươi nên làm, lão phu ban thưởng ngươi giải dược, dám có nửa điểm chần chừ, lão phu muốn ngươi ruột xuyên bụng nát mà chết. Lão gia tử lại là người tao nhã, cũng bị mới lưới đánh cá lưới xuất hỏa khí, đường đường đan đỉnh môn đan vương, lại để giặc núi cướp lại, cái mặt này lại ném đi lớn. Hiện tại bắt lấy cơ hội, cái kia có bất hảo báo đáp tốt thủ đạo lý. Không dám không dám, ngài hai vị là đại nhân vật, tiểu nhân chỉ cầu giúp nhị vị làm xong sự tình, nhị vị có thể tha tiểu nhân mạng chó, đoạn không dám chần chừ. Dâu quay nón một tràng tiếng xin tha, lại tự cho là đúng biết rõ Hứa Dịch cảnh giới về sau, dâu quay nón liền tắt đùa nghịch tiểu thông minh tâm tư. Tại khí hải cảnh cường giả trước mặt, hắn lại thế nào đùa nghịch thông minh, cũng là vô dụng, cách không một chỉ, liền có thể lấy đi của mình mạng nhỏ, cái gì quỷ kế tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng là vô dụng. Làm xong sự tình, tự nhiên tha các ngươi mạng chó, có chút không thuận, lao phu lăng chỉ các ngươi, bình này khử ứ tán, tranh thủ thời gian bắt đi lau, dám lộ ra sơ hở, lập tức gọi các ngươi ruột xuyên bụng nát mà chết. Tề Danh trừng mắt lạnh lẽo, hù được dâu quay nón ba người tè ra quần, liên tục không ngừng đoạt lấy bình thuốc ở trên mặt trà sát. Đen bóng dứt thủy, khí vị gây mũi, lại cực thần hiệu, xoa trên da thịt, thanh thanh lương lương, ứ xưng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lui xuống. Riêng phần mình chỉnh đốn tốt hình dung, kiểm tra một lần, không quá mức điểm đáng ngờ, Hứa Dịch đem ba con ngựa đuổi vào trong rừng, sai khiến dâu quay nón đi tại trước nhất, một đoàn người hướng bậc đá trèo đi. Trọn vẹn 999 bậc, nguy nga hoa đường, cơ hồ đứng vững tại nửa tiêu. Đợi trèo lên cuối cùng nhất giai, công lực kém nhất hai tên sơn tặc đã nhịn không được thở hổn hển. Gió núi vù vù, hoa đường tiền hai thêu huyết nguyệt con rơi đại kỳ, như ma bay múa. Kỳ quái là, đã là tiếp khách chiêu khách, trước cửa lại chưa lưu một người, chỉ xuyên thấu qua cửa sổ, thấy ẩn hiện hoa trong đường, đèn đuốc tương ứng, uống rượu vung quyền âm thanh, không dứt bên hai. Dâu quay nón trở lại ôm quyền nói, lần này Lôi Mộ có mắt không biết Thái Sơn, gãy tại nhị vị dưới tay, Lôi Mộ nhận thua, nhị vị có cầu, Lôi Mộ nào dám không tầm mệnh, Lôi Mộ chỉ cầu nhị vị nói lời giữ lời. Nói nhảm nhiều quá, ngươi coi không có ngươi, lão tử liền không vào được căn này phá phòng. Hứa Dịch nắm lên dâu quay nón, đưa tay đưa tới, dâu quay nón liền báo tố bay ra 7-8 trượng, hiển nhiên dâu quay nón liền muốn ngã xuống cầu thang, thân ở trong trượng, phần phật gió núi, đem dâu quay nón hoảng sợ hô quát đều nuốt sống. Sau một khắc, Hứa Dịch xuất hiện tại 10 trượng bên ngoài, đưa tay bắt hắn lại bắt chân, đem giật trở về. Bên bờ sinh tử đi một lượt, dâu quay nón triệt để nhận rõ cục diện, chính mình là cái kia thịt trên đất, làm sao chém giết, toàn bằng nhân gia tâm tình, nơi nào có kẻ mặc cả chỗ trống. Âm vang một thanh âm vang lên, dâu quay nón đẩy ra nặng nề cửa lớn. Rộng lớn đại sảnh bên trong đã ngồi gần trăm người, không có thiết băng ghế, đều trước người đưa giải rộng điều án, bày mãn rượu thịt, mọi người đều ngồi trên mặt đất. Mà đông đảo điều án phân loại hai bên trái phải, mỗi bên cạnh thứ nhất liệt chính là chủ vị, dự thính đều là các đại sơn trại thai to mặt lớn, mà mỗi vị thai to mặt lớn tiện thể mà đến tùy tùng đều tại phía sau dự thính. Trong sân vây quanh nước cờ mười áo xanh nô buộc làm chuyển thịt đưa rượu mánh khỏe, mấy trăm đèn áp tưởng đem xa hoa đại sảnh chiếu lên rõ ràng rành mạch, thịt hương hòa với mùi rượu trang trí ra một phái nồng đậm ồn ào náo động. Vừa đạp đi vào cửa, Hứa Dịch hốc mắt bỗng nhiên nóng lên, kéo nhẹ Tề Danh ống tay áo, chuyển ra một đạo âm đi. Tề Danh sợ hãi run lên, gật gật đầu, lại hướng Hứa Dịch tới gần mấy bước. Hai người đang theo sát dâu quay nón tiến lên, tiếng chào hỏi, tiếng cười mắng bỗng nhiên nhiệt liệt lên. Nguyên lai, tất cả mọi người là ác nhân lĩnh một vùng công nhân, cùng dâu quay nón đồng xuất một mạch, có nhiều quen biết. Dâu quay nón tựa hồ quên mất chính mình bị người chế trụ xấu hổ, cười đùa lấy cùng chúng tặc của nhau, cười mắng, nhiều lần, liền tại áo xanh nô bộc dẫn đường, đi vào một phương điều án trước ngồi xuống. Hứa Dịch cùng Tề Danh hôn đến dâu quay nón sau lưng ngồi, đều chiếm một tấm bàn dài. Năm người vừa vào chỗ, liền có chất phác áo xanh nô bộc đưa lên rượu thì tới. Rượu là nhãn hiệu lấy 30 năm trần rượu Tây Phượng, thịt là các loại trong núi thịt rừng, vì cầu giản tiện, đều là thiêu đốt mà thành, nấu nướng kỹ nghệ không tầm thường, hương hoáng, mật thỏ, mao trừ, chim chí, cái gì cần có đều có, đều là da xốp giòn màu đỏ thịt, hương khí bốn phía, câu người thèm trùng. Chương 137, thưởng bảo. Tề Danh sinh hoạt từ trước đến nay coi trọng tinh tế, dù phục tích cốc đan, đánh tan đói lửa, liếc thấy cái này đầy bản mỹ vị, chỗ nào còn nhịn được, đưa tay liền hướng mập dính chân heo chụp tới. Tay vừa duỗi ra, liền có thanh tuyến lọt vào tai, Tề Danh duỗi ra bàn tay lớn bỗng nhiên ngừng lại, hướng Hứa Dịch nhìn lại ánh mắt, hiện đầy kinh hãi. Yên lặng theo dõi kỳ biến, ta động tới ngươi động. Hứa Dịch lại đưa qua một đạo âm thanh đi. Tề Danh trịnh trọng gật đầu, khoanh chân ngồi vững vàng, đóng lại con mắt. Đúng lúc này, một tiếng du dương trùng vàng, giống như ma âm lọt vào tai, rung động lòng người, sát na ở giữa, tất cả mọi người đều đình chỉ ăn uống, ngẩng đầu lên. Hoa đường chính giữa một bức cự hình huyết nguyệt mỹ nhân phù điêu, bỗng nhiên vỡ ra, hơn 30 mỹ nhân, phân hai nhóm, chậm rãi mà ra. Bước liên tục nhẹ lay động, hẹp áo giữ mình, dù người nhất mắt chỗ, điêu lũ sa mỏng, cấu thành kinh tâm động phách nhất phong cảnh. Cái này mấy chục dung mạo diêm dúa mỹ nhân tiến lên hoa đường, liền tại phù điêu nứt ra rộng môn xử lý liệt hai đội, cùng nhau quỳ xuống, ngâm khẽ nói, cùng nên phu nhân. Lệ âm thanh chưa dứt, lại một người đẹp chậm rãi đi ra. Nàng vừa vào bàn, tất cả mọi người đều nín thở, tựa hồ chân trời mặt trăng, từ cái này rộng cánh cửa bên trong bay ra. Áo bào xanh ngay thẳng, tóc đen nhẹ buộc, rõ ràng như trang ngọc dùng, giống như đao cắt ngọc điêu, nhẹ tần cười khẽ gian, không thi phấn trang điểm, lại phong vận như trời. Nếu nói lúc trước cái kia hai đội xinh đẹp mỹ nhân vào bàn, đám người hô hấp chuyển tắc dồn dập lời nói, vậy cái này áo bào xanh mỹ nhân ra sân, thì để đám người đình chỉ hô hấp. Nhân gian há có thật quốc sắc, đẹp ư? Đẹp ư? Chính là Tề Danh năm này gần 60 lão giả, đều bị cái này như mộng như ảo mỹ lệ cho rung động thật sâu, thì thào lên tiếng. Hứa Dịch đưa tay trên cánh tay hắn trùng điệp dựng một cái, hắn lại mở mịt lấy lại tinh thần, nhìn về phía Hứa Dịch, đã thấy Hứa Dịch đầy mặt lạnh lùng, khoe miệng như lạnh, hắn mới bỗng nhiên nhớ tới Hứa Dịch lúc trước đưa tới thanh tuyến, trong lòng run lên bần bật, da gà dày đặc mặt mo lập tức hóa thành nước động, nơi nào còn có nửa điểm mê say thưởng thức. Ngay tại hai người mặt mày đưa tin thời khắc, áo bào xanh mỹ nhân mặt giãn ra nói, thiếp thân một phong giấy mỏng tương chiêu, chư vị liền không chối từ khổ cực, quan hải viết phó, trong đó tình ý, thiếp thân khắc sâu trong lòng ngũ tạng, không lời nào có thể diễn tả được, lợi dụng này cốc rượu, trò chuyện biểu tình ý. Nói chuyện, bưng qua một vị áo xanh nô bộc đưa tới khảm đầy bảo thạch kim tôn, khẽ nết ngọc cái cổ, uống một hơi cạn sạch. Thoáng chốc, toàn trường rung trời giá tiếng khen, mấy muốn đem nóc nhà xông phá. Mọi người đều là sơ tặc, thô bị không văn, lộ mãng nhiệt huyết, nơi nào thấy qua như thế nhân gian người ngọc, áo bào xanh mỹ nhân chịu uống rượu cảm tạ, đám người không ai không nhiệt huyết sôi trào, kiêu ngạo phi thường, chỉ cảm thấy cho dù cái này áo bào xanh mỹ nhân muốn chính mình đi chết, cũng nên là hạnh phúc. Áo bào xanh mỹ nhân phất phất tay, ngừng lại la lên, cười nói, chuyện phiếm đừng nói, gặp này ngày tốt cảnh đẹp, sao tốt cô phụ, chư quân tận hứng nâng ly, lại xem ta nhà ca múa. Nói, nhẹ chụp ngọc thủ, sáo trúc âm vang lên, phiêu miểu không linh tiếng nhạc giống như tại treo đáy lòng của người ta, chọc người động tình. Mấy chục rượu áo mỹ nhân, nện bước ưu nhã vũ bộ, trượt đến đại sảnh bên trong, thoáng chốc, trước mắt sắc đẹp, ngọc ảo đứng lên. Giống như một nhóm thiên nữ, tại thiên hà bên trong tắm rửa, xa nhẹ màn đu, mỗi một tư thế, đều kích thích tiếng lòng, để người sinh ra khát vọng, lại cứ lại hiện lộ lấy khát thánh khiết. Đột nhiên, một tiếng dây cùng vàng, phiêu miểu âm nhạc đột nhiên hoan mau dậy đi, tại thiên hà bên trong tắm rửa thiên nữ, dáng người đột nhiên nụ ngạo. Tiếng nhạc dần dần cao, âm sắc dần dần đãng, lệ mọi người dáng múa cũng càng phát ra phiêu đãng đứng lên, càng có cái kia gan lớn người dĩ nhiên theo một cái xoáy múa, ngã ngồi ở người xem trong ngực. Trang diện lập tức lộn xộn đứng lên, không ít sớm bị câu dẫn đến máu nhiệt khí thâu người, lại đứng dậy, hướng mỹ nhân đánh tới. Cả cái đại sảnh, chẳng biết lúc nào, tràn ngập một cỗ nồng đậm cảm xúc. Hứa Dịch gần trong đám người, mắt dù mở, tâm tự an. Tự áo bào xanh mỹ nhân vào bản, hắn đem toàn bộ cảm giác phóng thích, ngay tại trang diện đại loạn thời khắc, hắn mơ hồ bắt được thứ gì trong không khí phiêu đãng. Lão ca, nín hơi, có bình tâm tĩnh thần đang ăn dược, nhanh chóng ăn vào. Hứa Dịch đã nhận ra, hẳn là sương mù loại hình dược tề, vô sắc vô vị, nếu không phải hắn cảm giác tinh diệu, khó đảm bảo lặng yên chúng chiêu. Cho tới để tề danh ăn vào bình tâm tĩnh thần đang ăn dược, nguyên nhân chính là trong sân đám người gần như không thần trí thanh tỉnh người, đều hoa mắt dại gái, cái này phiêu miểu khí thể, hơn phân nửa là giúp người máu nóng huyết tề. Tề danh lặng lẽ từ tu di hoàn bên trong, triệu ra hai viên màu đỏ dược hoàn, một viên tự dùng, một viên đang muốn hướng Hứa Dịch đưa tới, cái sau phất phất tay, lại là không nhận. Hoàn toàn chính xác, Hứa Dịch có cái này tự tin, hắn hôm nay đối với thân thể của mình trưởng khống, đạt được cao độ trước đó chưa từng có, cho dù lại nồng đậm tình dược, dưới khống chế của hắn, cũng khó thôi động hắn khí huyết. Mắt thấy trong sân đã có người làm ra cởi áo giải đai cho hề, ken một tiếng chuông vang, ca múa lập dừng. Một đám mỹ nhân liễm tận mỹ thái, xếp thành đội ngũ, lui về áo bào xanh mỹ nhân bên cạnh thân, cùng thi triển đoan trang. Tính chất đang thư giãn, tình đang tăng lên, bỗng nhiên gián đoạn, một loại sơn tặc đều buồn vô cớ, càng có cái kia ba năm tình mê sâu nặng người, thoát ý giải đai, hướng chúng mỹ nhân đuổi theo. Đúng lúc này, một đạo ngực rộng bóng người, hoành không vượt đến, đại thủ cầm ra, như cào nát túi, đem cái kia mấy người đều bắt được, hoành không ném ra ngoài, nện ở trên vách tường, lóe ra tốt đại nhất đoàn huyết vụ. Đợi một thân kết thúc, mới thấy là vị ngang tàng trắng hán, đầu báo vào mắt, lấy một kiện lộng lẫy mánh hổ da lông cắt thành áo choàng, đứng ngạo nghệ khi đỉnh, rất có uy thế. Người này, Hứa Dịch có chút ấn tượng, chính là dâu quai nón trong miệng hổ đầu lĩnh, lúc trước vào cửa, dâu quai nón thế nhưng là tại trước mặt người này cũng núm một lúc lâu. Mà mới, bọn sơn tặc nhiều đắm chìm trong huyễn vũ ma âm bên trong, chỉ có mấy người mặt mày còn tính toán rõ ràng minh, ngồi yên không động, vị này hổ đầu lĩnh chính là một cái trong số đó. Hiển nhiên, người này một thân nghệ nghiệp phi phàm. Hứa Dịch lạnh lùng nhìn chăm chú lên giữa sân biến hóa, đã thấy hổ đầu lĩnh hướng áo bào xanh mỹ nhân ôm quyền, cất cao giọng nói, hổ mộ những huynh đệ này, rất tập quán lô mãng, không ra thể thống gì, còn xin phu nhân tha thứ cho. Ác nhân linh thế núi hạo đãng, phân không ít thế lực, trong đó là thuộc hổ đầu lĩnh tu vi cao nhất, thế lực lớn nhất, ẩn ẩn là chúng tặc minh chủ. Mới hắn phất tay giết chết mấy tên sơn tặc, cũng không phải là dưới trướng, giờ phút này lại công khai lấy huynh đệ hô, lại không người dám lên tiếng chống đỡ, đủ thấy uy. Áo bào xanh mỹ nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa hồ không khí đều sống lại, đại đầu lĩnh nói quá lời, thiếp thân hôm nay tương thỉnh chúng hào kiệt, thưởng bảo chỉ là thứ yếu, chủ yếu vẫn là giống nhau các vị hào kiệt các bạn, các vị ở xa tới là khách, nên tận hứng mới là. Hổ đầu lĩnh cười ha ha một tiếng, nói, phu nhân hào sảng, hổ mỗ linh giáo, chẳng biết phu nhân hôm nay mời ta chờ đến đây, chẳng biết có gì bảo vật triển lộ, tin tưởng không ngừng hổ mỗ, các vị huynh đệ sợ là đều đã đợi không kịp. Thật sao, đã đợi không kịp, vậy liền mời chư vị hào kiệt thưởng thức đi. Áo bào xanh mỹ nhân bỗng nhiên quỷ bí cười một tiếng, rũa ra mảnh khảnh cũng giống như ngón tay, nhẹ nhàng để lộ bờ mang, áo bào xanh trượt xuống, lộ ra một bộ hoàn mỹ không một tì vết ngọc điêu tới. Chương 138, huyễn hóa. Thiếp thân nhưng đẹp a, có thể xứng đáng chân bảo a. Khương phu nhân nhìn qua đám người, yếu ớt nói. Đám người xem sớm được ngây dại, không người lên tiếng, Độc Cố tự chấn định hổ đầu lĩnh ngơ ngác gật đầu, đôi mắt đã mất tiêu. Lại nghe Khương phu nhân nói, nghĩ thiếp thân tự mất chồng về phía sau, một thân một mình ở đây Hoàng Sơn giã lĩnh, thủ tiết vài năm, bây giờ tiết đủ tỉnh tận, thiếp thân lại gian nan cái này thành đăng cô tịch, lại tại cái này trong núi ở được lâu, không muốn chuyển rời, liền muốn chọn một vị nam nhi, đem thân gả cho, làm bạn quãng đời còn lại. Mà cái này Hoang Sơn giã lĩnh, trừ các vị hào kiệt, thiếp thân còn có thể tuyển ai đây? Thế nhưng, đã muốn làm thiếp thân trợ phu, tự cần hộ đến thiếp thân chu toàn. Cho nên thiếp thân chọn chồng không hỏi lai lịch, không hỏi tướng mạo, chỉ tuyển người mạnh nhất. Lời nói đến đây, nàng nhẹ chụp ngọc trượng, rộng lớn đại sảnh trung ương, đột nhiên dâng lên một tòa đài cao đến, đài cao tung hoành mấy chục trượng, đem hoa đường chiếm đi hơn phân nửa. Khương phu nhân chỉ vào đài cao nói, một nén hương làm hạ định, vị nào hào kiệt tại phía trên đài cao này chống đỡ đến cuối cùng, liền là thiếp thân vị hôn phu, không chỉ có thiếp thân cố này ngọc thể, mặc cho ngắt lấy, thiếp thân cái kia bạc triệu gia tài, cùng cái này toàn trưởng mỹ tỷ gia nô, cũng đều vì ta chồng sở hữu. Khương phu nhân ngọc nhan như trời, vốn là đẹp đến cực hạn, đem một bọn sơn tặc câu được thần hồn khó thủ, giờ phút này lại nói ra bản này ngôn ngữ, chúng tặc vốn là sôi trào đến biên giới khí huyết, triệt để trào lên đứng lên. Thử nghĩ chúng tặc làm này kiếm sống, sợ cầu người, vốn vì tiền tài. Khương phu nhân hảo phú, lưu truyền rộng rãi, như thành vị hôn phu, không chỉ có nắm giữ bạc triệu gia tài, còn có thể ôm cái này tuyệt thế người ngọc vào lòng. Lên trời xuống đất, như liền này nguyện, còn cầu mong gì? Lại nói Khương phu nhân tiếng nói vừa dứt, định lực kém cỏi nhất người, sớm kìm nén không được, hướng đài cao chạy đi, tựa hồ nhảy lên đài cao, chính là ôm mỹ nhân. Chỉ có một gần một nửa như hổ đầu lĩnh loại hình cường giả, còn miễn cưỡng có thể định trụ thần hồn, tính toán sách lược. Chỉ một thoáng, trên đài cao liền triển khai máu tanh chém giết, giờ khắc này, không có người thủ hạ lưu tình, cho dù là ngày xưa kể vai chiến đấu đồng bào, cản trước người, như thường chém giết. Nhưng thấy đao quang kiếm ảnh, mưa máu phiêu linh, thỉnh thoảng, đầu người bay tứ tung, tàn thi rơi xuống đất. Đài cao phía trên, không có lòng người tồn e ngại, chỉ có, giống như mê muội, dùng hung tàn nhất, cùng dã chiêu số, công kích tới trước mắt mình tất cả mọi người. Dưới đài huynh đệ, còn không lên đi, thiếp thân sẽ phải bị người ôm đi, chứng ấm, thiếp thân chỉ nguyện phục thị cường giả. Khương phu nhân hơi thở như lan, tiêu nộn tiếng nói, tựa như thở dốc, lại như yêu kiều. Thoáng chốc, hổ đầu lĩnh mấy người trong lòng vốn là sắp vỡ nát phòng tuyến, bị triệt để phá hủy, đám người hướng đài cao chạy đi. Hứa Dịch một tay lôi kéo Tề Danh, cũng hướng đài cao chạy đi. Hắn từ đầu đến cuối trà trộn tại đám người, nhìn chăm chú lên cục diện, chính là dâu quay nón cùng hắn hai tên tùy tùng xông về đài cao, hắn cũng bất qua kéo Tề Danh hướng đám người dựa vào, trên mặt làm ra cùng nhiệt. Giờ phút này, chúng tặc đều hướng đài cao phóng đi, vì không mất bờ dậu, hắn cũng chỉ phải hướng đài cao dũng mãnh lao tới. Trông thấy hết thảy mọi người nhảy lên đài cao, Khương phu nhân xinh đẹp minh nguyệt ngọc nhan, cuối cùng hoàn toàn bật cười, đã không còn nửa điểm che lấp, cười đến khuôn mặt cơ hồ có chút biến hình, một viên sắc nhọn thanh trắng răng nhỏ không cẩn thận lộ tại ngoài môi. Ngay tại Khương phu nhân tùy ý cười to thời khắc, một cái áo bào xanh mặt vàng há tử, quỷ mị, đến trước người, trung điệp một quyền, đánh vào Khương phu nhân phong thần như ngọc gương mặt bên trên. Khương phu nhân bị cái này nặng nề một quyền, đánh cho đập ầm ầm ở trên tường, lại phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Trên đài cao máu tanh chém giết, cũng bị cái này đột nhiên một kích, nhiễu được triệt để dừng lại. Chúng ta tâm đã cùng nhiệt, máu đã sôi trào, cuối cùng thần trí không mất. Tất cả ánh mắt đều hội tụ ở đây hạ mặt vàng hán tử cùng Khương phu nhân trên thân. Không cần nói, mặt vàng hán tử chính là Hứa Dịch không thể nghi ngờ, tự vào cửa, là hắn biết đến như thế nào địa phương, đã sớm cất ám tập tâm. Mới, hắn lôi kéo Tề Danh, xông lên đài cao, kỳ thực là vì mê hoặc Khương phu nhân, đã rút ngắn song phương khoảng cách, lại giữ vững đánh lén tính bí mật. Quả nhiên, đợi hắn vọt lên đài cao, xen lẫn trong đống người lượn quanh nửa vòng, Khương phu nhân không có chút nào phát giác, ngược lại đắc ý cười to. Hứa Dịch chờ nhân tiện là lúc này, quy nguyên bộ phát động, nháy mắt đi vào Khương phu nhân phụ cận, đánh ra một kích toàn lực. Khương phu nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, ăn một quyền, đập ầm ầm ở trên tường. Khiến Hứa Dịch sợ hãi một màn phát sinh, Khương phu nhân vừa rơi xuống đất, thân thể đột nhiên bắn lên, vững vàng rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng dương lên tóc đen, lại đối với Hứa Dịch cười, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, ác nhân lĩnh bên trên, lại có nhân vật bậc này, anh hùng mới một quyền, đánh cho thiếp thân tâm đều đau đớn, chẳng biết thiếp thân chỗ nào chiêu đãi không chủ đáo, lại chọc anh hùng sinh như thế đại khí. Anh hùng nói ra, thiếp thân cải chính là. Nói chuyện thời khắc, thân thể nhất động lòng người địa phương, đều lại rung động, dù được chúng tặc nhãn thần lại mê mang. Hứa Dịch đang chờ mở miệng đâm thủng mấu chốt, lại nghe Khương phu nhân nói, mà thôi, chư vị hào kiệt, không cần đấu, vị này mặt vàng anh hùng, võ đạo tuyệt luân, xem ra không phải chư vị hào kiệt có thể địch, thiếp thân liền đem thân giao cho hắn đi. Lời vừa nói ra, chúng tặc đối với Hứa Dịch cừu hận giá trị nháy mắt đầy ô, phần phật, đài cao lập tức vì không còn một ngống, chỉ còn lại 3-40 mạnh tặc, đều xông Hứa Dịch đánh tới. Hứa Dịch giận dữ, quát lạnh nói, ta cuộc đời hận nhất dâm phụ, làm sao có thể cùng nó làm bạn, chư vị huynh đệ đừng hiểu lầm. Nói chuyện, thân hình thoát một cái, lại nói Khương phu nhân trước người, huy động năm đấm. Khương phu nhân vẫn như cũ yêu diễm như hoa, vừa đón đỡ lấy Hứa Dịch công kích, vừa ta thấy mà yêu khóc không ra tiếng, thiếp thân liều yếu đào tơ, thực không xứng với được anh hùng, anh hùng tự đi chính là, làm gì dồn ép không tha. Nàng lần này ai oán, nghe được điên cuồng chạy tới chúng tặc càng phát ra hận Hứa Dịch tận xương. Hổ đầu linh cũng ba vị cường tặc, lăng không giết tới, mắt thấy đã đánh tới Hứa Dịch sau lưng, chợt, Khương phu nhân kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, lại quay người lúc, một gương mặt xinh đẹp trở nên dữ tợn khủng bố cực kỳ. Nửa bên mặt trứng vẫn như cũ sứ trắng như ngọc, nửa bên mặt trứng lại hóa thành loạn kết một chỗ màu đen dây leo khô, một trắng một đen, một đẹp một xấu, kết hợp một chỗ, lại sinh ra kinh người khủng bố. Thoáng chốc, trong mắt của mọi người si mê đang nhanh chóng biến mất, thay vào đó, lại là khắp đầy đất cảm thấy lẫn lộn. Hứa Dịch lại là không ngừng, lại lần nữa hướng Khương phu nhân đánh tới, ngoài dự liệu, hắn vừa đổi tới, Khương phu nhân lại đẳng không mà lên, phiêu đãng ở giữa không trung. Mấy tên áo xanh gia nô và xinh đẹp mỹ nhân, đầy mặt hung ác hướng Hứa Dịch đánh tới. Hứa Dịch cười lạnh một tiếng, tâm niệm chớp động, một bộ vận tốc âm thanh phi đao, hiện trong lòng bàn tay, bạch quang hiện lên, huyết sắc nhảy lên không, mấy quả hoặc xấu hoặc tuấn đầu người rơi xuống đất. Đầu người rơi xuống đất, mỹ nhân cùng gia đình tàn thi bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện biến hóa kinh người. Định Thần nhìn lại, bên trên nơi nào còn có xác người, rõ ràng chính là từng cốc góc, con góc, chim chí, già thỏ thi thể không đầu. Các ngươi còn không tỉnh lại. Nơi đây chính là yêu vật hang động, cái gì Khương phu nhân, rõ ràng chính là lao yêu huyễn hóa mà ra. ẩn tại đứng cột sau tề danh, tìm đúng thời cơ, gào to lên tiếng. Chương 139, khắc. Lúc đó, đặt ở bàn dài giật định, tề danh muốn động trên bàn dài món ngon, bị Hứa Dịch ngừng lại, xuyên âm lọt vào tai, tề danh liền biết trước mắt mỹ nhân, rốt cuộc là thứ gì. Làm sao, hắn không có Hứa Dịch bản lĩnh, đến cùng nhìn không thấu hư trướng, như cũ chìm Khương phu nhân tuyệt sắc, câu bị máu nhiệt tâm khô. Thẳng đến thời khắc này, Hứa Dịch phá vỡ Khương phu nhân bản tướng, lại giết đến nhóm yêu quái xuất hiện đi, hắn mới hoàn toàn khôi phục lại, bà âm thanh nhắc nhở, trợ Hứa Dịch một chút sức lực. Như sắt thép sự thật bày ở trước mắt, bọn sơn tặc trong mắt mù muội đều rút đi, thay vào đó là nồng đậm khó mà tin tưởng cùng chấn kinh. Khương phu nhân nuốt một tấm tàn tạ mặt, thân thể chợt nhẹ, phiêu đãng đến giữa không trung, lạnh lùng nhìn chăm chú Hứa Dịch, hỏi dấu ở trong lòng thật lâu vấn đề, ngươi là thế nào khám phá? Thanh âm thay đổi ngâm khẽ, giống như từ âm lãnh sắc chết trong nước vỡ ra. Hứa Dịch quát lạnh nói, chỉ là huyễn thuật, cần gì tiếc nuối, yêu nghiệt, còn không thu đi pháp thuật, nhanh chóng tối lui, mộ gia tha cho ngươi một mạng. Ngoài miệng nói như vậy, Hứa Dịch quả thực tán thưởng Khương phu nhân cái này tinh diệu huyễn thuật. Nếu không phải hắn linh hồn lực kinh người, đôi mắt có thể nhìn thẳng âm hồn, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi lấy nói. Tự đánh hắn vào cửa, trong mắt liền nhìn thấy chính là cùng người khác không giống cảnh trí. Ở trong mắt người khác, phòng khách này xa hoa sáng tỏ, không một chỗ không đường hoàng, có thể ở trong mắt Hứa Dịch, lại là quỷ khí âm trầm, khắp kết dệt lưới, rét buốt thảm mưa, giống như quỷ vực. Cho tới cái kia công khai, đứng thẳng khi đình phục vụ áo xanh gia đình, rõ ràng chính là một cái cá thể hình khổng lồ, khuôn mặt dữ tợn dã thú. Nhưng khám phá đến tận cùng, Hứa Dịch không chút nào chưa có hiện lộ, ẩn trong đám người, trừ chiếu cố tề danh, liền lặng lẽ chú ý cục diện phát triển. Thẳng đến Khương phu nhân ra sân, lấy chính mình làm mồi nhử, dẫn tới chúng tặc đang lên ngoài cao, máu tanh chém giết. Hứa Dịch mới ý thức tới, việc này nhất định không thể thiện, lão yêu có chủ tâm là muốn chém tận giết tuyệt. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đứng ra thân đến, lẫn trong đám người, đạp lên ngoài cao, phát động đột nhiên một kích. Đủ cho rằng cái này ẩn chứa cự lực một kích, có thể đem lão yêu kích thương, nào biết được lão yêu phòng ngự kinh người, không những không ngại, lại vẫn không quên diễn trò, dẫn tới bọn sơn tặc hướng hắn vây giết mà tới. Nhưng Hứa Dịch lại há không đếm được kế, hắn cùng lão yêu chiến đấu, cố ý làm vô vị công kích, chính là mê hoặc lão yêu, trong bóng tối điều động khí huyết, thừa dịp lão yêu không sẵn sàng, phá vỡ ra thịt, chí dương nhiệt huyết tuôn ra. Mà lão yêu sâu tin chính mình huyền thuật kinh người, căn bản chưa từng nghĩ lát nữa bị người khám phá, tự nhiên nghĩ không ra Hứa Dịch sẽ dùng chí dương chi huyết công kích, xảy ra bất ngờ một nắm nhiệt huyết, không tránh kịp, bị hất lên mặt, đau thấu tim gan phía dưới, chỗ nào còn nhớ được duy trì huyền thuật. Lập tức, một đám yêu ma, cả điện hoang vu, đều hiện ra hình tới. Lại nói Hứa Dịch hào ngôn xong, phiêu đãng giữa không trung lão yêu, cười to không ngừng, tha ta một mạng, khẩu khí thật lớn. Bản tọa nguyên nghĩ để các ngươi tại điên cuồng bên trong chết đi, như thế bản tọa liền có thể nếm đến vị ngon nhất huyết dịch, lại cứ ngươi muốn nhảy ra làm dối, bản tọa liền uống chút chua cay huyết dịch không sao, ha ha. Quỷ dị tiếng cười chưa rơi, lão yêu thét dài một tiếng, nhân thân triệt để phân giải, đột nhiên hóa thành một đoàn dây leo khô sen lẫn quái vật, ở giữa mọc lên một cái phủ đầy lông tóc mắt to đầu lâu, vô số dây leo khô vây quanh cái này mắt to đầu lâu, sen lẫn một vòng. Không tốt, là âm đằng yêu, này yêu vật nhất là khát máu, mọi người cẩn thận. Tề Danh kiến thức rộng rãi, lập tức liền nhận ra cái này yêu vật lai lịch, trước mắt chính là cùng chung mối thù thời điểm, bọn sơn tặc đã thành thiên nhiên giúp đỡ, Tề Danh tự không muốn chúng tặc mơ mơ hồ hồ nộp mạng. Không còn kịp rồi, nếm thử bản tọa xâm la huyết mục đi. Lão yêu hét lớn một tiếng, vô số dây leo khô đột nhiên kình xạ mà ra, thẳng hướng đám người phóng tới. Dây leo đến cực tốc, kinh đạo phi thường, chỉ một thoáng, chúng tặc hầu hết bị dây leo khô cuốn lấy cổ, một bọn sơn tặc bên trong cường giả, miễn cưỡng tránh đi, tự lo cơ binh khí, cùng cái kia dây leo khô chiến đấu. Tu vi cao nhất hổ đầu lĩnh đầu góc không chậm, nghĩ cùng mặt vàng hán tử dùng huyết dịch kích thương lao yêu sự tình, phá vỡ 10 ngón, máu tươi kích sạng, trong số mệnh không ít dây leo tay. Nhưng mà, kỳ quái một màn phát sinh, cái kia lão yêu chẳng những không có bị thương, ngược lại tinh thần càng vượng, cười ha ha, kêu mỹ vị. Dây leo tay hấp thu hổ đầu lĩnh huyết dịch, càng thêm đen bóng. Vô dụng. Cái này âm đằng yêu nhất là khát máu, trừ phi huyết dịch nhiễm đầu lâu, nếu không sẽ chỉ bị nó hấp thu, thành thuốc bổ. Thề Danh lớn tiếng hô quát, dám phá ta bộ dạng, muốn chết. Lão yêu hét lớn một tiếng, thôi động mười mấy dây leo tay, phi tốc hướng Tề Danh xoắn tới. Mắt thấy Tề Danh liền muốn chôn tránh không khỏi, một đạo quang ảnh đánh tới, đoạt trước một bước, vòng quanh Tề Danh bay ra. Xuất thủ tất nhiên là Hứa Dịch không thể nghi ngờ, mới lão yêu đối với hổ đầu lĩnh mấy người động thủ sau khi, tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở trên người hắn. Nhưng hắn quy nguyên bộ thần diệu, như hắn muốn trốn chạy, một tròn bên trong, tới lui tùy tâm, lão yêu chỗ nào cầm được ở hắn. Thậm chí, hắn không chỉ có thể thong dong tránh đi dây leo tay, còn có thừa lực vớt đi Tề Danh. Tiếp lấy Tề Danh, Hứa Dịch liền triển thân pháp, thẳng đến lách qua mấy chục trượng, mới miễn cưỡng định chủ thân. Nói cho cùng, hắn lần này nhiệm vụ chủ yếu chính là hộ vệ Tề Danh, nếu Tề Danh xảy ra ngoài ý muốn, cho dù giết chết lão yêu cũng mất ý nghĩa. Hứa Dịch vừa che chở Tề Danh trốn ra, lão yêu lệ cười một tiếng, dây leo khô liền đem bị quân lấy chúng tặc xoắn thành thịt nát, huyết vụ đầy trời, đều bị phiêu đãng mà ra làm dây leo khô tay hấp thu. Mà hấp thu đại lượng máu tươi dây leo tay, không chỉ có trở nên đen bóng, còn từ khô héo chuyển tắc lấy đà, liền ngay cả lão yêu phiêu phù ở giữa không trung mao đầu cũng đỏ sáng lên, một đôi từ đầu đến cuối nửa nhắm nửa mở mắt tăm giác đột nhiên mở ra, giống như máu yên. Lão đệ, tình huống không ổn, cái này âm đằng yêu sợ là đã có thành tựu, nhìn trận thế này, nói ít cũng đã mấy trăm năm đạo hạnh, này âm đằng sinh tại âm khí cực nặng nơi, thích quấn vật sống, nuốt mà ăn, lại hiếm có thể thành tình quái người, việc đã đến nước này, người ta huynh đệ, bảo vệ tính mạng là hơn. Tề Danh bị Hứa Dịch lôi kéo, hiểm mà lại hiểm tránh đi mấy cái dây leo tay quấn bắt, lại gặp chúng tặc chết thảm, trong lòng thực đã táng đảm. Lao ca chớ buồn, nhưng có ta ở đây, nhất định có thể hộ Lao ca chu toàn. Còn nữa, này Lao yêu vắt ngang ở đây, người ta huynh đệ chính là đường vòng, khó đảm bảo chỗ khác không có lợi hại hơn yêu vật, làm gì tốn công tốn sức, vất vả lượn quanh xa. Lao ca đem tâm thả trong bụng, Lao đệ cho dù không địch lại, muốn hộ Lao ca rời đi, lượng cái này Lao yêu à cản không cản được. Hoàn toàn chính xác, Hứa Dịch quy nguyên bộ tại người, Lao yêu mặc dù lướt nhẹ, cũng chưa chắc bắt được hắn, huống chi hắn có trọng bảo tại người, yêu vật lợi hại hơn nữa, hắn cũng có lòng tin một đấu. Đương nhiên, đây là chiến trận tính toán, nói cho cùng, trong lòng của hắn còn có 3 phần hiệp khí. Lao yêu chiếm cứ nơi đây nhiều năm, khát máu mà sống, lại tinh thông huyền thuật, nhất định sát sinh vô số, loại này yêu nghiệt chưa từng gặp được thì cũng thôi đi, đã gặp được, nếu không trừ, tâm thực khó có thể bình an. Mà thôi, mặc cho Lao đệ hành động, Lao đệ không cần khắp nơi bảo hộ ta, Lao ca rủ võ đạo thấp, đã dám dò xét cái này hiểm địa, lại há có thể không có chỗ dựa. Tiếng nói kết thúc, Tề Danh nô ra một hạt màu đen viên bi, chính giữa Lao yêu phiêu hốt mà đến dây leo tay, màu đen viên bi nháy mắt nổ tung, nổ ra một đoàn u lam diễm hỏa, dẫn đốt âm đằng. Chương 140, lửa. Lao yêu kêu thảm một tiếng, dây leo tay phi tốc lui về, liều mạng trên mặt đất đập, mới đưa thế lửa diệt đi. Hỏa khắc mục, này yêu sợ hỏa. Hứa Dịch hét lớn một tiếng, chính kết trận đau khổ cùng Lao yêu chiến đấu hổ đầu lĩnh mấy người sơn tặc, như ôm cây cỏ cứu mạng. Lập tức, dưới sự chỉ huy của hổ đầu lĩnh dưới, bọn sơn tặc phân hai nhóm, một nhóm tiếp tục kết trận gánh đối kháng đầy trời mà đến dây leo tay, một nhóm giấu ở trong trận, móc ra trên thân cây châm lửa, chỉ đạn các loại phàm là mấy cái dẫn đốt, toàn bộ hướng dây leo tay ném đi. Thoáng chốc, Lao yêu nhiều con dây leo tay lưng dẫn đốt, liều mạng đập dập lửa, lại không lo được đến vây giết chúng tặc. Chúng tặc khó khăn được cơ hội thở dốc, riêng phần mình hề bại tại đất, liều mạng hô hấp, mới một phen vùng vây giành sự sống, thực đã hao tổn được chúng tặc gân mệnh kiệt lực. Không bao lâu, Lão yêu dập tắt thế lửa, âm trầm đầy trời tung bay, một đôi con mắt đỏ ngầu, hóa độc nhìn chằm chằm đám người, gàn từng chữ một, dám hủy ta pháp thân, bản tọa muốn đem các ngươi moi tim mổ phổi, để các ngươi nếm hết thế gian và khổ, mới tiết mối hận trong lòng ta. Chợt, Lão yêu phát ra một tiếng quỷ dị gào thét, trong sân đờ đẫn mỹ nhân, nô bộc, như uống huyết thủy, đầy mặt dữ tợn được hướng đám người đánh tới. Trừ ngoài ra, còn có liên tục không ngừng nô bộc từ ngoài cửa tràn vào, chất thành biển người. Tất cả mọi người đều đổi sắc mặt, một cái lão yêu đã như thế khó đấu, lại có nhiều như vậy tiểu yêu, cái mạng này sợ là ném định. Hứa Dịch trên mặt cũng cuối cùng mất nhẹ nhàng, hét lớn một tiếng, vang vọng toàn trường, lão yêu giao cho mô đến, các ngươi tiếp tục kết trận, toàn lực bắt giết tiểu yêu. Các ngươi đừng cần lo lắng, loại này tiểu yêu bất quá hơi mở mang tâm trí, ở vào nửa mông muội trạng thái, sức chiến đấu nhiều nhất tương đương trong núi manh thú, các ngươi kết trận, nhất định có thể tự vệ. Tiểu yêu sao là? Hứa Dịch đã từ Tề Danh chỗ biết được, đều là lao yêu hút tới trong núi mới vỡ lòng tình quái, tâm trí bất quá cùng 3 năm tuổi hài đồng đánh đồng, chiến đấu cũng toàn bằng bản năng, không có thành tựu. Hứa Dịch một tiếng quát xong, liền mang theo Tề Danh, tam chuyển lưỡng chuyển, leo lên tới một chỗ xà nhà, lao ca, lại đem mới vừa rồi hỏa châu cho mượn cùng ta mấy khỏa, tạm ở chỗ này đợi chút, nhìn ta đi giết lao yêu. Tề Danh móc ra một nắm hạt châu màu đen, kín đáo đưa cho Hứa Dịch, cười khổ nói, lôi hỏa châu, ta dự trữ không ít, lao đệ tự quản đi làm, chỉ là lao đệ tội gì mang ta lần trước chỗ, lượng những cái kia tiểu yêu còn không gây thương tổn được tế mỗ. Lao ca an tọa là được. Ta thay những sơn tặc kia tiêu thai, cũng nên thu chút lợi tức. Lời còn chưa dứt, Hứa Dịch bắn ra một viên lôi hỏa châu, chính giữa lặng yên từ một chỗ khác xà nhà men bám vào mà đến dây leo tay. Lao yêu lại là một tiếng hét thảm, lại quyết tâm đem cái kia thiêu đốt dây leo tay chặt đứt, một viên lông xù máu đầu, bay bổng mà đến, tại Hứa Dịch trước người hơn 10 trượng chỗ định trụ, một đôi mắt đỏ tràn đầy oán độc, âm lãnh lấy tiếng nói, "Tiểu tử, ngươi thật nhiều lần để bản tọa lớn xảy ra ngoài ý muốn, không chỉ có trời sinh âm nhãn, dĩ nhiên cảm giác thần diệu. Chính là khí hải cảnh cường giả, bản tọa cũng đến qua không chỉ một, nhưng lại chưa bao giờ gặp được giống như ngươi như vậy khó chơi đoán thể kỳ tiểu bối. Chậc chậc, không biết ngươi đầy người huyết dịch, lại nên gì tư vị. Mà thôi, bản tọa nhìn ngươi một thân bản lĩnh được không dễ, đống dưng ăn ngươi, thực sự đáng tiếc, không bằng ngươi tự đoạn một tay, bản tọa thả ngươi đi. Chỉ là tiểu kế, cũng dám hoặc tâm thần ta, muốn chết. Hứa Dịch một tiếng quát xong, lại là mấy viên lôi hỏa trầu bắn ra, chính giữa 7-8 đầu, từ tường ngoài xuyên thấu mà đến dây leo tay. Ngọn lửa u lam lập tức đem dây leo tay dẫn đốt, đau đến lão yêu máu trên đầu lông tóc, như kích khai trường. Nguyên lai, lão yêu mới thao thao bất tuyệt, mê hoặc Hứa Dịch, chính là tiếp theo, mục đích chính yếu nhất, lại là muốn phân tán Hứa Dịch lực chú ý, dây leo tay sớm đã thâm nhập lòng đất, lan tràn mà ra, từ tường ngoài lặng yên công tới. Lão yêu liệu định Hứa Dịch cảm giác lại diệu, cũng tuyệt không có khả năng nhìn thấu, làm sao biết, Hứa Dịch cảm giác lực vượt xa lão yêu tưởng tượng. Giờ phút này, Hứa Dịch cùng lão yêu đối chiến, tinh thần lực độ cao tập trung, 10 trượng bên trong, biết vi biết lỗ hổng, lão yêu dây leo tay còn chưa xuyên thấu vết tường, liền đã bị hắn bắt được. Hắn ra vẻ chẳng biết, đợi lão yêu dây leo tay tường đổ mà ra sát na, bắn ra lôi hỏa châu, lão yêu lập tức trúng chiêu. Tiểu tặc, bản tọa trước hết giết sạch chúng tặc, lại đến sống ăn ngươi. Lão yêu giận quát một tiếng, máu đầu liền muốn xông dưới mặt đất hổ đầu lĩnh mấy người đánh tới. Giờ phút này, trên mặt đất sớm đã máu chảy thành sông, hiện đầy các loại dã thú thi thể. Tề Danh nói không sai, trong sân giã thu tuy nhiều, bất quá là mông muội kỳ tiểu yêu, sức chiến đấu có hạn. Hổ đầu lĩnh một đám sơn tặc bên trong cường giả, ít nhất cũng có đoán thể hậu kỳ tu vi, kết thành sát trận, căn bản không phải mông muội kỳ tiểu yêu có thể phá vỡ. Nếu không phải lúc trước vì ứng đối lao yêu dây leo tay, hao phí quá nhiều thể lực, hổ đầu lĩnh mấy người sớm riêng phần mình phân tán hướng thú triều phóng đi. Giờ phút này, lao yêu cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, dự định trước đánh giết hổ đầu lĩnh mấy người, lại hợp lực vây giết Hứa Dịch. Lại nói, lao yêu vừa động, lại phát hiện Hứa Dịch đã đến trước người, một viên hỏa lôi châu bắn ra, hắc quang nhảy lên không. Lao yêu ngâm không kịp đề phòng, hỏa lôi châu chính trúng lao yêu mặt, thoáng chốc, một đạo thê lương đến người linh hồn chấn chiến tiếng hét thảm phát ra, lao yêu máu đầu lập tức hóa thân địa cầu, khắp sảnh tán loạn, bốn phía va chạm, cuối cùng dập tắt hỏa diễm. Một viên máu đầu đã đốt thành cháy đen, một đôi tinh hồng trong mắt, không có bên cạnh vành mắt, hai viên cực đại giống như trứng gà đen hạt châu xuyết tại than đen chỗ giữa, toàn bộ hình dung đáng sợ tới cực điểm. Tiểu bối, thực lực của ngươi, để bản tọa sợ hai tháng phục, việc đã đến nước này, xem ra bản tọa là bắt ngươi không được, nhưng ngươi cũng đừng hòng lại tổn thương bản tọa mảy may, mà thôi, bản tọa thả ngươi rời đi. Than đen mao đầu phiêu phiêu đãng đãng, đối với hơn 10 trượng ngoại trạm trên xà ngang Hứa Dịch, nghiến răng nghiến lợi. Đối diện mặt vàng hắn tử, đã để lao yêu từ sâu trong linh hồn, sinh ra e ngại tới. Nó sợ cương giả, chính là huyễn thuật, sắc bén dây leo tay, có thể đằng không mà lên thân thể. Ỷ vào cái này ba đại bản lĩnh, lao yêu tung hoành ác nhân lĩnh, chẳng biết đã ăn bao nhiêu cường giả. Nhưng trước mắt mặt vàng hắn tử, nhiều lần đánh vỡ lao yêu nhận biết. Nhất là mặt vàng hắn tử thân pháp, lao yêu tự nghĩ, trên tốc độ chưa hẳn thắng qua chính mình, lại phiêu hốt đến quỷ dị trình độ, quả thực chính là yêu pháp. Lao yêu thậm chí nghĩ tới, bắt đầu bị cái này mặt vàng hắn tử từ trên đài cao chạy xuống, đánh trúng chính mình, có lẽ là chính mình nhất thời không quan sát, làm cho đối phương nhặt được tiện nghi. Mà giờ khắc này, lao yêu đã thấy biết mặt vàng hắn tử lợi hại, tính cảnh giác nâng lên tối cao. Chính tốc độ cao nhất hướng bọn sơn tặc đánh giết, lại vẫn bị mặt vàng hán tử ngăn lại, ngạnh sinh sinh chịu một cái lôi hỏa châu. Cái này quỷ bí một màn, quả thực chặn đánh bại lao yêu tâm lý phòng tuyến. Phải biết, lao yêu thế nhưng là bay bổng tại không trung, đây cũng là lao yêu chỗ dựa lớn nhất. Hứa Dịch mấy người mạnh hơn, cũng tuyệt không tung bay năng lực, cái này liền để lao yêu nắm giữ chiến đấu quyền chủ động. Đánh, đi tùy tâm, lao yêu tự nghĩ, chiến cuộc lại là nguy hiểm, hắn dựa vào tung bay đầu lâu, chính là hao tổn cũng có thể mài chết Hứa Dịch mấy người. Chương 141, dị biến. Nhưng mà nó làm sao cũng không nghĩ ra, hắn ngang trời bay ở gần cao 10 trượng không, lại vẫn bị mặt vàng hán tử ngăn trở, chẳng lẽ cái này mặt vàng hán tử tu vi đã đến khí hải cảnh đỉnh phong, có thể ngự khí hành không? Tự nhiên không phải. Lao yêu đối với cái khác chưa quen thuộc, đối với nhân loại mùi máu tươi, không thể quen thuộc hơn được. Chiến đấu cái này hồi lâu, lao yêu sớm người đã quen Hứa Dịch cái kia một thân tràn đầy mùi máu tươi, biết được khó chơi mặt vàng hán tử, bất quá là đoán thể đỉnh phong. Có thể cái này mặt vàng hán tử chỉ là đoán thể đỉnh phong chi cảnh, đến cùng như thế nào ở giữa không trung ngăn trở chính mình đây này? Hẳn là hắn có phi thiên độn địa chi thuật. Lao đệ, mới cái kia một đạo bạch quang đến cùng là vật gì? Lao yêu bị đánh trở tay không kịp, không thấy rõ Hứa Dịch biến hóa, tề danh lại là nhìn cái rõ ràng. Lúc đó, lao yêu máu đầu lóe lên, liền muốn hướng xuống đánh tới, đang bên người mình Hứa Dịch đống nhiên biến mất, Hứa Dịch dưới chân đống nhiên nhiều đạo bạch quang, điện tiệm ở giữa, liền thấy Hứa Dịch ngăn trở lao yêu, bắn ra lôi hỏa châu, lại một cái điện tiệm, Hứa Dịch liền lại đến bên người mình. Tề danh đối với đạo bạch quang kia hiếu kỳ tới cực điểm. Lao yêu nghe được vấn đề này, cũng đình chỉ tung bay, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch, giống như đang chờ hắn trả lời. Hứa Dịch cười nói, chính là ta cơ duyên xảo hợp, đạt được một kiện bảo vật, xem như lao đệ, lao ca còn mời không nên hỏi nhiều. Mới cái kia đến bạch quang, không phải khác, chính là thiết tinh. Lúc đó chuyện gấp, rơi vào đường cùng, Hứa Dịch đành phải vận dụng này bảo, hắn toàn lực thôi động thiết tinh huyễn hóa ra một cây hơn 10 trượng mảnh tới cực điểm côn sát, hắn chính là mượn cây côn sát này chia xuống đất, lăng không dậm chân, cản lại lao yêu. Nhưng thiết tinh chính là hắn nhất là cậy vào chi cho bảo, chính là Tề Danh, hắn cũng không muốn cáo chi. Tề Danh đang chờ trả lời. Lão yêu thấy tình thế không ổn, đầu lâu vẫy một cái, địa quang, liền muốn trốn đi. Hiện tại muốn trốn, không chê muộn a. Hứa Dịch lăng không đánh tới, dưới chân bạch quang chớp liên tục. Trong điện quang hỏa thạch, một người một yêu, truy kích mấy lần, đều để lão yêu trốn qua. Hoàn toàn chính xác, lão yêu toàn lực hành động, tốc độ cực nhanh, vượt qua một tròn bên ngoài, Hứa Dịch từng bước rơi lại phía sau, chỉ có thể truy sau lưng lão yêu hít bụi. Mấy lần thành công trốn đi, để lão yêu trong lòng tự tin phi tốc bành trướng, đến cùng là nhiều năm lão quái, tâm trí không kém, nhìn ra ngọn ngành. Mặt vàng hán tử chỉ là thân pháp tinh diệu, luận tốc độ xa không bằng mình, chỉ cần không quá phận tới gần, đối phương liền lấy chính mình không có thể làm sao. Ha ha, tiểu bối, cũng không gì hơn cái này, kỹ chỉ này mà thôi, còn dám cuồng ngôn. Trong tiếng cười điên dại, lão yêu dây leo tay lại lần nữa phát động, cuốn lên cái bàn, câu hủy xà nhà, chặt đứt lập trụ, phô thiên cái địa hướng Hứa Dịch đập tới. Hứa Dịch liên tục né tránh, một cái không kịp, lại bị một khối thô to xà nhà nện ở trước ngực, từ giữa không trung rơi xuống, trung điệp quẳng xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, một nắm lôi hỏa châu tứ tán bay đi. Lão yêu vui mừng quá đỗi, rít lên một tiếng, lăng không đánh tới, dây leo tay như điện, thẳng hướng Hứa Dịch xoắn tới. Tề Danh quá sợ hãi, cũng lăng không đập xuống, lôi hỏa châu càng là không cần tiện phong tới. Làm sao lão yêu sớm có phòng bị, dây leo sổ tay lên cự thạch, cái bàn, đem quanh thân hộ đến mưa gió không lọt, một nắm lôi hỏa châu, đều thất bại, đập xuống đất, dẫn đốt bàn gỗ, nấu ra một cái biển lửa. Cùng lúc đó, lao yêu dây leo tay đã quấn lấy Hứa Dịch, đang muốn phải dùng hết sức khuấy động, dây leo tay dĩ nhiên nổ tung. Nguyên lai, Hứa Dịch vừa rồi chẳng qua là bán cái sơ hở, cố ý để cự mục đập chúng, nếu không phải như thế, lấy thân pháp của hắn, chính là trên trời trời mưa, hắn vận mở quy nguyên bộ, cũng nhất định không một giọt nước mưa dính vào người. Mà bị đập chúng dụng ý, chính là vì đủ đem lôi hỏa châu rời tay, để lao yêu yên lòng, chính mình lấn tới cửa đến, ngược lại bất đi khắp không bờ bến truy đuổi. Quả nhiên, lao yêu trúng kế, dây leo tay lưng lại lần nữa dẫn đốt. Vô sỉ tiểu bối, bản tọa chính là gãy đi mấy cái tay, nhìn ngươi làm sao giết ta. Lao yêu tiếng gào đau đớn bên trong, tự đoạn dẫn đốt dây leo tay, khủng bố con mắt gắt gao trừng mắt Hứa Dịch, đầu lâu lóe lên, liền muốn chực ra. Mới hắn lớn mật công tới, cũng không phải là đúng như Hứa Dịch suy nghĩ, chính là lô mãng cử chỉ. Lao yêu trong lòng thật có bàn tán, hắn cược Hứa Dịch là thật bị đánh trúng, tản mát toàn bộ lôi hỏa châu, nếu là như vậy, hắn liền có thể rào sát rơi cái này nên bầm thây vạn đoạn mặt vàng hắn tử. Trái lại, nếu là mặt vàng hắn tử chơi lừa gạt, Lao yêu tự nghĩ dựa vào tốc độ của mình, lại trốn ra chính là nhiều nhất tổn thất mấy cái dây leo tay, mà cùng mặt vàng hán tử tranh đấu rừng ở đây, trốn xa núi rừng là được. Giờ phút này, lão yêu quả quyết bỏ qua thiêu đốt dây leo tay, đầu lâu chợt đi, tốc độ cao nhất đột mở, đã thấy mặt vàng hán tử quả thật triển khai quỷ dị thân pháp, nháy mắt chuyển tiến 10 trượng, ha ha, tiểu bối, chỉ bằng ngươi cái này thân thể phàm thai, luyện thêm lên 100 năm, cũng đừng hỏng cùng bản tọa so đấu tốc độ, tạm tha ngươi một mạng, chờ bản tọa điều dưỡng tốt thân thể, lại tới tìm ngươi tính. Một câu chưa xong, lão yêu đột nhiên hoảng sợ được kêu thành tiếng. Nguyên lai, Hứa Dịch tính toán cực sâu. Hắn không tiếc thổ huyết, dù khiến Lao yêu đánh tới, há có thể đem quyền chủ động giao phó Lao yêu trong tay, mặc kệ tới lui. Lao yêu chặt đứt xúc tu sát na, hắn triển khai quy nguyên bộ nhào đi ra đồng thời, thiết tinh lại lần nữa thôi động, hóa thành một thanh dài 10 trượng ngân câu, tinh chuẩn ôm lấy Lao yêu đầu lâu. Lao yêu phòng ngự kinh người, Hứa Dịch vượt xa ba châu lực lượng một quyền, còn không thể thương tổn mảy may, không nói đến thiết tinh. Thiết tinh ôm lấy Lao yêu đầu lâu, lại là không chút nào được tiến thêm, chỉ đưa đến thoáng trở ngại, kinh ngạc Lao yêu tác dụng. Mà chỉ là cái này thoáng trở ngại, liền đủ. Hứa Dịch quy nguyên bộ lại lần nữa phát động, một cái địa điểm, cuối cùng đã tới Lao yêu phụ cận. Đi chết đi. Hứa Dịch cố nén buồn nôn, hai tay mở ra, đem hết toàn lực, ôm lấy viên kia khủng bố mao đầu, làm một cái thiên cân truy, ngạnh sinh sinh hướng trên mặt đất đã thiêu đến không nhỏ được biển lửa đánh tới. Rơi xuống đất thời điểm, hoảng sợ tới cực điểm Lao yêu, toàn bộ xúc tu quấn ngược Hứa Dịch, sử dụng ra bình sinh khí lực, ra sức dao động, lại giống như ôm lấy một khối tinh cương, mặc hắn như thế nào dùng lực, cũng khó động mảy may. Phu phù, một người một quái nện vào đám cháy, Lao yêu phát ra tê tâm liệt phế rú thảm. Quấn quanh Hứa Dịch xúc tu, đảo mắt đều bị dẫn đốt, một viên mao đầu, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bốc cháy lên. Mà Hứa Dịch sớm tại ôm lấy Lao yêu sát na, liền thôi động long ngạc giáp, bảo vệ toàn thân. Long ngạc giáp thủy hỏa không thấm, nào vào đám cháy, Lao yêu bị thiêu đến tê tâm liệt phế, Hứa Dịch lại mảy may không có chút nào ngại. Lại nói mao đầu vừa bị dẫn đốt, Hứa Dịch một cái bắn người, hai chân tại đám cháy gấp điểm, nào ở tề danh, một chùm xích huyết vẩy ra. Lại lóe lên, liền lôi kéo tề danh rút vào đám cháy, đồng thời thiết tinh thôi động, câu ở một tảng đá lớn, kéo vào đám cháy. Chuyển tay đem tể danh thả trên cự thạch, chính mình lại bên cạnh như vô sự đứng tại đám cháy bên trong. Hết thể đều tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Tể danh thậm chí liền Lao yêu như thế nào bị Hứa Dịch bắt, đều chưa từng làm minh bạch, liền gặp Lao yêu cùng Hứa Dịch ngã tiến vào đám cháy, liền gặp Hứa Dịch từ đám cháy bên trong bắn ra ngoài, nào về phía chính mình, liền thấy mình bị Hứa Dịch kéo vào đám cháy, đứng ở đứt gãy cột trụ bên trên. Chương 142, Nguyên Quỷ. Không đợi hắn đặt câu hỏi, Hứa Dịch chỉ vào không trung bay bổng hai hạt xanh cực hiện trắng răng nói, cái này đằng yêu hẳn là không phải cây cối tinh, làm sao sinh ra âm hồn? Nguyên lai, lúc đó, Hứa Dịch chính nào chết Lao yêu, tại đám cháy bên trong đốt cháy, mao đầu vừa bị dẫn đốt, một cỗ hắc khí từ mao đầu bên trong chui ra, tại không trung lại hóa xuất đạo hình người, thoáng qua hướng Tề Danh đánh tới. Hứa Dịch linh hồn lực kinh người, có thể so với trời sinh âm nhãn, đã có thể khám phá Lao yêu huyền thuật, tự có thể nhận biết âm hồn, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, uy nguyên bộ phát động, đoạt tại Lao yêu âm hồn trước đó, bổ nhào Tề Danh. Cùng lúc đó, tay phải năm ngón tay phá vỡ, chí dương chi huyết vẩy ra, bức lui Lao yêu âm hồn, tranh thủ thời gian thừa dịp loạn đoạt Tề Danh, lui giữ đám cháy. Nhưng mà, hắn đồng dạng cảm thấy lẫn lộn, Lao yêu đã là cây cối thành tinh, lại từ đâu tới âm hồn, theo hắn biết, trừ vạn vật linh nhân loại, chính là vượt loại cái này tiếp cận nhất người mạo động vật, cho dù tu thành tinh quái, cũng tuyệt không âm hồn nói chuyện. Tam hồn thất phách, linh trưởng chỗ tông. Linh trưởng giả, người vậy. Vì vậy, khi Hứa Dịch thấy Lao yêu âm hồn, quả thực có loại thưởng thức bị phá vỡ kinh ngạc. Tế Danh vừa quét thấy không trung bay bổng xanh trắng quỷ răng, cả kinh đôi mắt đều bóp méo, bật thốt lên, đất này dĩ nhiên sinh ra nguyên quỷ. Lại vẫn là chỉ học được sinh hóa chi pháp nguyên quỷ, mượn đằng yêu âm thể mà tồn. Lấy này tránh né thiên thai, uổng cho ngươi quỷ vật này nghĩ ra. Tiểu bối kiến thức không ít. Bất quá, lại nhiều kiến thức, cũng đừng hòng sống mạng. Bản tọa vốn định giàn xếp ổn thỏa, đáng hận mặt vàng tiểu bối không biết điều, hủy ta 200 năm pháp thân, xấu đạo hạnh của ta, bản tọa không đem các ngươi nghiền xương thành tro, ăn sống các ngươi âm hồn, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Giữa không trung, một cái vóc người khô gầy lão giả, trống rông trôi nổi, mặt xanh tóc dài, đầu gà giống nhau khuôn mặt, bởi vì ngập trời oán hận, vặn vẹo mấy không còn ra hình dạng. Nguyên lai, Lão yêu bản thể chính là 300 năm trước chết đi khí hải cảnh cường giả, bởi vì ngoài ý muốn tranh đấu, chết tại cái này hội âm sơn bên trong, bởi vì trước người hơi biết một chút âm hồn thuật pháp, lại dựa vào đạo này duy trì âm hồn bất diệt. Khắp không bờ bến du đãng, vào ác nhân cốc chỗ sâu, lại tìm được tuyệt hảo âm huyệt, điều dưỡng âm hồn, gần trăm năm tu dưỡng, âm hồn tuy được lớn mạnh, nhưng thiên thai đến. Thiên đạo hữu thường, âm hồn vốn không phải là dương thế vật, cho nên phàm ở lại thế gian siêu trăm năm âm hồn, đều sẽ phải gánh chịu thiên thai. Cơ duyên xảo hợp, âm huyệt phụ cận, lại có âm đằng thành tinh, lão yêu trăm phương ngàn kế phía dưới, lại giết chết linh trí sơ khai đằng yêu, dùng sinh hóa chi pháp, chiếm đằng yêu âm thể. Cái này âm đằng vốn là cực cấp vật, thích hợp nhất bảo tồn âm hồn, có đằng yêu chi thể, lão yêu lúc này mới có thể tránh đi thiên thai. 200 năm xuống tới, lão yêu không chỉ có đem đằng yêu chi thể tu luyện được trưởng khống tùy tâm, càng tại 3 năm trước đây tu thành huyễn hóa chi thuật, liền ở đây ác nhân có khẩu xây thành hoa đường, hóa thành khương phu nhân, bốn phía bố thiện cầu dẫn sinh linh. 3 năm trôi qua, lão yêu giết chết thánh linh, vượt xa quá đi gần 300 năm, hút máu người, thôn vệ sinh hồn, lão yêu pháp lực càng phát ra tinh thâm, không chỉ có đột phá nguyên quỷ cảnh, cũng ẩn ẩn có hướng quỷ vương cảnh đột phá dấu hiệu. Vì vậy lão yêu lúc này mới nhịn không được, bốn phía rộng phát bái thiếp, hấp dẫn sớm bị hắn coi là món ăn trong mâm ác nhân lĩnh bên trên một bọn sơ tặc đến đây hoa đường, làm hắn đột phá đồ ăn. Làm sao biết tốt chết không chết, hứa dịch cái này sát tinh đục vào một phen chiến đấu, không chỉ có quấy hảo hảo một bữa tiệc lớn, lại vẫn đem hắn dựa vào cầu sinh đằng yêu chi thể tiêu hủy. Loại này lại hận mấy muốn tức giận đến lão yêu phát cuồng. Lại nói lão yêu đoán độc nguyền rủa kết thúc, âm hồn rung động, hướng chính giết đến cao hứng hổ đầu lĩnh mấy người sơ tặc bay nào mà đi. Hổ đầu lĩnh mấy người sơ tặc đang vây quét sau cùng dã thú, chính giết đến khí thế ngất trời, chút nào không nghĩ tới nguy hiểm tức sắp giáng lâm. Cẩn thận quỷ răng, phun ra huyết dịch. Hứa Dịch tật hô ra tiếng, dù đối với bọn sơn tặc chưa có hảo cảm, nhưng luôn luôn kề vai chiến đấu, cùng chống chọi với yêu nghiệt, Hứa Dịch vẫn là không muốn đám người tán thân lão yêu miệng. Nhưng mà, lão yêu mất đằng yêu âm thể trói buộc, đã thành âm hồn, tốc độ quả thực vượt quá Hứa Dịch tưởng tượng. Thanh âm hắn chưa tới, lão yêu liền đã bổ nhào vào. Hổ đầu linh mấy người sơn tặc, thậm chí không kịp tỉnh hồn lại, liền liên tiếp bị lão yêu cắn lấy chỗ cổ, lập tức ngã nhào xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Lão yêu tựa hồ nổi cơn điên, không chỉ có đánh giết hổ đầu lĩnh mấy người sơn tặc, bị ảnh phiêu động, đối với giết đỏ cả mắt dã thú, cũng rơi ra độc thủ. Thoáng qua, chứ ở vào đám cháy bên trong Hứa Dịch cùng Tề Danh, toàn trường lại không một vật sống. Hổ đầu lĩnh chính là tu đến đoán thể đỉnh phong cảnh cường giả, máu chí cương chí dương, lão yêu tại sao không sợ? Đối với hổ đầu lĩnh đám người sinh tử, Hứa Dịch ít nhiều có chút áy náy, trong lòng nghi hoặc lại là càng sâu. Đoán thể cường giả tối đỉnh chi huyết, thậm chí dương vật, đây là luyện kim đường tống trưởng lão cùng linh lung các béo trưởng lão đồng thời bảo hắn biết, mà hắn mới cũng xác thực dùng phun ra chi huyết đuổi lão yêu, thừa cơ đem Tề Danh cuốn tới đám cháy trung ương. Nhưng mà giờ phút này lão yêu lại ở ngay trước mặt hắn, dùng quỷ răng cắn nát hổ đầu lĩnh đám người yết hầu. Hắn thậm chí có thể trông thấy lão yêu cái kia xanh trắng răng nanh bên trên nhiễm đỏ thắm huyết dịch. Tề Danh nói lão yêu đã tu thành nguyên quỷ, sinh ra quỷ răng xanh cực đem trắng, chứng minh lão yêu sắp sửa đột phá. Một khi quỷ răng chuyển trắng, lão yêu để cho nguyên quỷ tiến hóa thành quỷ vương, lúc đó không phải long trời lở đất không thể. Cho dù lão yêu trước mắt là nguyên quỷ chi cảnh, trừ âm hồn, quỷ răng đã không sợ huyết dịch, trái lại chí dương chi huyết lại có thể bổ dưỡng âm cực mà dương quỷ răng. Ngươi nhìn, trong không khí tạo ra huyết vụ, lão yêu đang thôn phệ huyết dịch. Hứa Dịch linh hồn lực kinh người, xa so với Tề Danh thấy rõ ràng, Tề Danh chỉ là từ trong không khí huyết vụ mới nhìn rõ lão yêu đang thôn phệ huyết dịch. Hứa Dịch lại rõ ràng trông thấy lão yêu tay kết pháp quyết, khoanh chân không trùng, buồn máu lớn miệng há to miệng, toàn trường đem chạy thành sông huyết dịch, nhanh chóng hóa thành huyết vụ, hướng lão yêu trong miệng phun tới. Nửa nén hương không đến, toàn trường lại không một giọt máu, lão yêu toàn bộ âm hồn lại lớn mạnh một lần không ngừng, nguyên bản khô héo nhỏ gầy lão giả hình tượng đột nhiên hóa thân mênh mang cự hán, hai viên quỷ răng từ màu xanh trắng hóa thành màu xám trắng. Hiển nhiên mới dừng lại quân bổ, để lão yêu thu được chỗ tốt cực lớn, lại khó khăn lắm đến lần danh đột phá. Ha ha ha, lão yêu cuồng tiếu không tuyệt, ngửa mặt lên trời nói, trời không tuyệt ta, không nghĩ tới bản tọa vất vả mấy trăm năm lại ở chỗ này được tạo hóa, đợi bản tọa đột phá tới quỷ vương cảnh lại tìm một trí âm chi thể đoạt xá, hắc hắc, thiên hạ nơi nào không thể đi được. Nói xong âm hồn chi thể uốn éo thoáng qua liền trôi giạt đến đám cháy phụ cận, âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch, nghiêm nghị nói, tiểu bối, ngươi nói bản tọa muốn làm sao tra tấn ngươi mới tốt, là trước moi tim vẫn là trước hái lá gan?